Chương 267, gió đang giống, ngựa đang gọi. Chương 267, gió đang giống, ngựa đang gọi. Trịnh thị trước mắt hay là đỉnh lấy Nưu Nhị thân phận, xuất phát trước, Hứa Phàm cho nàng ăn vào một viên Thịnh Dương đan, để nàng quanh thân tản mát ra dương cương chi khí, dùng để giấu giếm được Mai gia dò xét. Bọn hắn chống đỡ một chút đạt dương vụ chấn, lập tức có một đội chấp pháp đi theo phía sau bọn họ, cũng là Mai gia phái tới giám thị. Lực chú ý của mọi người tất cả Hứa Phàm trên thân, đối với Nưu Nhị tôi tớ này không thèm để ý chút nào, cho nên Trịnh thị thân phận cũng không bại lộ. Hứa Phàm mang theo người một nhà bốn chỗ du ngoạn. Dương vụ trấn bên trong địa phương náo nhiệt, bọn hắn một cái không rời, theo thứ tự đi dạo một lần, chơi cực kỳ tận hứng. Cả ngày hoạt động, Hứa Phàm đều là lộ ra mặt. Đại Chu tại Dương vụ trấn bên trong nằm vùng nội ứng rất nhanh liền phát hiện hắn, lập tức hồi báo lên. Chính Long Đồ tiến về Lôi Vương cốc đàm phán, chưa trở về. Đại Chu phái Hà Anh tiếp nhận vị trí của hắn. Tòa trấn Dương vụ trấn, tiếp ứng Hứa Phàm, tiếp ứng Đại Chu quân đội. Hà Anh vừa được đến Hứa Phàm mang người nhà đi vào Dương vụ trấn tin tức, lập tức liền hạ đạt chỉ lệnh, gọi người không cần cùng quá gấp, miễn cho bị linh hạt phát giác, xa xa treo. Thời khắc báo cáo nó động tĩnh đến ban đêm, Hứa Phàm mang người nhà vào ở Thanh Mao cư. Thanh Mao cư ngay tại hội vui chơi đối diện, cũng có thể nhìn thấy Vân Đài Hoa đùa giỡn, bất quá khoảng cách khá xa. Hắn tại Thanh Mao cư mở hai cái đắt nhất gian phòng, một gian cho mình cùng Mai Tư Loan ở, một gian cho Ngưu Nhị cùng Mai Tư Hàn ở. Linh Hạc tự mình lái một căn phòng, liền ở tại Hứa Phàm sát vách. Đám kia chấp pháp thì là phân một nửa người ở tại Thanh Mao cư bên trong, một nửa người ở bên ngoài chờ đợi. Ban đêm, hội vui chơi hoa đùa giỡn hát vang. Hứa Phàm một nhà lên Thanh Mao cư chọi gác xem kịch. Mặc dù khoảng cách xa chút, nhưng cũng có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Kịch này một mực hát đến tuất thời mới kết thúc, người một nhà chơi cả ngày, đều tình trạng kiệt sức, riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Đến giờ hợi, Hứa Phàm lặng lẽ ra cửa, đi sát vách tìm Linh Hạc. Linh Hạc ngay tại trong phòng ngồi xuống, hắn một mực dùng hình thức giám thị lấy Hứa Phàm độc tĩnh. Gặp hắn tới, mở cửa hỏi, "Thế nào?" Hứa Phàm nói, "Đi, hai ta đi dạo kia viện đi." Linh Hạc liếc mắt, hắn đều hơn 80 tuổi, sớm đã đoạn tuyệt dục. Hắn kinh ngạc nói, "Ngươi nương tử ngay tại sát vách, ngươi đi dạo cái gì kia viện?" Hứa Phàm trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, ngươi coi ta ngốc nha. Đừng cho là ta không biết, ngươi mẹ nó một mực tại giám thị ta. Không chừng ta lúc ngủ, ngươi liền sẽ dùng bí thuật nhìn trộm. Ta cũng không muốn. Lúc bị ngươi nhìn lại. Linh Hạc sửng sốt nửa ngày mới nghĩ rõ ràng hắn muốn nói lại thôi, khí dựng râu trừng mắt, nói hiệu nói vượng, ta nhiều nhất có thể bằng vào hình thức cảm ứng được ngươi người ở nơi nào. Làm sao có thể tận mắt thấy hành vi của ngươi. Hứa Phàm nói vậy cũng không được, ngươi cái này lao già xấu xa vạn nhất náo bù đâu. Linh Hạc bao nhiêu năm đều không có nghe qua như vậy thô bị ngữ điệu, khí mặt đỏ tới mang tai. Đang muốn phản bác, Hứa Phàm lại trầm trọng nói, ngươi xem một chút ngươi, đỏ mặt tiến hai, khẳng định là bị ta nói trúng, ngươi quả nhiên là cái lao già xấu xa. Linh Hạc toàn thân run rẩy, hướng phía ngoài tiệm một chỉ, quắc, đi, đi dạo ký viện. Ngươi lại hôn 3 tháng, Mai Tư Loan hay là cái chim non. Ngươi đến cùng bao nhiêu cân lượng, chính ngươi biết. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao đi dạo. Câu nói này đâm tâm, Hứa Phàm như bị sét đánh, kém chút thổ huyết, kinh ngạc nói, ngoại tảo. Ngươi không nên nói bậy nói bạn. Linh Hạc khinh thường nói, chờ ngươi đến nửa ngộ chi cảnh, liền sẽ biết được quan khí phân biệt người biện pháp. Thiếu nữ cùng phụ nữ giữa lông mày kém một vòng màu xanh, xem xét liền biết. Hứa Phàm chỉ cảm thấy chính mình mất sạch tôn nghiêm, trong lúc nhất thời ngây ra như phỗng, một mặt thất bại chi sắc. Linh Hạc gặp hắn bộ dáng này, trong lòng thoải mái không gì sánh được, cười khẩy nói, có muốn hay không ta giúp ngươi điều phối mấy quả đan dược a? Bảo đảm ngươi sinh long hoàn hổ. Hứa Phàm hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, không cần, lao tử chỉ là tu luyện một môn cần bảo trì đồng tử thân công pháp. Linh Hạc kinh ngạc nói, vậy ngươi còn đi dạo ký viện? Ngươi còn a? Hứa Phàm tức hồn hẹn, thẳng đến ngoài tiệm mà đi. Linh Hạc cười ha ha, hất lên vất trần, đi theo. Lại có hai vị đội chấp pháp thành viên, xa xa đi theo phía sau bọn họ. Hai người đi Mai ra tại Hoa Nhai mở đồng chi quán. Mặc dù đã đến giờ tí, trong quán vẫn là ca vũ thăng bình, vui cười không chỉ. Một loạt lục yêu phượng treo ngược tại trên cây mai, ca hát không ngớt. Gặp Linh Hạc tới, tú bà tranh thủ thời gian gọi người tại lầu 2 mở một cái nhã gian, dẫn hai người tại nhã gian nhập tọa, sau đó kêu một đội vũ cơ đến hiến nghệ. Hứa Phàm liền cùng Linh Hạc uống rượu xem múa, nghe lục yêu phượng ca hát. Bọn này lục yêu phượng hát lại là Hứa Phàm biết bài kia Tây Sông tháng đông nhánh. Ngọc cốt cái kia sầu xương độc, băng tư thế tự có tiên phong. Biển tiên lúc phái dò xét phương bụi, treo ngược lông xanh yêu phượng. Tuyết yêu thổi rơi thiên âm, ngọc bàn chút xuống châu minh. Thịnh tinh đã chụp hiệu vân không, không cùng hoa quế cùng động. Đan thơ giải thi đấu mới đi qua 3 ngày thời gian, bài ca này liền bị quá mức từ khúc, hát đi ra, còn dạy sẽ một đám lục yêu phượng đến hát. Thật sự là gọi người kinh hỉ. Thủ khúc này công khai viết yêu phượng, kỳ thực tại thổi phồng mai ra. Linh Hạc nghe được cao hứng, nhịn không được khen, công tử tài tình thật sự là gọi người tán thưởng a. Hứa Phàm giả bộ như đang hờn dỗi, trực tiếp bưng lấy bình rượu uống rượu, một hơi uống cạn nguyên một vò rượu, đối với Linh Hạc nói ra, "Linh Hạc thái thượng, hôm nay ngươi nếu có thể đem ta uống say mất, ta liền cho ngươi viết 10 bài thơ." Linh Hạc hai mắt tỏa sáng, chuyện này là thật. Hứa Phàm nói quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. "Bất quá ngươi không có khả năng vận dụng huyền khí trộm gian dùng mánh lưới, đến bằng bản lĩnh thật sự cùng ta uống." Linh Hạc thân là nửa ngộ chi cảnh, thân thể đã sớm cùng phàm nhân khác biệt, cho dù không sử dụng huyền khí, hắn cũng có thể uống trăm đàn liệt hữu. Hắn thấy, hắn thăng chắc. "Tốt, vậy cứ thế quyết định." Ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, ngươi nếu có thể đem ta uống say mất, ta liền đưa ngươi 10 cái lục yêu phượng, nuôi dưỡng ở Cửu Hồ Biên, mỗi ngày nghe hát mà. Hứa Phàm liền gọi Pino trước đưa tới 30 đàn bà chén đổ. Hai người ghép thành rượu đến. Linh Hạc ở chỗ này uống quên cả trời đất, lại không biết Thanh Mao cư bên trong tới một đám khách không mời mà đến. Tổng cộng 30 người, từng cái đều người khoác áo tơi, eo đeo trường đao, trên mặt mang theo mánh quỷ mặt nạ. Dẫn đầu khiêng một mặt tiêu kỳ, trên đó viết Trấn Sa Tiêu Cục. Vừa xem xét này chính là một đội tiêu sư, cũng không biết bọn hắn muốn áp giải cái gì hàng hóa, vậy mà duy nhất một lần xuất động 30 người. Thanh Mao cư bên trong chỉ còn lại có 18 khách phòng, đều bị bọn hắn mua. Đội này tiêu sư, thấy được đầu, đều không ngăn nắp, dường như một đám bất nhập lưu hạng người thảo mãng. Tiến vào cửa hàng đằng sau, riêng phần mình tiến về trụ sở, trên đường đi cao giọng gào to, không chút kiêng kỵ bắt chuyện, không có chút nào quy củ có thể nói, đem trong tiệm những khách nhân đều đánh thức. Từng cái đi ra ngoài quan sát. Mai Tư Loan cũng ra cửa, một người tiêu sư từ nàng bên cạnh đi qua, tiện tay đem một tấm lau miệng khăn tay nhét vào dưới chân của nàng. Mai Tư Loan dùng chân đem khăn tay dẫm ở, về sau quét qua, đặt vào trong phòng. Nàng trở về nhà, xuất ra tờ giấy xem xét, chỉ thấy phía trên viết, gió đang giống, ngựa đang gọi, Hoàng Hà đang gầm thét, Hoàng Hà đang gầm thét. Nhân ma đủ, an tâm các loại, giờ tí ba khắc đào ra khỏi vỏ. Mai Tư Loan rõ ràng trong lòng, đem tờ giấy đặt ở trên ánh nến đốt sạch. Hứa Phàm đã cho nàng đã thông báo, đêm nay sẽ có người dẫn các nàng rời đi Dương Vũ Trấn, ám hiệu chính là gió đang giống, ngựa đang gọi, Hoàng Hà đang gầm thét, Hoàng Hà đang gầm thét một đội này tiêu sư, ra sao anh an bài tới cứu Mai Tư Loan một nhà. Toàn bộ đều là tam biến cảnh giới, thuần một sắc thất phẩm cung huyền cốt. Đám người này sớm tại Đan Thơ giải thi đấu trước đó, liền lần lượt tiến vào Dương Vũ Trấn, một mực phân tán tiềm phục tại Dương Vũ Trấn các ngõ ngách. Thẳng đến đêm nay mới tập kết cùng một chỗ, đóng vai thành một đội tiêu sư, đến đây cứu người. Toàn bộ Đông Diệu Thần Châu, có thể tổ kiến ra loại này giống nhau dị cốt, giống nhau cảnh giới chế thức phiên đội, cũng chỉ có nắm giữ hoán cốt bí thuật Đại Chu Quốc. Chương 268, ba vị bất luật chương 268, ba vị bất luật vào ở Xanh Mao ở mấy tên Mai gia chấp pháp nhìn thấy này một đám tiêu sư, đều là những mày. Đêm hôm khuya khoắt này, đến cùng là áp chính là cái gì tiêu? Bọn hắn liền phân phó một người ra ngoài xem xét. Một vị chấp pháp đến ngoài điện, chỉ gặp hai chiếc to lớn xe ngựa dừng ở cửa tiệm, phía trên chở đầy cao cỡ nửa người lớn sắt lá thùng nước. Có hai vị tiêu sư ngay tại lên trên che phủ màu xanh sẫm vải dầu. Chấp pháp lộ ra ngay thân phận của mình lệnh bài, do hỏi: "Các ngươi cái này áp chính là cái gì hàng hóa?" Một vị tiêu sư hái được mặt nạ, lộ ra một tấm khuôn mặt giàn mua, cười ngây ngô lấy từ trong tay áo lấy ra một tấm tiền giấy, kín đáo đưa cho chấp pháp, cười nói: "Đều là chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng." Âm tào địa phủ đồ vật. Chấp sự nghe không hiểu lời này là có ý gì, mặt đen tui chỉ trích nói đem thùng đóng mở ra, để cho ta kiểm tra một chút. Tiêu sư liền đem một cái thùng đóng mở ra cho hắn nhìn. Chấp pháp đưa cổ hướng bên trong nhìn lên, chỉ gặp bên trong đựng lại là một bộ thi thể, mặc vào một thân quan bào, trên mặt mọc đầy lông trắng, trên trán còn dán một tấm lá bùa. Cái kia chấp pháp giật nảy mình, lúc này liền rút đao. Tiêu sư cuốn quýt giải thích nói: "Đại nhân đừng sợ, trung thực cùng ngài nói, chúng ta vận nhóm này hàng, là Mao gia muốn âm thi. Nói ra chủ quán liền không để cho chúng ta vào ở, ngài đừng lộ ra." Chấp pháp lấy lại tinh thần, bừng tỉnh đại ngộ, nát ngụm nước bọn, một mặt chán ghét: "Các ngươi cái này vận chuyển âm thi không thừa dịp ban đêm đi đường, làm sao tới ném cửa hàng?" Tiêu sư chỉ trời, cười khổ nói: "Ngài nhìn thời tiết này, lập tức liền trời muốn mưa, nhóm này hàng hóa không thể gặp mưa. Cho nên chúng ta nhất định phải tìm địa phương trước ở lại, các loại trận mưa này từng hạ xuống, chúng ta lại đi đường." Đang khi nói chuyện, tiêu sư lại lấy ra một sấp đan phiếu kín đáo đưa cho chấp pháp, nói ra: "Ngài đừng lộ ra à, chúng ta thật vất vả mới tìm được chỗ ở, ngài cho tạo thuận lợi." Chấp pháp thu tiền, cũng nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu: "Được chưa, bát đại thế gia đồng khí liên tri, nếu hàng là Mao gia, ta liền dàn xếp một chút. Các ngươi đậy chặt thực điểm, đừng têu người đã nhìn ra." Chấp pháp trở về cùng những người khác nói chuyện, tất cả mọi người gọi thẳng suối quẩy, cũng đều yên tâm, tiếp tục chia lớp đứng gác giám thị lấy Mai Tư Loan gian phòng. Một bên khác, đội chấp pháp tại thành Bắc trụ sở Thanh Long đường, đường khẩu phụ cận xuất hiện mấy cái tội nghiệp lao khất cái, áo rách quần manh, gầy như quét tuổi. Đi đến đường khẩu tường sau dễ, tựa hồ là quá mệt mỏi, đều là dựa vào tường mà ngồi, đem trên mặt đất lá cây đống rơm rạ đứng lên, đắp lên trên người, che chắn lạnh rung gió thu. Thanh Long đường bên trong, có một vị Mai gia thái thượng trưởng lão đóng giữ. Hắn nhắm mắt ngồi xuống, lấy mình biết trinh sát lấy chung quanh tình huống. Mấy cái tên ăn mày vừa xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, lập tức liền đưa tới hắn chú ý, bất quá gặp đám ăn mày chỉ là dựa vào chân tường thiết đi, lập tức liền đã mất đi hứng thú. Đồng dạng tình huống còn phát sinh ở Chu Tức đường, Bạch Hồ đường, Huyền Võ đường. Đến giờ hợi ba khắc, khoảng cách Dương Vũ Sơn cách xa 10 dặm trong bầu trời. Một con trâu đen với đuôi, đang vân giá vũ, nhàn nhã tản mạn hướng lấy Dương Vũ Sơn đi đến. Thanh Nưu trên lưng hoành ngồi một bị 7-8 tuổi hài đồng, đầu chọc chân trần, trong tay cầm một chi mục địch, nhẹ nhàng thổi vang. Tiếng địch du dương, tựa như gió thổi rừng trúc, chỉ ở không trung quanh quẩn, chưa từng rơi xuống phẳng trần. Tây bắc phương hướng, có một vị tướng mạo dịu dàng, mặt mày nhu hòa thư sinh ngự không mà đi, chậm rãi đi tới, trong miệng theo mục tiếng địch hừ mấy cái đơn giản làn điệu. Chợt nói liên miên lại nhải, tự lẩm bẩm: "Còn tốt Tô Mục cũng tới, nghe một chút tiếng địch này cũng không tính buồn thể. Chỉ là còn có nửa canh giờ mới động thủ, tới cũng quá sớm chút. Ai, ta hẳn là trong nhà nhiều bồi bồi Đông Nhi. Bất quá, chờ một lúc nếu có thể cầm tới một viên chú nhan đan, mang về đưa cho Đông Nhi, nàng nhất định cao hứng. Năm nay gió thu tới hơi trễ, hoa quế nở không tốt. Không phải vậy ta làm bánh quế sẽ càng ngọt một chút. Đông Nhi thích nhất ngọt." Đông Nam trên bầu trời, tới một chiếc xe ngựa, khung xe khoác kim mang ngân, ung dung hoa quý, tráng lệ. Tuấn mã kéo xe, đầu sinh tam giác, thần tuấn phi phàm, trên không trung chạy vội, như giống trên đất bằng. Trong xe truyền ra một trận thiếu nữ thấp thở thanh âm, gió thổi màn động, lộ ra trong buồng xe tình trạng. Một vị so Di Lạc Phật còn muốn béo bên trên gấp 10 lần đại mập mạp, chính trần như nhộng đặt ở một thiếu nữ trên thân, đi mây kia mưa sự tình. Thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hoàn toàn bị hắn một thân thịt mỡ bao khỏa, chỉ lộ ra một tấm gương mặt xinh đẹp, thở được khí không đỡ lấy khí, liên tục trợn trắng mắt. Xe đứng tại Thanh Nhu bên người, ba cái sừng tuấn mã một mặt ngạo ý nhìn cái kia Thanh Nhu. Nhưng mà Thanh Nhu cũng không để ý đến nó, chỉ là thói quen vung vẩy cái đuôi, tựa hồ đang đuổi đi một chút cũng không tồn tại rồi mỗi. Mập mạp kia từ thiếu nữ trên thân bò lên, tiện tay chặt đứt thiếu nữ cổ, đem nó hướng phía tuấn mã ném đi. Tuấn mã đột nhiên nghiêng đầu lại, mở ra miệng to như chậu máu, đem thiếu nữ kia toàn bộ nuốt vào trong miệng, ngẩng lên cái cằm, khanh khách nhảy nhảy, đem nó nhai thành mảnh vỡ, nuốt xuống bụng đi. Bầu trời lập tức liền hạ xuống một trận huyết vũ. Chạm mặt tới thư sinh nhìn thấy một màn này, nhất thời giận tím mặt, chất vấn nói ra cắt thanh, một thiếu nữ u mê chi niên, có gì sai lầm? Ngươi đùa bỡn nàng thì thôi, vì sao muốn giết nàng? Mập mạp phủ thêm một thân màu vàng áo lông, xuống xe. Hắn kích cỡ có cao hơn một trượng, thân thể khổng lồ tựa như một ngọn núi nhỏ, ngăn trở ánh trăng, to lớn bóng dáng đắp lên thư sinh trên thân. Hắn to mọng gương mặt hiện ra giữ tợn ý cười, thanh âm lanh lảnh chói tai, "Đan Thanh Sinh, chuyện của ta ngươi bất can thiệp vào. Nữ hoa này là cái mọi dợ, cũng không phải ta Đại Chu con dân, ta muốn chơi như thế nào liền chơi như thế nào." Đan Thanh Sinh ánh mắt hiện lạnh, tay áo không gió mà bay, một cỗ lăng lệ khí thế đột nhiên bắn ra. Gia Cát Thanh cũng không cam chịu yếu thế, một bước vượt ngang, quanh thân hắc quang quanh quẩn, thật là dọa người. Trên người thịt mỡ run rẩy ba lần, phát ra rầm rầm tiếng vang. Tiếng địch ngừng lại. Mục Đồng duỗi lưng một cái, ngáp một cái, lại dương dương nói ra, "Đừng cái cọ, đợi thêm nửa canh giờ đám trẻ con mới có thể động thủ. Chúng ta hay là thương lượng một chút làm như thế nào làm hao mòn quãng thời gian này đi." Thanh âm của hắn đúng là cực kỳ giàn mua. Cái này đứng ở đám mây ba người, là Đại Chu phái tới bất luật cường giả. Đông Diệu Thần Châu có câu ước, bất luật cường giả không được chen chân các thế lực ở giữa chiến tranh, trừ phi gặp được diệt quốc, diệt tộc, diệt tông nguy hiểm. Cái này tương đương với kiếp trước không dẫn đầu sử dụng vũ khí hạt nhân. Ba người này tới đây chỉ là vì để phòng vạn nhất. Mai Kình Tiên đã từng là bất luật trên bảng xếp hạng thứ 11 tồn tại. Dù cho đằng sau lớn tuổi, xếp hạng cũng tại hơn 30 tên. Đại Chu bảy vị bất luật liền không có một cái tiến trước 40. Cho nên Đại Chu đối với Mai Kình Tiên dư vi càng kiên kỵ. Dù cho biết được hắn bỏ mình, cũng vẫn là phái ba tên bất luật đến đây áp trận. Một khi phát hiện đối phương còn sống, sẽ lập tức kiểm hộ Đại Chu quân đội rút lui. Đồng chi quán bên trong, Hứa Phàm say chênh choáng bộ dáng, vừa uống rượu, một bên tính toán thời gian, chỉ nửa canh giờ nữa, chính là mùng 8 tháng 9, Đại Chu liền muốn động thủ. Linh Hạc cực kỳ cẩn thận, quanh thân tuyệt chưa bao giờ đoạn tuyệt, mỗi một vò rượu đều bị hắn kiểm tra mấy chục lần, mới dám uống vào bụng đi. Trong lòng của hắn kinh ngạc, đã thứ 20 đàn, tiểu tử này vẫn rất có thể uống. Đúng lúc này, một vị chấp pháp đội vàng chạy vào Đồng Chi quán, thẳng đến lầu 2 nhã gian, đem một tấm lấy si đóng kín giấy viết thư giao cho Linh Hạc, nói đây là Kim Điện chuyển đến cấp báo. Hứa Phàm trong lòng căng thẳng. Lúc này truyền cái gì cấp báo? Chẳng lẽ lại Đại Chu sớm động thủ? Linh Hạc phá hủy si, mở thư ra. Hứa Phàm rũi cái đầu muốn nhìn, Linh Hạc lại đứng lên đi đến một bên một mình quan sát. Chỉ gặp trên thư viết là lão tổ có lệnh, lập tức mang dê khi còn sống hướng Cực Dương động. Linh Hạc nhìn thấy lão tổ có lệnh bốn chữ này, lập tức trong mắt có vẻ mừng như điên. Chương 269, lại giết một lần chương 269, lại giết một lần. Hứa Phàm gặp hắn bộ dáng này dò hỏi, "Thế nào?" Linh Hạc nói đi, cùng ta về núi. Hứa Phàm ẩn ẩn phát giác tình thế không ổn, cự tuyệt nói, "Rượu này còn không có uống xong, về cái gì núi, ta không quay về." Linh Hạc cười ha ha, "Cái này không phải do ngươi." Hắn đưa tay liền hướng phía Hứa Phàm cổ áo chụp tới. Cùng lúc đó, không khí bốn phía từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, đem Hứa Phàm định tại nguyên chỗ. Một chiêu này tên là tỏa có thể phong tỏa không gian, Hứa Phàm đã từng gặp qua rất nhiều lần. Lúc trước Mai Lộc Vân cùng Mai Nghi Phong đồng thời sử dụng một chiêu này bắt hắn lúc, hắn bằng vào kim cương bất phôi nhẹ nhõm thoát khốn. Linh Hạc triển khai phép thuật này, càng là nhanh chóng như tật phòng, cơ hội tại động thủ trong nháy mắt, không gian liền đã bị khóa chết, Hứa Phàm bị vây ở trong đó, sử xuất bú sữa mẹ khí lực, đều không thể nhúc nhích chút nào. Linh Hạc níu lấy cổ áo của hắn, đem hắn nhấc lên, hái được một cây trên phất trần tiên ti, nhẹ nhàng hất lên, tiên ti lập tức giải ra, đem Hứa Phàm cuốn thành một cái cự đại kén tằm. Kén tằm trung quanh có nhàn nhạt huyền khí quanh quẩn, dẫn ra lấy không gian, phát sinh quỷ dị và mèo. Hứa Phàm bị bao khỏa trong đó, cảm giác mình ý thức tựa hồ cũng bị bóc ra thân thể, hắn vậy mà đánh mất đối với mình quyền khống chế thân thể. Hắn muốn câu thông Đường Bảo, lại phát hiện Đường Bảo cùng hắn đã mất đi liên hệ, ý thức của hắn giống như bị ngăn cách tại trong một không gian khác. Linh Hạc đem hắn nhấc lên, vác lên vai, từ cửa sổ nhảy xuống, nhảy lên một cái, thân thể như một con chim én dọc theo mái hiên bay lượn mà qua, mấy cái lên xuống cũng đã đến Bắc Thành. Vừa ra thành, hắn liền phóng lên tận trời, thân thể bay lượn chân trời, vạch ra một đạo duyên dáng đường vào cùng, bay vào Dương Vũ Sơn bên trong. Ngoài mười dặm, Đan Thanh Sinh, Tô Mục, Gia Cát Thanh ngồi xổm ở đám mây bên trên, ba người đầu tụ cùng một chỗ, mỗi người trong tay đều có một cây bằng ngựa, ngay tại treo chọc trong bình ba cái dế. Tô Mục oán giận nói, "Gia Cát Thanh, ngươi cái này dế so với Sầm Tử Phu kém xa, ngươi xem một chút ngươi cái này ba cái xanh màu đầu, đánh nhau đứng lên nương môn chít chít, nào có một chút quán quân bộ dáng." Gia Cát Thanh phản bác, "Ngươi đánh rắm, lão tử những này xanh màu đầu, thế nhưng là thắng nổi Sầm Tử Phu trăm chân tiên trùng. Hắn đã từng dùng một cái dâu dài kiếm tâm cùng ta đổi, ta đều không có đáp ứng." Đan Thanh Sinh đối với con dế chi đạo thực sự không có hứng thú, nghiêng đầu sang chỗ khác hướng phía Dương Vũ Sơn phương hướng nhìn thoáng qua. Sau đó từ trong tay áo lấy ra một sấp tập tranh, từng cái lật xem, tại tấm thứ 7 ngừng lại, tập tranh bên trong là một cái tuổi trẻ đạo nhân, mặc một thân tiên hạc đàng vân bào, trong tay bưng lấy một chi pháp trượng. Chân dung bên cạnh viết một loạt chữ nhỏ, Mai gia thái thượng trưởng lão, Linh Hạc. Đan Thanh Sinh nhẹ gật đầu, nói ra, vừa mới bay qua một vị Mai gia thái thượng trưởng lão, hẳn là vị này, gọi Linh Hạc. Tô Mục khoát khoát tay, không để ý, chờ một lúc liền để hắn biến thành chết hạc. Linh Hạc mang theo Hứa Phàm trở lại Dương Vũ Sơn, tiến nhập hậu sơn trong động phủ. Hứa Phàm xuyên thấu qua kén tầm khe hở thấy được trong động tình huống, đám kia vốn nên tại cửa động bọn nhỏ biến mất không thấy. Hai tháng trước cái kia tế phẩm lại là còn tại trong động, đứng xếp hàng, tựa như pho tượng không nhúc nhích. Rất nhanh liền đến phía trước Dương Cực chi địa, nơi này tế phẩm đều bị nóng mất rồi ra, huyết dịch ngưng kết đằng sau kết thành màu đỏ thấm vết máu, nhìn tựa như là một chuôi huyết hồ lô. Hứa Phàm phát hiện, Dương Cực chi địa nhiệt độ cao biến mất. Lần trước hắn thông qua Nưu Nhị thần văn nhìn thấy nơi đây thời điểm, nơi này sáng tỏ trước mắt, tựa như tiến vào trong lò luyện. Mà bây giờ, nơi này ảm đạm vô quang, không có một tia cảm giác nóng bỏng. Trong lòng của hắn kinh ngạc, không phải nói Mai Kình Thiên không cách nào ngăn cản thể nội dương khí tiết ra ngoài mới tạo thành cái này Dương Cực chi địa à? Chẳng lẽ lại bọn hắn tìm được khống chế dương khí biện pháp? Linh Hạc mang theo hắn một đường tiến lên, đến cuối hành lang, tiến nhập bày ra tế đàn trong đại điện. Nơi này mùi máu nồng hậu dày đặc, xen lẫn nhàn nhạt thi sú. Mai Vinh thanh âm vang lên, lão tổ đang nghỉ ngơi, ngươi chờ một chút. Linh Hạc liền đem Hứa Phàm đặt ở trên mặt đất. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, Hứa Phàm tầm mắt bị ngăn trở, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Cũng không biết đi qua bao lâu, Linh Hạc đột nhiên đứng lên, kích động kêu lên, Linh Hạc bái kiến lão tổ. Hứa Phàm trái tim co quắp một trận, cái gì cái tình huống? Mai Kình Thiên sống. Trên tế đàn truyền tới một thanh âm mệt mỏi, thả Dê Sinh, để hắn nói chuyện. Linh Hạc lập tức thu tiên thi. Hứa Phàm thoát khốn, xoay người đứng lên, hướng trên tế đàn xem xét. Chỉ gặp trên tế đàn, Mai Ngọc Thư chính ngồi ngay ngắn trung ương, nói đúng ra cũng không phải là ngồi ngay ngắn bởi vì hắn cũng không có nhân loại nửa người dưới. Nửa người dưới của hắn bị tráng kiện thân cây thay thế, tựa như là một gốc từ chính giữa tế đàn mọc ra hình người cây cối. Bên hông hắn rũa ra hơn 10 rễ cảnh, phần đuôi đỉnh lấy to lớn hoa ăn thịt người, chính mở cái miệng rộng thôn vẻ lấy quay trung quanh tế đàn đứng đầy vài vòng hài đồng. Khanh khách nhảy nhảy nhai nát xương cốt thanh âm bên tai không dứt, tế phẩm bị hoa ăn thịt người nuốt vào bụng đi, biến thành chất dinh dưỡng, chảy vào thân cây, bị Mai Ngọc Thư hấp thu. Trong đại điện mùi máu tươi càng thêm nồng hậu dày đặc. Hứa Phàm nhìn dùng mình, chủ trừ kêu lên, "Mai Ngọc Thư." Mai Ngọc Thư chỉ là nhìn xem hắn, cũng không đáp lại, trong mắt có chút vẻ tò mò. Bên hông có người nghiêm nghị quát, "Dương Sinh, ngươi gặp lão tổ còn không quỳ xuống?" Hứa Phàm tìm theo tiếng nhìn lại, lúc này mới phát hiện tế đàn biên giới chỗ còn ngồi vây quanh tám vị thái thượng trưởng lão, Mai Bình, Mai Trương đều tại, mà vừa mới nói chuyện lại là Mai Nghi Lôi. Mai Nghi Lôi ngồi tại trên bồ đoàn, một đôi mắt hổ trực câu câu theo dõi hắn, trong mắt phẫn nộ như hỏa liệu nguyên. Hứa Phàm trợn mắt hốt mồm. Mai Nghi Lôi rõ ràng đã bị giết, đầu đều đã đưa đến trên tay của hắn, cái kia đâm máu béo múp miếp chiếu nặng còn mang theo điểm nhiệt độ xúc cảm hắn còn không có quên, cái đầu kia, cái mũi, con mắt, lỗ tai, thậm chí là từng sợi tóc đều vô cùng chân thật. Nhưng vì sao hắn còn có thể bình yên vô sự ngồi ở chỗ này? Hứa Phàm như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, hắn cảm thấy một trận mê muội. Linh Hạc giật giật tay áo của hắn, nhẹ nhàng nói ra, lão tổ thi triển thần hồn na di chi pháp, mượn nhờ Mai Ngọc Thư thi thể chuyển sinh. Trên tế đàn Mai Ngọc Thư chính là lão tổ, ngươi nhanh hành lễ. Hứa Phàm đầu ông một cái, chết để mộng. Tình hình trước mắt vượt qua tưởng tượng của hắn. Thần hồn na di, đây cũng là thần thông gì? Trời ta đây. Hứa Phàm cảm nhận được thế giới này đối với hắn thật sâu ác ý, hắn phảng phất bị nguyền rủa bình thường, kiếp nạn nhiều lần sinh, họa vô đơn chí. Mai Kình Thiên sống, cái kia đại chu hủy diệt Mai gia kế hoạch còn có thể thành công a? Hắn lại nên như thế nào tự xử đâu? Mai Kình Thiên gặp hắn một mực tại mọi người, lạnh lùng hỏi, Dương Sinh công tử, ngươi vạn độc quật khi nào học xong Bắc Cương dưỡng cổ chi pháp? Hứa Phàm cố gắng để cho mình chấn định lại, không khí biến ở bước, tư duy của hắn cũng càng ngày càng cấp tốc. Bầu trời mưa rốt cục rơi xuống. Hứa Phàm dùng ánh mắt còn lại liếc qua trên cổ tay khuê quật. Khoảng cách giờ thí còn có 5 phút đồng hồ. Hắn cũng không lo lắng cho mình an nguy, ở chỗ này chết, lập tức liền có thể tại Cửu Hồ Viên phục sinh. Nhưng Đại Chu quân đội nên làm cái gì bây giờ? Đại Chu phái tới 3 vị bất luật cường giả, này thế đâm lao phải theo lao, tất có một trường ác đấu. Mai Kình Thiên dường như vừa mới phục sinh, thân có vẻ mệt mỏi, 3 vị bất luật đồng loạt xuất thủ, không chừng có thể đem đánh giết. Duy nhất phiền phức là Nhất Nguyên Địa Linh trận. Lúc trước Đại Chu tìm trận pháp cao thủ nghiên cứu qua Mai gia địa đồ, cho ra kết luận là Mai gia tại toàn bộ Dương Vũ Sơn cùng Dương Vũ trấn bên trong bày ra Nhất Nguyên Địa Linh trận. Trận này một khi mở ra, liền sẽ có quần quần không dứt thảo một tinh hoa từ lòng đất tu ra. Mai gia người ở đây trong trận thi triển thảo một bí thuật có thể tin tay nhặt ra, thực lực sẽ đạt được mấy chục lần tăng lên. Bất quá Nhất Nguyên Địa Linh trận cần một vị bất luật cường giả làm trận nhãn, đồng thời thắp sáng 8 chỗ trận đài mới có thể mở ra. Đại Chu đạt được Mai Kình Thiên đã chết tin tức đằng sau, cho là trận pháp này không cách nào mở ra, cho nên đem nó xem nhẹ. Bây giờ Mai Kình Thiên lại còn sống tới, chỉ cần hắn mở ra trận pháp này, Mai gia liền có thể lâu dài chống lại Đại Chu tiến công. Một khi hình thành rằng co chi thế, liền sẽ có ngoại bộ thế lực nhận được tin tức đến đây can thiệp, nhất định phải nghĩ biện pháp phá hư trận pháp này, hoặc là giết chết Mai Kình Thiên. Một chút kế hoạch cấp tốc tại Hứa Phàm trong đầu thành hình. Lại kéo 5 phút đồng hồ, chính là ngày 8 tháng 9, ta hạnh vận nhật. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên kiên định, không hề cố kỵ cùng Mai Kình Thiên đối mặt, trong lòng hào hùng khoái động, lao tử trước đó liền giết ngươi một lần, không chừng còn có thể lại giết ngươi lần thứ hai. Chương 270, phát hiện nói dối chương 270, phát hiện nói dối trên tế đàn Mai Kình Thiên rất mẫn cảm đã nhận ra Hứa Phạm biến hóa. Loại ánh mắt này do hoảng sợ biến thành lo nghĩ, do lo nghĩ biến thành dãy rủa, cuối cùng từ dãy rủa trùng kiên định, thậm chí hăng hái quá trình. Để hắn lờ mờ thấy được chính mình lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Chỉ là năm đó loại kia bỏ được một thân dốc thịt, dám đem hoàng thượng kéo xuống ngựa nhiệt huyết, đã sớm bị một vũng nước động thay thế. Sống lại mấy lần, lập tức lại đem diên thọ trăm năm. Có hành động vĩ đại này, hắn ý nguyên không có chút rung động nào. Hắn tử bỏ cùng Hứa Phạm lá mặt lá trái. Tuyệt đối cường giả là khinh thường tại biết kẻ yếu quỷ kế. Tựa như nhân loại sẽ không để ý con kiến ý nghĩ bình thường. Hắn rội ra một đầu ngón tay, nhẹ nhàng điểm ở trong hư không, một cây tiểu nộn nhánh đào từ đầu ngón tay hắn chui ra, trắng non tâm bị xanh biết ra bao vây. Nhánh đào đỉnh chóp chậm rãi tràn ra một đóa phấn nộn hoa đào. 100 năm trước, ta tấn thăng nửa ngộ chi cảnh lúc, lĩnh ngộ một môn làm trái thiên đạo thần thông, tên là nhánh đào làm bói, thanh một vấn thiên. Mai Kình Thiên thanh âm chống trải lại tăng thương, từ Mai Ngọc Thư thể sắc bên trong phát ra, lộ ra 10 phần không hài hòa. Ký ức không thể dò xét, đây là thiên đạo. Tất cả bói toán chi thuật đều nghịch thiên mà đi. Cho nên, ta chỉ hỏi ngươi ba cái vấn đề. Đầu ngón tay hắn nhánh đào nhẹ nhàng bay đến Hứa Phạm trước người, treo tại trước ngực hắn hai thước chỗ. Một cỗ huyền diệu không gì sánh được cảm giác từ trong lòng hắn sinh ra, cây kia nhánh đào tựa hồ cùng trái tim của hắn thành lập liên hệ nào đó. Đầu cánh hoa đào vậy mà theo tim của hắn đập khẽ trương khẽ hợp. Hứa Phạm không rõ tình huống, lập tức khẩn trương lên. Cái kia thêu hoa khép mở tốc độ cũng theo tim của hắn đập trở nên càng lúc càng nhanh. Ngoa tạo, có ý tứ gì? Hứa Phạm nhìn xem đóa kia giống hồ điệp bình thường vỗ cánh hoa đào, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên sinh ra, hoa đào này tương đương với điện tâm đồ. Cái thằng chó này là muốn cho ta phát hiện nói dối. Mai Kình Thiên nói nhánh đào này câu thông thiên địa, cũng cùng mệnh số của ngươi tương liên. Nếu như ngươi nói láo, nhánh đào liền sẽ tự động bẻ gãy, mà ngươi cũng đem trái tim vỡ nát, huyết mạch khô kiệt mà chết. Mặc kệ ngươi trước kia làm qua cái gì, ta xem ở Ngụy Thiên Thưởng trên mặt mũi, đều có thể khoan dung ngươi. Cho nên, nói thật ra, ngươi liền có thể sống. Nói láo, một con đường chết. Hứa Phàm một bụng không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, cái nào trải qua ở hỏi thăm, hắn còn muốn rảo biện vài câu, kéo dài một ít thời gian. Mai Kình Thiên lại không cho hắn cơ hội này, trực tiếp hỏi nói vấn đề thứ nhất, 2 tháng trước, có người lấy cổ trùng mang theo rượu độc, giấu tại tế phẩm bên trong, đem ta độc chết. Chuyện này cùng ngươi có quan hệ a? Cái này vấn đề thứ nhất liền rất chí mạng. Hứa Phàm tuyệt không tin nói thật ra Mai Kình Thiên sẽ tha hắn. Thế nhưng là nói láo, hắn rất có thể tại chỗ bỏ mình. Mai Kình Thiên cảnh giới này, không có khả năng tính toán theo lẽ thường, như muốn giết chết, chỉ có 2 loại thủ đoạn. Loại thứ nhất là sử dụng chú oán đem nó độc chết. Chú oán chi độc mặc dù cũng không thể để hắn lập tức bỏ mình, nhưng lại có thể để hắn vận rủi quân thân. Chờ hắn cùng 3 vị bất luật tranh đấu thời điểm, liền cực có thể sẽ bỏ mình. Một loại phương pháp khác là chờ đợi giờ tí tiến đến, chờ mong hạnh vận nhật có thể mở ra chỉ gian bắt môn tử môn, thông qua tử môn phụ ma, đem Mai Kình Thiên giết chết. 2 loại phương pháp đều cần Hứa Phạm cùng Mai Kình Thiên đánh giáp lá cả. Trước mắt bao người, rất khó thành công, cho nên nhất định phải tìm tới một cái tuyệt hảo thời cơ. Trên tế đàn, Mai Kình Thiên, 8 vị thái thượng trưởng lão, cùng dưới đài linh hạt, 10 đôi con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Hứa Phạm, mang cho hắn áp lực lớn lao. Hắn am hiểu biểu diễn, ở bề ngoài bất động thanh sắc, nhưng biểu diễn dù sao cũng là biểu diễn, lưu vu biểu diễn, nội tâm có bao nhiêu lo lắng, trước kia chỉ có hắn biết, hiện tại đóa hoa đảo kia cũng biết. Hắn có thể làm được núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà không đổi màu lại làm không được tâm như bàn thạch, trời sập cũng không sợ hãi. Nên hoảng vẫn là phải hoảng, nhất là trực quan nhìn thấy cánh hoa đảo giống chim rồi cánh bình thường chấn động, kéo theo đầu cảnh có chút nhếch lên, kém chút liền muốn bay đi. Trong lòng của hắn thì càng luống cuống. Tất cả trưởng lao thấy cảnh này, trong lòng hiểu rõ, trong mắt lửa giận dâng trào. Lao tổ bị rượu độc độc chết, cho bọn hắn mang đến phiền phức rất lớn. 2 tháng này, bọn hắn trải qua không gì sánh được dày vò, cuối cùng làm ra lớn lao hy sinh, mới khiến cho lão tổ một lần nữa phục sinh. Đây hết thệ toàn bái Hứa Phạm ban tặng. Mai Nghi Lôi cười ha ha, tiểu tử này có tật giật mình, tâm đều nhanh muốn nhảy ra cổ họng. Hứa Phạm không lên tiếng, khoảng cách giờ tí, còn kém 3 phút, hắn nhất định phải kéo dài thời gian. Mai Kình Thiên âm thanh lạnh lùng nói, trong 3 hơi trả lời ta, nếu không, chết. 3 hơi. Hứa Phạm cắn răng, xem ra là đợi không được hạnh vận nhật. Hắn ra lệnh Đường Bảo đem đầu gối kho bên trong chú oán hút vào trong bụng, truyền tống đến trên người hắn mặc băng lân giáp bên trong. Trong lòng nghĩ ngợi nói, khả năng duy nhất chính là lấy cái chết tương dụ. Ta có thủ linh nhân đấu đồng cùng tạm di không chừng có thể còn sống sót. Khi bọn hắn cho là ta chết mất một khắc này, chính là ta động thủ thời cơ tốt nhất. Trả lời ta. Mai Kình Thiên lần nữa thúc giục nói. Hứa Phạm nuốt ngụm nước bọt, đắc, ta không biết người đang nói cái gì. Ta vạn độc cột cho tới bây giờ đều không cần cổ trùng hạ độc. Nói xong câu này, hắn triệt để tỉnh táo lại, ánh mắt sáng rực gấp chằm chằm Mai Kình Thiên, chờ đợi cây kia nhánh đào đứt gãy, đợi chờ mình trái tim vỡ nát. Tất cả trưởng lão khoe miệng đều hiện lên ra một tia nhe răng cười, bọn hắn chờ lấy mắt thấy Hứa Phạm bỏ mình. Nhưng mà, để mọi người không tưởng tượng được sự tình phát sinh, cây kia nhánh đào vậy mà không hề có động tĩnh gì, từ đầu đến cuối tung bay ở Hứa Phạm trước người, thậm chí cánh hoa vỗ cánh tốc độ còn trở nên chậm một chút. A, Mai Kình Thiên nhíu mày, bấm tay kết động mấy cái pháp quyết, mặt mũi tràn đầy hoang mang. Thần thông đã thi triển thành công, nhánh đào cũng đã trao đổi thiên đạo. Nhưng vì sao? Chẳng lẽ lại hắn nói là sự thật? Sự tình lần trước cùng vạn độc quật không quan hệ. Các thái thượng trưởng lão từng cái nhíu mày, nhánh đào không gãy, nói cách khác, Dương Sinh nói là sự thật. Sao lại có thể như thế đây? Toàn bộ Dương Vũ Sơn bên trong có thể sử dụng rượu độc người, cũng chỉ có hắn một người. Hứa Phàm cũng là không hiểu ra sao, bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ đến nguyên nhân. Thượng vị chế tài hắn vừa lấy được kỹ năng. Kỹ năng này có xác suất để so với hắn cảnh giới cao người thần thông mất linh. Nhánh nào không gãy, không phải liền là thần thông mất linh tình huống thôi. Nghĩ rõ ràng điểm này, Hứa Phàm chấn định lại, nhanh chóng sửa chữa lấy kế hoạch của mình. Mai Nghi Lôi rất là không hiểu, có chút nóng nảy nói, lão tổ, điều đó không có khả năng à, vừa mới hắn nhịp tim đều nhanh từ cổ họng bay ra ngoài. Rõ ràng chính là chỗ dạng. Làm sao có thể không phải hắn? Ngươi thần thông này có phải hay không có vấn đề nha? Mai Kình Thiên lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, trầm giọng nói, ngươi cảm thấy là ta sai lầm. Mai Nghi Lôi bị lão tổ trừng một cái, kém chút sợ tè ra quần, hắn vội vàng nằm rạp trên mặt đất, trả lời, không dám, là vạn bối nóng đội thất ngôn, nhìn lão tổ trớn nên trách tội. Mai Kình Thiên không còn phản ứng hắn, vừa nhìn về phía Hứa Phàm, nói ra, phía dưới là vấn đề thứ hai. Ngụy Thiên Thường thật sự có thể để người ta phục sinh tam thi công a? Lần này, Hứa Phàm là không có chút nào luống cuống. Chậm rãi mà đàm nói, tự nhiên là thật. Sư phụ ta tam thi công là từ bí cảnh đoạt được, tu luyện đằng sau, có thể mượn sát hoàn hồn 3 lần, bất quá thân thể sẽ không ngừng hư thối. Cần dùng đặc chế dược thủy ngâm, lời nói này có cái mũi có mắt, nhất là đối với tác dụng phụ miêu tả càng cẩn thận. Cây kia nhánh đảo vẫn là không có mảy may biến hóa, cánh hoa vua tốc độ càng ngày càng chậm, càng ngày càng ổn định. Mai Kình Thiên chậm rãi gật đầu, xem ra Ngụy Thiên Thường còn sống, là xác thực. Hắn nhìn về phía Hứa Phàm, ánh mắt lập tức liền nhu hòa rất nhiều, ngữ khí cũng tùy ý rất nhiều. Một vấn đề cuối cùng, vừa mới, ngươi vì sao hốt hoảng như vậy a? Hứa Phàm trong mắt lộ ra thần sắc bất mãn, tức giận nói, ta sợ gì bối rối, là bởi vì Mai gia nói không giữ lời, tính mạng của ta đáng lo. A, Mai Kình Thiên rất là kinh ngạc, ta Mai gia khi nào nói không giữ lời? Phía sau ngồi một đám thái thượng trưởng lão đều có chút hoảng hốt. Hứa Phàm đưa tay chỉ hướng Mai Nghi Lôi, nói ra, hắn vốn hẳn nên đã chết nha. Mai Vinh gặp ta. Mai Kình Thiên có chút ngoài ý muốn, thu nhánh đảo, hỏi, đây là có chuyện gì? Mai Vinh muốn giải thích, lại bị Hứa Phàm trước tiên mở miệng, nói ra, ta từng cùng Mai Vinh thái thượng đã hẹn, hắn giết Mai Nghi Lôi, ta liền đối lại trước thù hận không truy cứu nữa, về sau một lòng lưu tại Mai gia, trở thành Mai gia người. Tranh lôi thuật bí mật ta cũng sẽ thuyết phục sư phụ ta thủ khẩu như mình. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhưng mà, Mai Vinh trưởng lão lại sử một chiêu thay xà đổi cột, cho ta một cái người giả đầu. Mai Nghi Lôi sống được thật tốt. Ngài nói, đây có phải hay không là nói không giữ lời? Mai Kình Thiên chân mày cau lại, do hỏi, ngươi cùng Nghi Lôi trưởng lão có gì thù hận? Hứa Phàm nghiến răng nghiến lợi nói, lúc trước sư phụ ta bỏ mình tin tức truyền đến Kim Điện thời điểm, hắn đâm mù con mắt của ta, đánh cho ta mình đầy thương tích, còn đào đi ta một thân bà bối. Thù này không đội trời chung, sư phụ ta nếu là biết việc này, chắc chắn giận tím mặt, đến lúc đó, chỉ sợ là sẽ đem cái này Dương Vũ Sơn đều cho vén cái út sấp. Tranh lôi thuật bí mật cũng không gạt được. Mai Kình Thiên nghe nói lời này, sắc mặt càng lạnh hơn, hắn mới vừa vặn phục sinh, thực lực chưa khôi phục, ngày mùng ngày 9 tháng 9 lại phải nên đón lần thứ 7 quỷ kiếp. Loại thời khắc mấu chốt này, tuyệt đối không có khả năng chọc giận Ngụy Thiên Thường. Hắn nhìn về hướng Mai Vinh, do hỏi, hắn nói là sự thật à? Mai Vinh nằm dạp trên mặt đất, lơm lớp lo sợ đáp, xác thực không giả. Bất quá Dương Sinh hắn điều ngoa tùy hứng. Lúc trước đi đón thân lúc, hắn kèm chút đem Mai Nghi Phong hạ độc chết, cho nên Nghi Lôi mới mang theo án trả thù ai. Mai Kình Thiên thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, ta cái này 170 tuổi tuế nguyệt, còn có thể sống tạm đến tận đây. Ngụy Thiên Thường mới hơn 70 tuổi, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, không phải dễ dàng chết như vậy. Các ngươi thật sự là hồ đồ nha. Mai Vinh giải thích nói, là Lôi Đế chuyển ra Ngụy Thiên Thường bỏ mình tin tức, cũng là hắn chuyển ra Ngụy Thiên Thường còn sống tin tức, chúng ta không thể không tin. A Mai Kình Thiên trầm mặc hồi lâu, âm thanh lạnh lùng nói, tiếp trước bởi vì hậu sự quả, ta Mai ra hơn 10 vị trưởng lão chấp sự bỏ mình, đều là bởi vì lúc trước kẻ định hót bố trí. Một ý nghĩ sai lầm, liền đưa tới nhiều như vậy phiền phức. Hắn đưa tay hướng phía Mai Nghi Lôi một chỉ, lưỡng đạo thanh quang bắn vào Mai Nghi Lôi trong mắt, lập tức, Mai Nghi Lôi phát ra thê lương kêu thảm. Mai Kình Thiên lại là một chỉ, đem một đạo thanh quang bắn vào Mai Nghi Lôi trong miệng. Tiếng kêu thảm thiết của hắn lập tức im bặt mà dừng. Chợt, hai viên to lớn con mắt cùng một cây đầu lưỡi bị thanh quang cuốn ra, trôi lơ lửng ở Hứa Phàm trước người. Mai Kình Thiên nói, hắn lộng mù ngươi một con mắt, ta liền đào ra hắn hai con mắt, một cây đầu lưỡi bồi thường cho ngươi, lưu hắn một mạng, để hắn làm nô là buộc, tiếp tục vì ta Mai ra làm việc vừa vặn rất tốt. Hứa Phàm trong lòng là muốn Mai Nghi Lôi đầu người, hắn không đáp lời. Mai Kình Thiên từ bên hông hái ra một đông hoa gạo sống lớn nhỏ viên cầu, đạn hướng Hứa Phàm, nói ra, đây là một viên thần hồn châu, đem nó nuôi dưỡng ở thận bên trong, có thể lâu dài tăng trưởng tinh thần lực, là vô thượng chí bảo. Ta dùng hạt châu này đổi mệnh của hắn, như thế nào? Hứa Phàm rất là kinh hỉ, tinh thần lực tu luyện đối với hắn rất là trọng yếu. Địa Tạng Vương thi triển đối với tinh thần lực yêu cầu rất cao. Hạt châu này với hắn mà nói, đúng là vô thượng chí bảo. Hắn liền đem thần hồn châu tiếp trong tay, trực tiếp nuốt vào bụng đi, lấy nguyên khí khống chế nó tại thể nội du tẩu, chạy vào thận bên trong. Hạt châu này vừa đến thận, liền hóa thành một cỗ khí, đem hắn thận ôn dưỡng đứng lên. Lập tức, hắn đã cảm thấy chính mình thần thái sáng láng, tinh thần mười phần. Chương 271, đánh lén. Bị phản sát. Chương 271, đánh lén. Bị phản sát hắn đáp, tốt, có hạt châu này, đầy đủ đổi mệnh của hắn. Mai Nghi Lôi nằm ngoài trên tế đàn thống khổ dãy rồi lấy, đám kia hoa ăn thịt người, từ bên cạnh hắn lướt qua, càng không ngừng điêu nó hài đồng nuốt vào trong bụng. Hình ảnh khá quỷ dị. Các trưởng lao khác đều mặt không có chút máu. Lao tổ đào ra Mai Nghi Lôi hai mắt cùng đầu lưỡi thời điểm, bọn hắn tâm đều lạnh một nửa. Nhưng cuối cùng gặp lão tổ nhường ra thần hồn châu, đem Mai Nghi Lôi mệnh cho bảo vệ, mới tốt chịu rất nhiều, cũng đều cảm nhận được lão tổ bất đắc dĩ. Lúc này, dạng sáng cuối cùng đã tới. Hứa Phàm ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa ở giữa, đột nhiên sáng lên một đoàn ngọn lửa màu đen. Thử môn mở. Hứa Phàm kinh hỉ dị thường, không hổ là hạnh vận nhật một phần vạn xác suất để hắn đụng phải. Hắn lập tức thông chi Đường Bảo, ngón giữa tay phải bên trên sinh ra một viên lân phiến, đem đoàn hỏa diễm kia bám vào tại trên lân phiến. Giờ tí, là đại chu động thủ thời gian, nhất định phải giết chết Mai Kình Thiên, ngăn cản hắn mở ra nhất nguyên địa linh trận. Hứa Phàm đột nhiên cao giọng đọc diễn cảm nói đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Vô danh, thiên địa bắt đầu, nổi danh, vạn vật chi mẫu. Cho nên, thường không, muốn để xem kỳ diệu, thường có, muốn để xem nó kiếu. Nay cả hai, đồng xuất mà dị danh, cùng gọi là huyền. Huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn. Như vậy đột ngột một trận đọc diễn cảm, gọi người không nghĩ ra, không cẩn thận nghe nó nói đằng sau, lại lập tức bị hấp dẫn. Ngôn ngữ này chi huyền diệu, gọi người như rơi áo diệu thiên hải, vây vùng tiên đạo giang hà. Mai Kình Thiên hai mắt bạo trừng, hắn nghe ra trong lời nói ẩn có huyền cơ, tuyệt diệu tuyệt luân, nhưng lại đoán không ra triệt. Hắn hỏi, ngươi vừa mới nói lời là có ý gì? Hứa Phàm nói đây là vĩnh sinh bí thuật. Sư phụ ta từ bí cảnh đoạt được, một mực không thể nhìn ra trong đó chân ý, lao tổ không tệ với ta, ta liền có qua có lại. Vĩnh sinh bí thuật. Mai Kình Thiên hô hấp trở nên dồn dập lên, hắn hao tổn tâm cơ, nhận hết gặp chắc trở, cũng bất quá diên thọ trăm năm, chưa bao giờ hy vọng xa vời qua vĩnh sinh. Nhưng Hứa Phàm vừa mới sở niệm nói như vậy, thật sự là quá mức huyền diệu đến trong lòng của hắn lên vận sóng. Hắn hô hấp dồn dập nói ngươi đọc tiếp một lần. Hứa Phàm nói không bằng, ta viết xuống tới. Mai Kình Thiên gật gật đầu, viết xuống đến tốt nhất. Hứa Phàm nhìn một chút những người khác, nói ra, bọn hắn nhưng không có tư cách biết. Mai Kình Thiên sắc lập khắc khoát khoát tay, nói ra, các ngươi tất cả đều ra ngoài, bảo vệ tốt cửa hàng, không có ta triệu hoán, bất luận kẻ nào đều không được tiến vào. Một đám thái thượng trưởng lão nghe được lão tổ trong lời nói vội vàng đứng lên, ôm lấy Mai Nghi Lôi, đồng loạt rời đi hang động. Mai Kình Thiên thúc giục nói, ngươi tới gần một chút, viết, nhanh viết. Hứa Phàm liền từ trong càn khôn giới lấy giấy bút, nằm ngoài trên tế đàn, đem vừa mới lời nói viết đi ra. Mai Kình Thiên bưng lấy trang giấy, cẩn thận phẩm đọc, chỉ cảm thấy trong giấy miêu tả chính là thiên đạo lý lẽ, nhưng tựa hồ chỉ là khúc dạo đầu. Hắn hỏi, phía sau hẳn là còn có. Hứa Phàm gật gật đầu, tiếp tục viết, tinh thần người, thiên chi phân, hải cốt người, địa chi phân, thuộc thiên thanh mà tán, quyền sở hữu chọc mà tụ. Tinh thần cách hình, tất cả về nó thật, cho nên gọi là quỷ. Quỷ, về cũng, về nó thật trạch. Thiên đế biết, tinh thần nhập nó cửa, hải cốt phản gốc dễ, ta còn ta tồn. Mai Kình Thiên sắc lập khắc lại đem một đoạn này cẩn thận phẩm đọc, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Cảm thán nói, cái này viết là người căn bản, đem thần, hồn, xương phân mà so sánh, thật gọi người sáng tỏ thông suốt. Hắn nhíu mày trầm ngâm nói, thiên đế biết, chẳng lẽ lại cái này viết là thiên đế trích lời? Hứa Phàm gật gật đầu, không sai, đây là sư phụ ta từ Lăng Tiêu trong bí cảnh trên thần bia ghi chép lại. Thần bia kia liền gọi thiên đế ngữ Lăng Tiêu bí cảnh. Mai Kình Thiên nhíu mày, chưa nghe nói qua nha. Phía sau còn nước không? Hứa Phàm nói có, ta cái này viết xuống đến. Hắn tiếp tục viết, người tự sinh đến cuối cùng, lớn hoa có bốn, anh hải cũng, trẻ trung cũng, lao mạo cũng, tử vong cũng. Nó tại anh hải, khí chuyên trí một, cùng đã đến cũng, vật không thương tổn chỗ nào, được chớ thêm chỗ nào. Nó tại trẻ trung, thì huyết khí tỏa khắp, muốn lo mạo sưng lên, vật chỗ công chỗ nào, được cho nên suy chỗ nào một đoạn này, lại giảng chính là nhân sinh từng cái giai đoạn bên trong tinh khí thần. Mai Kình Thiên không tự chủ được liền khoảng cách Hứa Phàm càng ngày càng gần, cuối cùng nửa người đều nằm ngoài Hứa Phàm bên người. Nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm mặt giấy. Cái này tam đoạn nói, một đoạn là đạo đức kinh, một đoạn là hoàng đế nội kinh, một đoạn là liệt tử, tất cả đều là kiếp trước tinh diệu nhất thiên đạo ngữ liệu. Câu câu đều làm cho người suy nghĩ sâu xa, khiến người tỉnh ngộ. Mai Kình Thiên đọc một chút liền hãm sâu trong đó không thể tự kiềm chế. Hứa Phàm muốn chính là loại hiệu quả này, các loại cũng là thời cơ này. Hắn đột nhiên quay đầu hướng phía Mai Kình Thiên nhìn sang, thân thể hai người dán rất gần, Mai Kình Thiên cũng không khỏi tự chủ liếc mắt nhìn hắn. Cái nhìn này nhìn lại, đã thấy Hứa Phàm trong mắt trái huyết hồng một mảnh, một tòa linh lung bảo tháp treo ngược trong đó, như con quay xoay tròn. Ý thức của hắn lập tức bị túm vào rút lưỡi địa ngục. Hứa Phàm trên mu bàn tay phải hắc lân sinh trưởng, trong nháy mắt biến thành một thanh sắc bén đao nhọn, trên thân đao quanh quẩn lấy ngọn lửa màu đen. Hắn trở tay một đao, liền đem Mai Kình Thiên đầu bổ xuống. Cái đầu kia bay ra thật xa, cô lỗ lô rơi trên mặt đất, lăn lông lốc vài vòng. Mai Kình Thiên bên hông rối ra hơn 10 cái hoa ăn thịt người lập tức đình chỉ hoạt động. Hứa Phàm nhìn xem không có đầu, máu tươi bốn phía Mai Ngọc Thư một nửa thân thể, xì ngụm nước bọt, ngẩng đầu lên cuồng tiếu không chỉ, Mai Kình Thiên, Mai gia lão tổ, ha 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 ha, không gì hơn cái này, lão tử giết ngươi hai lần. Hai lần, một cái thanh đũ thanh âm đột nhiên từ Mai Ngọc Thư một nửa kia trong thân thể truyền ra. Hứa Phàm run một cái, ngạc nhiên nhìn sang. Trong đầu, Đường Bảo đang nóng nảy cùng hắn hồi báo, chủ nhân coi chừng, trên đao phụ ma còn tại. Chỉ gian bắt môn phụ ma năng lực, chỉ cần đâm rách người làng ra, liền sẽ có hiệu lực đằng sau, trên vũ khí phụ ma cũng sẽ biến mất. Hứa Phàm túi đầu nhìn về phía tay phải, quả nhiên, dán mu bàn tay mọc ra màu đen trùng trên đao, vẫn quanh quẩn lấy một đoàn ngọn lửa màu đen. Hứa Phàm đứng chết trận tại chỗ, đâm rách làn da, liền có thể có hiệu lực. Ta đều chặt xuống đầu của hắn, vì cái gì không có hiệu lực? Hắn nhìn về phía nơi xa viên kia đấm máu đầu, cái mũi kia, con mắt, lỗ tai, thậm chí mỗi một sợi tóc đều vô cùng chân thật. Loại tình hình này cùng hắn lúc trước đạt được Mai Nghi Lôi đầu lúc là giống nhau như lúc. Nhưng vào lúc này, những cái kia đứng im hoa ăn thịt người lại múa lên. Trong đó một thứ từ Hứa Phàm phía sau đánh lén, một ngụm liền cắn lấy trên đầu của hắn. To lớn cánh hoa đem hắn toàn bộ bả vai đều thôn vệ trong đó. Lần thứ nhất cắn vào phát động thủ linh nhân đấu đồng bị cắn lại. Lực phản chấn, đem hoa ăn thịt người sụp ra, nhưng mà nó rất nhanh lại cắn đi lên. Bốn phía hoa ăn thịt người tất cả đều cắn đi lên, hai tay của hắn, hai chân, hai eo ở giữa, tất cả đều bị hoa ăn thịt người cắn, hướng phía bốn phía mãnh liệt kéo. Cùng lúc đó, hoa ăn thịt người trên thân bộc phát ra mãnh liệt ngọn lửa màu xanh lam, đem Hứa Phàm toàn bộ thân thể đều bao phủ trong đó. Cái này đúng là Lam Tinh Thủy Lửa. Hứa Phàm quanh thân mặc băng áo giáp ngăn cản Lam Tinh Thủy Lửa tiến công. Nhưng mà Đường Bảo thi triển Hàn Băng khí tức năng lực là có hạn, cùng cái này quần quần không dứt Lam Tinh Thủy Hỏa tướng chống lại, rất nhanh liền lực có thua. Hứa Phàm rất nhanh liền cảm nhận được bốn phía nóng rực. Hắn ra sức dãy rủa. Một tiếng quát nhẹ vang lên, thân thể vẫn rất rắn chắc. Vậy liền dốc hết toàn lực cắn xé. Thanh âm này ngay tại hắn phụ cận vang lên, là Mai Kình Thiên đang nói chuyện. Hoa ăn thịt người lực đạo đột nhiên lớn gấp mấy trăm lần, cắn lấy trên người hắn lực lượng, tựa như hai chiếc lao vụn bộ xe tải đụng vào nhau. Xương cốt của hắn bị đè ép khối khối vỡ vụn, ngay cả một hơi đều không có chống nổi, cả người liền ngất đi. Ý thức biến mất trước đó, hắn ra lệnh Đường Bảo giúp hắn đem càn khôn giới chuyển vào tất thương bên trong. Một giây sau, thân thể của hắn bị xé thành năm khối. Chương 272, Đại Chu động thủ chương 272, Đại Chu động thủ Dương Vũ trấn, Thanh Mao ở giữa. Mờ tối dưới ngọn đèn, hai cái chấp pháp đứng tại lầu hai hành lang miệng, ngắt, giám thị lấy Mai Tư Noãn một nhà độc tĩnh. Đột nhiên, xoẹt xẹt một tiếng, yếu đất trang giấy xé rách tiếng vang lên. Hai cái chấp pháp lập tức cảm giác trời đất quay cuồng, tầm mắt chuyển động trong quá trình, bọn hắn vậy mà mơ hồ thấy được hai cái không có đầu thân thể. Chợt thung tung hai tiếng nhẹ vang lên, gãy của bọn họ cúi tại trên mặt đất. Lúc này, bọn hắn vừa rồi phát giác, mình đã đầu người rơi xuống đất. Cái kia hai cái thân thể không đầu, chính là thân thể của mình. Bốn vị tiêu sư đứng ở đội chấp pháp tại Thanh Mao ở giữa mở hai cái cửa gian phòng, không khách khí chút nào đẩy cửa vào. Trong phòng, không có đèn sáng, người trên giường bị bừng tỉnh, mơ mơ màng màng hỏi, thế nào? Nên đội ca. Các tiêu sư cũng không đáp lời, trong tay nhuyễn đao khinh vũ, lại là mấy quả đầu người rơi xuống đất. Những tiêu sư này đều là tam biến cảnh giới, thất phẩm cung huyền cốt xương như dây cùng, co rối tự nhiên, am hiểu nhất dùng đao, quỷ thần khó lường. Mai ra đội chấp pháp phần lớn là biến đổi cảnh giới. Đúng phải bọn hắn chính là tuyết gặp quái hàn, một giây đều không sống nổi. Trong tiệm động thủ đồng thời, ngoài tiệm đóng giữ chấp pháp cũng đều bị lặng yên không tiếng động giết chết. Thanh Long đường, Bạch Hổ đường, Chu Tất đường, Huyền Võ đường. Tại bốn cái đội chấp pháp đường khẩu tường sau dễ ngủ đám ăn mày tỉnh lại, ngắt, ba người một tổ, lưng tựa lưng mà đứng. Trong tay bóp khởi phục hỗn tạp pháp quyết đến, dẫn ra huyền khí bốn chỗ tràn lan. Trong các đường thái thượng trưởng lão trước tiên liền đã nhận ra đám ăn mày động tĩnh, đang muốn động thủ, cũng đã chậm. Trước mắt bọn hắn cảnh sắc lưu chuyển, không gian dị biến, đợi hết thảy đều an tĩnh lại. Bọn hắn phát hiện chính bản thân chỗ rộng lớn vô ngần trong hoang mạc. Chính mình huyền khí lại bị dưới chân đại địa hấp thu, càng không ngừng sói mà lấy. Bốn vị thái thượng trưởng lão tất cả bị vây ở một chỗ trong hoang mạc. Mỗi một chỗ trong hoang mạc tình cảnh đều giống nhau như lúc. Trong đó một vị tên là Mai Sắc thái thượng trưởng lão có mấy phần kiến thức, hoảng sợ nói, đây là lưu pháp chi vực. Ba cái tên ăn mày từ trong đất cắt chui ra, sửa sang lại một chút quần áo, lộ ra bên hông đại chu lệnh bài, trên lệnh bài kia vẽ lấy mãng quấn rùa đồ án, đại biểu cho thân phận của bọn hắn. Lại Châu quân Long Quý doanh. Này doanh chỉ có 600 người, đều là nửa ngộ chi cảnh. Một vị tên ăn mày khanh khách cười không ngừng, không sai, nơi này chính là lưu pháp chi vực, rất nhanh ngươi huyền khí liền sẽ sói mòn hầu như không còn. Chúng ta ba vị lục phẩm lực vương cốt cùng ngươi hoạt động một chút gần cốt. Mai Sắc một mặt đắng chát, ba vị lục phẩm lực vương cốt có huyền khí đều đánh không lại, không có huyền khí, đối phương càng là vô địch. Đây là hẳn phải chết sắc cục, hắn hỏi, chư vị nào có cùng ta thù hận? Tên ăn mày móc móc lỗ tai, trả lời, không cừu không đoán, chính là cảm thấy ngươi Mai ra đợi tại Nam vực, quá chói mắt, ta đại chu muốn ăn rơi các ngươi. Mai Sắc bừng tỉnh đại ngộ, hắn hỏi, ta có thể hay không đầu hàng? Vân Điên, Đan Thanh Sinh từ trong tay áo kéo ra một bức tranh, bày ra trên không trung. Hắn rút ra một cọp lông bút ở trên bức tranh huy sái. Trong miệng tự lẩm bẩm, Long Tượng quân chú đóng ở bến đỏ bộ dáng là như vậy, vẽ tốt một chút, truyền tống tới thời điểm, phương sẽ không chóng đầu. Rất nhanh, hắn ngay tại trong bức họa vẽ ra 300 tên người khoác kim giáp binh sĩ, đứng tại bến đỏ, uy phong lẫm liệt. Bọn hắn từng cái đều râu quai nón tóc bạc, tuổi già lại khỏe mạnh cường tráng. Mỗi người bên hông đều có treo hắc thiết lệnh bài. Chính diện vẽ voi lớn bản xà hình, mặt sau viết một phen hai chữ: Lại Châu Long Tượng quân, do 3000 lục phẩm lực vương cốt tạo thành, đều là nhị biến cảnh giới. Những này lục phẩm lực vương cốt phần lớn là dựa vào hoán cốt được đến, 16 tuổi phương đến dị cốt, tư chất cũng so ra kém trời sinh dị cốt linh đồng, cho nên tu luyện tới nhị biến cảnh giới, cũng đã là tóc trắng xóa. Già nhất có hơn 80 tuổi, tuổi trẻ cũng có hơn 50 tuổi. Người mặc dù già, sức chiến đấu lại cực kỳ kinh người. Trong bức tranh chỉ là một phen đội, phái ra một phen đội 300 tướng sĩ, đầy đủ độ diệt Dương Vũ trấn. Đan Thanh Sinh đem bức tranh đổ viền trên không trung, hướng về phía bức tranh hô, ta đại chu các tướng sĩ, chuẩn bị xong, muốn lục. Trong tay hắn pháp quyết kết động, trên bức tranh huyền khí lưu chuyển. Ngoài mấy chục dặm bến đỏ chỗ, một phen đội các chiến sĩ trên thân chỗ khoác áo giáp màu vàng nóng đồng thời sáng lên, từng đạo thân hình hư không tiêu thất. Bị truyền tống đến trong bức tranh, lại từ bức tranh chui ra, như từng mai đạc áo, từ trên trời giáng xuống, hướng phía Dương Vũ trấn đập tới. Đan Thanh Sinh cao giọng hô, Mai gia quân đội, tại thành Bắc đóng quân 900 người, thành Nam đóng quân 1000 người, thành Tây 600 người, thành Đông 1.200 người. Thực lực đều tại nhị biến phía dưới sau khi rơi xuống đất, gặp được Mai gia quân giết chết bất luật đội, không tiếp nhận đầu hàng, giết hết mới thôi. Gặp được dân nghèo bách tính có thể không giết, tận lực nhìn xuống. Một khắc này, Dương Vũ chấn phát sinh động đất. Lục phẩm lực vương cốt lực đạt 3000 cân, xương nặng 800 cân. Chỗ lợi hại nhất không phải khí lực lớn, mà là xương cốt nặng. Mỗi người thể trọng đều có 1000 cân chi trọng. Đeo vào đặc chế áo giáp, tựa như từng đầu hung thú hình người. Một phen đội 300 tên chiến sĩ từ không trung liên tiếp rơi xuống, phát ra oanh tạc giống như tiếng vang, toàn bộ Dương Vũ chấn đều ở trong chấn động. Tất cả mọi người từ trong mộng bừng tỉnh, đẩy ra cửa sổ xem xét, đã thấy từng đạo khôi ngô bóng người vào nóng, tại trong đường phố mạnh mẽ đâm tới, trong tay cự hình binh khí cuốn lên một đạo lại một đạo huyết vụ. Đây là một trận không khác biệt giết chóc, gặp thân giết thần, gặp Phật giết Phật, giết hết nhìn thấy trước mắt người. Thanh Mao ở giữa, mấy cái sắt lá thùng nước bị đưa vào trong phòng, Mai Tư Đoán, Mai Tư Hàn, Trịnh Thị phân biệt giấu vào sắt lá trong thùng nước. Bị ba tên tiêu sư cong lên, từ cửa sổ nhảy xuống, hướng phía ngoài thành chạy tới. Cùng lúc đó, còn lại 27 tên tiêu sư cũng đều trên lưng sắt lá thùng nước, hướng phía Mai ra từng cái đường khẩu, từng cái quân đội trụ sở chạy tới. Thất phẩm cung huyền cốt xương như dây cùng, lực bật kinh người. Những tiêu sư này tựa như cự hình châu chấu bình thường, một cái nhảy vọt liền có thể lăng không mười trượng, bay ra xa vài trăm thước. So với nửa ngộ chi cảnh linh hạt cũng không kém bao nhiêu. Có Mai Tư Đoán, Mai Tư Hàn cùng Trịnh Thị ba tên tiêu sư dễ như trở bàn tay bay vọt tường thành, rời xa Dương Vũ trấn, hướng phía bến đỏ đại quân chạy tới. Mặt khác tiêu sư thì là đem từng cái sắt lá thùng nước ném vào Mai ra đường khẩu, quân đội trụ sở. Không bao lâu, những cái kia sắt lá thùng nước liền thả lên pháo hoa, kịch liệt tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Một chỗ lại một chỗ nóc nhà bị tung bay, cả tòa Dương Vũ trấn đều hãm sâu trong biển lửa. Dương Vũ sơn đỉnh, bầu trời một mảnh trên mây đen. Gia Cát Thanh cùng Tô Mục đứng song vai, hai người lấy ra bản thảo diễn thuyết, háng giọng một cái, chuẩn bị bắt đầu chiêu hàng. Dương Vũ trấn bên trong muốn làm sao dạy vò liền làm sao dạy vò. Dương Vũ sơn bên trong lại không thể tùy tâm sử dụng. Trong này ở đều là Mai gia nhân vật trọng yếu, chân quý nhất không phải đan dược, cũng không phải dược thảo, mà là đan sư. Mỗi cái đều là cây dụ tiền, lại thả người xuống dưới tùy ý giết chóc, đó chính là cùng chính mình làm có dễ. Chương 273, cây cối cự nhân chương 273, cây cối cự nhân Đông Diệu Thần Châu cấp ước, bất luật cường giả không được tham dự chiến tranh. Đan Thanh Sinh sử dụng bức tranh nhảy dù long tượng quân, đã coi như là làm trái quy tắc. Gia Cát Thanh cùng Tô Mục hai vị bất luật đồng loạt chiêu hàng, đây chính là khi dễ người. Tô Mục tiếng địch xuyên thấu mây xanh, tiếng địch thê lương thấu xương, làm cho lòng người sinh ý tuyệt vọng. Cả tòa Dương Vũ sơn người, mặc kệ là trong Kim Điện Mai gia tử đệ, hay là Minh Vũ bên trong các dược nô, tất cả đều bị tiếng địch này tỉnh lại. Canh giữ ở cực dương hang hốc miệng các thái thượng trưởng lão từng cái ngẩng đầu nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được đám mây đứng thẳng hai người, lại có một trâu một ngựa làm bạn tà hữu. Như vậy phong thái, không cần nghĩ liền biết là bất luật cường giả. Mai Vinh quá sợ hãi, chỉ nghe tiếng địch rơi, tiếng người lên. Gia Cát Thanh giọng nói lớn hét lên, Nam vực Mai gia, nô dịch tức con rể, nghiền ép dược nô, huyết tế la hầu, hài đồng là Mai Kình Thiên diên thọ, bảo chế tranh lôi thuật dẫn lôi ra cùng bạn yêu hải tranh đấu thương thiên hại lý, táng tận thiên lương, vì thiên địa chỗ không dung. Cho nên đại chu hoàng phụng thiên thảo phạt. Lại châu quân tiên phong 100,000 quân tướng tập kết bến đỏ, đợi ta ra lệnh một tiếng, liền giết vào Dương Vũ sơn, đem xương mù này uốn tán, đem cái này kim điện nện lật. Người đầu hàng sống, người chống cự chết. Thuận ta đại chu người xương, nghịch ta đại chu kẻ nghịch vong. Mai ra 18 vị thái thượng, hiện đã chu sát Mai Thành, Mây Ô Hiển, Mai Hàng, Mai Sát 4 người. Thượng dư thập tứ nhân tại kim điện lấy lắt, hiện mệnh nhĩ đẳng tốc tốc xuất trận, quỳ xuống đất đầu hàng. Gia Cát Thanh lúc nói chuyện sử xuất ma âm chi pháp, từng chữ đều rõ ràng chuyển tới Dương Vũ sơn mỗi người trong lỗ tai. Minh U các dược nâu nghe đến lời này từng cái mở to hai mắt nhìn. Là đại chu tới. Đại chu muốn chiếm đoạt Mai gia. Vậy chúng ta được cứu rồi, chúng ta rốt cục có thể rời đi lạch trời này vực sâu. Đãi bọn hắn kịp phản ứng, từng cái kích động toàn thân phát run, vì trên mặt đất, đối với bầu trời dập đầu không chỉ. Bọn hắn bị cầm tù tại Minh U, tối tăm không mặt trời, phí thời gian cả đời. Mai gia người đãi bọn hắn như sâu kiến, động một tí liền đem bọn hắn vợ con xem như xương mù thần tế phẩm. Từng cái thê ly tử tán, cửa nát nhà tan, mộ hoang ngôi mộ mới, nơi nào tố thê lương. Bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, ngóng trông, khẩn cầu lấy Mai gia bị đại chu chiếm đoạt. Vô số lần tưởng tượng thấy loại kia hình ảnh, không nghĩ tới rốt cục tại một ngày này chờ được. Mai Vinh dọa đến sợ vỡ mật, Gia Cát Thanh lời nói câu câu điểm tới Mai gia tử huyệt bên trên. Nô dịch tức con rể, nghiền ép dược nô, huyết tế la hầu, hài đồng là Mai Kình Thiên diên thọ, bảo chế tranh lôi thuật dẫn lôi ra cùng bạn yêu hải tranh đấu những sự tình này đại chu là thế nào biết đến. Hắn lập tức liền hoài nghi đến Hứa Phạm trên thân, quay người lại, liền hướng phía trong động chạy tới. Một cái kim tức bay vào Dương Vũ sơn, rơi vào linh hạt trên tay. Hắn gỡ xuống kim tức trên đùi cột tờ giấy, chỉ thấy phía trên viết: Dương Vũ trấn bị tập kích, thành Bắc đã thất thủ, nhanh chóng cứu viện. Còn không có kịp phản ứng, lại là một cái kim tức bay tới, trên đùi tờ giấy bên trong viết: Dương Vũ trấn bị tập kích, thành Nam thất thủ, nhanh chóng cứu viện. Linh hạt đầu ông một cái, kém chút mất đi. Dương Vũ trấn là Mai gia mạch máu kinh tế chỗ, cũng là Mai gia tiền tiêu, biên phòng. Một khi thất thủ, Mai gia liền không có một nữa. Hắn cũng đội vàng cuốn quýt chạy vào sân động. Một đám thái thượng trưởng lão đi theo hắn tiến vào trong động. Không bao lâu, trong động vang lên một tiếng sâu kín thở dài, ai? Nên tới luôn luôn một tới, chúng ta lo trước lo sau, một cái ngụy thiên thưởng liền đem chúng ta dọa đến sợ đầu sợ đuôi. Thật sự là quá mức gần nhất chút. Thôi, hôm nay liền để người trong thiên hạ nhìn một chút, ta Mai Kình Thiên là như thế nào nghịch thiên mà đi. Theo thanh âm này rơi xuống, một đạo xanh biếc gợn sóng từ trong động lan tràn mà ra, tựa như trên vách động sinh trưởng một tầng rêu, lại như vỡ đê hồng thủy, xông ra hang động, lan tràn đến cả tòa Dương Vũ sơn. Đỉnh núi, trong núi, sườn núi, chân núi, bốn chỗ trận đài bị từng cái thắp sáng. Cả tòa Dương Vũ Sơn bên trong cây cối, dược liệu nhanh chóng khô héo, tàn lụi, hóa thành từng luồng nước biết dung nhập đại địa, chìm vào đáy hồ. Chợt, một cỗ tràn đầy sinh cơ từ mặt đất bộc phát. Cả tòa Dương Vũ Sơn đều bị cỏ cây chi khí bao phủ. Cái kia xanh biết còn tại không ngừng lan tràn, dọc theo đường núi phi nhanh, trong nháy mắt liền xông vào Dương Vũ trấn. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn cái đường khẩu bên trong, từng tòa trận đài được thắp sáng, lóe ra thanh quang, nhẹ cấm hoan hô lấy nên đón xanh biết đến. Từng luồng sinh cơ từ lòng đất bắn ra, cỏ cây chi khí như là trên trời rơi xuống cam lâm bình thường nện ở mặt đất, lại bay lên. Lâm vào khổ chiến mai ra chấp pháp, vết thương trên người tại trong chớp mắt liền khép lại. Bọn hắn vốn là thất phẩm một vương cốt thân thể như cỏ cây, thu cỏ cây chi khí tầm bổ. Bọn hắn cảm giác mình phảng phất trao đổi thiên đạo, nguyên bản tối nghĩa huyền vũ khí, bây giờ lại biến xe nhẹ đường quen. Huyền khí như suối nước hiện lên, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, mặc cho bọn hắn tùy ý huy sái, tận hứng mà bì. Tương đạo thanh mang tại Dương Vũ trấn bên trong chợt hiện, các loại ngày bình thường khó gặp một hệ liệt huyền vũ khí, bị phát huy ra. Hàng ngàn hàng vạn cái cây phá đất mà lên, đem tất cả khu phố phá hư, cả tòa Dương Vũ trấn trong nháy mắt liền biến thành rừng rậm, từng cây đại thụ che trời, đâm vào mây xanh. Lá cây sinh trưởng tốt, đem toàn bộ Dương Vũ trấn đều che đậy trong đó. Nguyên bản tại đại sát tứ phương long tượng quân, đứng chết trận tại chỗ. Mắt thấy bốn phía cự một sinh trưởng, cái này đến cái khác nguyên bản ngã xuống mai ra chấp pháp từ dưới đất bò dậy. Sau đó không muốn mạng hướng phía bọn hắn trùng sát mà đến. Bốn bề cây cối tựa hồ cũng sống lại, từng cái cơ cảnh, như thương, như kiếm, như đao, như roi, hướng phía bọn hắn điên cuồng công kích. 300 tướng sĩ lập tức lâm vào khẩu chiến. Vân Điên, Đan Thanh Sinh vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem Dương Vũ trấn bên trong biến hóa, quay đầu nhìn về hướng Dương Vũ Sơn. Tình huống như thế nào? Đây là nhất nguyên địa linh trận. Hắn lập tức hướng phía Dương Vũ Sơn bay đi. Trên mây đen, Tô Mục cùng Gia Cát Thanh cũng nhìn thấy một màn kia xanh biết, đều kinh ngạc há to miệng. Nhất nguyên địa linh trận mở ra, chẳng lẽ lại Mai Kình Tiên còn sống? Trong mắt ba người đều có vẻ hoảng sợ. Dương Vũ Sơn bên trên hơn vạn khỏa cây mai đồng thời điên cuồng sinh trưởng đứng lên, 10m, 100m, 1000m. Cành quay quanh, như từng đầu du long trên không trung bay múa, rất nhanh liền bệnh thành một cái cao tới ngàn trượng cây cối cự nhân, đỉnh đầu hư không, vượt ngang Dương Vũ Sơn mà đứng. Đầu cùng đám mây ngang bằng, so toàn bộ kim điện còn một lớn, hai viên trong mắt, từng cái đều có cửa thành lớn nhỏ. Như vậy cự nhân, che khuất bầu trời, vạn vật đều biến thành sâu kiến. Một màn này quả thực là khủng bố đến cực điểm. Nhất là cự nhân kia tướng mạo, vậy mà cùng Mai Kình Thiên giống nhau như lúc. Tô Mục, Gia Cát Thanh, Đan Thanh Sinh ba người bị hắn một đôi con mắt lớn tiếp cận, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều dựng lên. Cự nhân nhìn bọn hắn một hồi, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, chấn động đến thiên địa đều rung đưa. Thanh âm của hắn như lôi đình nổ vang, ta tưởng là ai tới, nguyên lai là ba cái không biết tên tạp ngư. Chỉ bằng ba người các ngươi, cũng dám đến ta Mai ra Dương Mai. Chương 274, bất luật chi chiến chương 274, bất luật chi chiến bất luật cường giả sinh mệnh lực thịnh vượng, người người đều có cực mạnh thủ đoạn bảo mệnh. Một khi tranh chấp, thường thường là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Tại chư quốc phân tranh niên đại, thường xuyên xuất hiện trên mặt nội bị thua, sau lưng bóp quả hồng cục diện. Hai nước tranh chấp, cuối cùng tuy có phe thắng, lại không cách nào đem đối phương bất luật cường giả đều lộ diện. Bị thua phương bất luật cường giả, liền tạm thời nhẫn lại, tùy thời trả thù, đợi thời cơ chín muồi, vừa ra tay liền đổ diệt đối phương một tòa thành trì, làm người khó mà đề phòng. Loại hình thức chiến đấu này, ai cũng chịu không được. Cho nên mới có lúc sau bất luật cường giả cấm chỉ tham dự chiến tranh công ước. Đại Chu nhịn Mai ra trăm năm, chính là sợ một khi khai chiến, Mai Kình Tiên sẽ bóp quả hồng. Đan Thanh Sinh ba người sắc mặt trắng bệch. Trước mắt che khuất bầu trời cự nhân, để bọn hắn sợ hãi. Tô Mục một mặt nghiêm trọng, hướng về phía Đan Thanh Sinh hô, "Ngươi đi đem người của chúng ta cứu trở về, chuẩn bị rút lui." Đan Thanh Sinh lập tức hướng phía Dương Vũ trấn bay đi. Lại nghe Mai Kình Thiên âm thanh lạnh lùng nói, "Còn muốn chạy? Đi không nổi." Thanh một giới, hắn đại thủ chỉ lên trời vung lên. Bầu trời đột nhiên sụp đổ, đại địa đột nhiên nứt lên, toàn bộ thế giới đều run rẩy lên. Dương Vũ Sơn liền giống như là trong mưa bèo tấm đung đưa không ngừng. Đá vụn bắn tung trời, đất rung núi chuyển, cửu hồ viên nước hồ phóng lên tận trời. Ở tại Dương Vũ Sơn bên trong người liền giống như là trong ki hốt rác lúa mạch, bị càng không ngừng quăng lên, lại nặng nặng đè xuống, từng cái rơi thất điên bắt đảo. Có năng lực che lại người nhà, may mắn còn sống, không có năng lực liền trực tiếp bị ngã chết. Đợi hết thảy đều ổn định lại, lấy Dương Vũ Sơn làm trung tâm, phương viên 10 dặm chi địa, bị dạng cái bát màu xanh mái vòm móc ngược trong đó. 10 mét chỗ một vòng thổ địa thì là dâng lên hơn trăm trượng cao, cùng mái vòm tương liên. Thiên thủy bật lên, 10 dặm thiên địa, tựa như bị vây ở một cái cự đại trong thủy tinh cầu. Đan Thanh Sinh một đầu chui vào bình chướng màu xanh bên trong, thân hình lập tức biến mất. Gia Cát Thanh cùng Tô Mục còn tưởng rằng hắn đi ra ngoài, đều thở dài một hơi. Quay đầu lại trông thấy Đan Thanh Sinh lại từ khác một bên mái vòm chui đi vào. Một mạch vọt tới hai người trước mặt, một mặt kinh ngạc hỏi, hai người lúc nào chạy đến phía trước ta? Gia Cát Thanh liếc mắt, nói ra, ngươi thấy rõ ràng đây là cái nào, ngươi đặc nương lại trở về. Đan Thanh Sinh đục lỗ nhìn lên, chỉ gặp cự nhân Mai Kình Thiên ngay tại hắn bên người, to lớn trên khuôn mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường, thanh nhược lôi đỉnh, các ngươi đi không được. Ta cái này thanh mục giới dựa vào nhất nguyên địa linh trận mà sinh, biên giới bóp méo không gian, chỉ có thể vào không có khả năng ra. Hừ, kết giới này có thể tiếp tục 3 ngày. 3 ngày. Đan Thanh Sinh ba người sắc mặt trắng bệch, ở chỗ này nghỉ ngơi 3 ngày, toàn bộ Đông Diệu Thần Châu đoán chừng đều được sôi trào. Đan Thanh Sinh giật ra bức tranh, muốn bằng vào Na Di chi pháp rời đi nơi này, nhưng mà hắn động bút mới phát hiện vùng thiên địa này ngăn cách lực lượng không gian. Tô Mục cùng Gia Cát Thanh cũng đều thi triển bí pháp, làm một chút nếm thử, kết quả không có người nào rời đi thành một giới. Tô Mục bất đắc dĩ hướng phía Mai Kình Thiên chắp tay nói, "Mai tiền bối, ngươi thả chúng ta đi, chúng ta rút lui binh, quyền đương không có cái gì phát sinh. Nếu không thật đánh nhau, ba người chúng ta đánh ngươi một người, ngươi cũng không chiếm được tiện nghi." Ha 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 ha, Mai Kình Thiên ngửa đầu cười to, nói khoác mà không biết ngượng. "Ta Mai gia há lại ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hôm nay ta liền đưa ngươi ba người đánh giết, lại đổ ngươi Đại Chu 10 tòa thành trì, để ngươi trong thiên hạ tất cả xem một chút, chọc ta Mai gia là kết cục gì." Mai Kình Thiên thực lực chưa khôi phục, nhưng hắn không thể đem ba người thả đi. Vừa rồi ra cắt thanh chiêu hàng lúc khẩu thuật Mai gia tội ác, đã đem Mai gia dồn đến tuyệt lộ. Huyết tế nhi đồng, lao ẩu nghịch thiên diên thọ, đây là coi trời bằng vung. Giải tranh lôi thuật bước lên vạn yêu hải cùng lôi ra tranh đấu, đây là khu lang trục hộ, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thế tất yếu chơi với lửa có ngày chết cháy. Cho nên, Mai Kình Thiên nhất định phải lập uy. Chỉ có đánh giết Đại Chu ba vị này bất luận, mới có thể để người trong thiên hạ kiêng kỵ. Hắn chỗ triệu hồi ra cự nhân, tên là Thập Tâm Thiên Mục Nhân, là thông cảnh loại huyền vũ kỹ. Chẳng những muốn bằng mượn nhất nguyên địa linh trận đến cung cấp năng lượng, còn cần có 10 vị nửa ngộ chi cảnh huyền sư giấu tại cự nhân thể nội, tạo thành cự nhân 10 cái trái tim, mới có thể vận chuyển tự nhiên. Tác dụng phụ cần phải tiêu hao 10 quả trái tim tuổi thọ. Mở ra một canh giờ, liền sẽ tiêu hao mỗi người 10 năm thọ nguyên. Cho nên, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Mai Kình Thiên xuất thủ trước, vừa động thủ liền dốc hết toàn lực, đại thủ hành múa, trên cánh tay lam viêm ngập trời, hướng phía ba người đã tới. Cùng lúc đó, từng đạo huyền quang màu xanh từ mái vòm hạ xuống, tựa như ngân hà chút xuống, lấm ta lấm tấm đều nặng như Thái Sơn, đổ ập xuống đánh tới hướng ba người. Gia Cát Thanh vung vẩy vào áo, mấy chục quả to bằng trứng thiên nga viên đạn từ đó bay ra, đột nhiên chúng ra, hóa thành từng cây dài trăm thước màu vàng tù long động, bay về phía chân trời, quét ngang lục hợp, đem bầu trời vạn đạo huyền quang tạt phái. Đan Thanh Sinh thì là giật ra bức tranh, bút tẩu long xà, trong nháy mắt liền vẽ ra một đầu to lớn thiết giáp ngân giác tê ra đến. Đột nhiên từ trong bức họa chui ra, thân cao ba trượng, eo rộng chín thước. Tại đám mây chạy vội, đụng đầu vào Mai Kình Thiên cánh tay to lớn phía trên. Nhưng mà cái kia tê giác tựa như bọt khí bình thường, bị lam viêm thôn phệ, trong nháy mắt phá toái. Tô Mục thổi lên mục địch, một vòng lại một vòng gợn sóng từ cây sáo bên trên nộn nhạo lên, kéo tới không gian bốn phía vặn mèo không chỉ. Mai Kình Thiên cánh tay huy động đến ba người trước người lúc, vậy mà quỷ dị bị gợn sóng không gian ảnh hưởng, trầm xuống 10 thước, từ ba người dưới chân sẽ qua. Ba người riêng phần mình bút đầu, rất có an ý phân lập tam địa, hiện lên hình tam giác, đem Mai Kình Thiên bao khỏa trong đó. Các hiện thần thông, đối với Mai Kình Thiên chính là một trận điên cuồng công kích. Gia Cát Thanh thân thể biến thành một đám bùn não, chợt bay ra hơn vạn đạo điểm bùn, vẩy vào Mai Kình Thiên trên lưng, biến thành từng cái mập phì con địa, hút tại trên vỏ cây. Những con địa này hút chính là huyệt khí, thời gian trong nháy mắt, liền trở nên có hổ lô lớn như vậy. Tại cự nhân trên lưng lít nha lít nhít treo liên tiếp. Đan Thanh Sinh thì là hạ bút không ngừng, hắn trong bức họa bay ra nhiều loại cự thú, đều là lấy mực là thể, lấy binh khí là tâm. Giống bay phượng múa, hổ khiếu sư gạo. Mỗi một cái cự thú đều có phòng ốc rộng nhỏ, lợi chảo răng nanh cắn xé tại vỏ cây phía trên, vạch ra từng đạo vết nứt không gian thật lớn. Tô Mục cưỡi tại thanh lưu trên lưng, thổi lên mục địch, tiếng địch khi thì cấp tiến, khi thì nhu hòa, khi thì cao vút, khi thì thấp chuyển. Tiếng địch này chính là đả thương người thần thức ma âm, thực lực không đủ người nghe được, lúc này liền sẽ huyết dịch định hành, tinh lực khô kiệt mà chết. Mai Kình Thiên ba mặt tụ địch, không sợ chút nào, hai tay của hắn cùng nhau, trong miệng hô, cây khô lên, cực viêm sinh, mục trợ hỏa thế, lam viêm phần thiên. Lập tức, mắt trần có thể thấy mảnh gỗ vụn từ bốn phương tám hướng bay lên, như sương mù tràn ngập trong không khí. Tô Mục tiện tay vung lên, liền bắt một nắm lớn mảnh gỗ vụn, hắn hét lớn, không tốt, coi chừng. Vừa dứt lời, lam viêm bạo phát. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, đất bằng kinh lôi, toàn bộ thanh mục giới đều biến thành màu lam, tựa như trong thủy tinh cầu hạ một trận màu lam tuyết lớn. Lam tinh thủy lửa thuận mảnh gỗ vụn du tẩu, năng lượng to lớn tại thanh mục giới bên trong tụ tập, bộc phát, dễ như trở bàn tay, đem hết thể đều đốt thành cho bụi. Bạo tạc qua đi, trừ cự nhân dưới chân Dương Vũ Sơn may mắn thoát khỏi tại khó, mà các ngọn núi, đại địa, tất cả đều bị cày một lần, ánh sáng thỉnh thịch đốt sạch phá trụi. Chương 275, tù phạm chương 275, tù phạm biến đỏ, Trình Dã dẫn đầu một vạn đại quân, đóng quân nơi này. Gia Cát Thanh danh xưng bến đỏ có 10 vạn đại quân, chỉ là phô trương thanh thế. Không có bất luật cường giả Mai gia đối với Đại Chu tới nói, bất quá là một đĩa món ăn khai vị, phái ra một vạn đại quân đến, đã là giết gà dùng dao mổ trâu. Nhưng mà, Mai Kình Thiên hành không xuất thế, hết thảy cũng không giống nhau. Viên kia to lớn thủy tinh cầu đem cả tòa Dương Vũ Sơn ngăn cách trong đó. Đằng sau vang tận mây xanh tiếng nổ mạnh, để bến đỏ 10. Không 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 quân chúng sợ hãi. Cái gọi là bất luật câu thông thiên địa, bằng lực lượng một người, có thể đổ diệt một thành. Luật pháp không ra thần, cho nên gọi tên bất luật. Ngày đó, mọi người liền nghĩ tới bị bất luật cường giả chi phối sợ hãi. Thanh mục giới bên trong, ba đạo thân ảnh chật vật từ riêng phần mình huyền pháp hộ thuẫn bên trong chui ra. Đan Thanh Sinh một cái cánh tay không có, là chính hắn chủ động chém đứt, bởi vì cái cánh tay kia nhận lấy lam tinh tủy hỏa thiêu đốt, có lửa thực. Gia Cát Thanh thoát một lớp da, hắn có cùng loại với lạn nghề cốt thần thông, khởi xuống một lớp da đằng sau, chỉ là gầy một chút, không có cái gì biến hóa quá lớn. Cái kia tiêu ngạo thiên mã chín mộng, đứng tại đám mây trên hướng xuống mặt nhỏ dầu, mùi thịt bốn phía, có điểm giống lạc đà nướng hương vị, không có tanh nồng vị, có sa mạc khí tức. Tô Mục không còn là đứa chăn trâu hình tượng, thay vào đó là một vị dáng người lão giả gầy gò, mặc một thân vải thô bảo, một đầu ngắn cứng rắn tóc, còn bá mắt, mùi rừng, uy nghiêm 10 phần. Hắn tại trong ba người thực lực mạnh nhất, không chỉ chính mình hoàn hảo không chút tổn hại, tòa hạ thanh lưu cũng lông tóc không thương. Ba người tuy không trở ngại, nhưng cũng bị dọa cho phát sợ. Uy lực nổ tung không nói đến, ngọn lửa màu xanh lam kia rõ ràng là một loại cực hình. Đan Thanh Sinh nâng bút ở trên giấy vẽ ra một đầu cánh tay, từ đó hái đi ra, tiếp tại trên vai của mình. Thủy Mặc bên trong sinh ra gân cốt huyết đục đến, thời gian trong nháy mắt liền biến thành một đầu cánh tay mới, cùng trước kia cánh tay giống nhau như lúc. Hắn hoạt động cánh tay mới, trầm giọng nói, vừa rồi hỏa diễm tựa như là làm tinh thủy hỏa hẳn là Mai Ngọc Thư thần thông. Tô Mục sắc mặt nghiêm trọng, gật đầu nói, cự nhân thể nội có 11 người, Mai Kình Tiên làm chủ điều khiển thân thể, có khác 10 người tại cung cấp năng lượng. Trong đó khả năng liền có Mai Ngọc Thư. Có lẽ, Mai Kình Tiên có thể tùy ý thi triển thể nội người thần thông. Tương đương khó giải quyết. Gia Cát Thanh có chút đau lòng nhìn thoáng qua Thiên Mã, nước mắt từ khóe miệng chảy ra. Buồn bã nói, vừa rồi ta con địa cảm nhận được cự nhân thể nội người tựa hồ đang tiêu hao thọ nguyên. Chúng ta tạm thời tránh mũi nhọn, cự nhân này tiếp tục không được bao lâu. Ba người lập tức chuyển thành tư thái phòng ngự. Cửu Hồ Biên, Hà Hương đỉnh mở, Bạch Sa đỉnh bên trên. Đỉnh bay nửa nước hồ, vẩy xuống một ao tôm. Trừ tôm cá, còn có một đám bị ngã đến đầu góc choáng váng người. Những người này trên lưng cắm đầy ép huyền khí lô quản, mỗi người bên hông đều khảm một cái ngọc lô công. Huyên Huyên mặc một thân nặng nề làm bằng gỗ phòng độc hộ cụ, bị thiên nhãn độc chim chấm điêu trên không trung, từ địa chấn kịch liệt bên trong may mắn thoát khỏi tại khó. Nàng tận mắt thấy đáy hồ ngục giam bay ra. Cái này đến cái khác bắt rắc lồng giam bị ném lên trời, nện đến chia năm xẻ bảy, trong lồng trên trăm cái lũ tù phạm cũng bởi vậy thoát khốn. Tù phạm bên trong, có một vị 40 tuổi ra mặt, lưng hùm vai gấu đại hán. Hắn mạnh mẽ xoay người mà lên, đem từng khối đập tới cự thạch đá cho mảnh vỡ, chợt thở hổn hển quỳ trên mặt đất. Phan Nan nói, mẹ nó, làm 2 năm thuốc mập, thân thể đều bị echo. Huyên Huyên một chút liền nhận ra tráng hán này chính là phụ thân của nàng, Hầu Trạch. Nàng lập tức từ thiên nhãn độc chim chấm trong miệng tránh thoát, hướng phía Hầu Trạch chạy tới. Cha con gặp lại, đều là hân hoan không gì sánh được. Lúc này, có một đội Mai gia chấp pháp khí thế hùng hổ xông vào Cửu Hồ Biên, thẳng đến Bạch Sa Đinh mà đến. Gặp đáy hồ tù phạm không thiếu một cái, thở dài một hơi. Lĩnh đội chấp sự khoát tay chặn lại, ra lệnh, toàn bộ đánh giết, một tên cũng không để lại. Mai Kình Tiên thi triển thanh mục giới dẫn đến Dương Vũ Sơn bên trong phát sinh một trận động đất. Mai Vinh ngờ tới đáy hồ đám tù nhân có thể sẽ bởi vậy thoát khốn, cho nên phái một đội chấp pháp đến đây trấn áp. Lúc này Mai gia chính bị hạ kiếp, sợ nhất nội bộ ra loạn. Cửu Hồ Viên bên trong trăm tên tù phạm mỗi cái đều là biến đổi trở lên cảnh giới. Trong đó không thiếu hạng người cùng hung ác. Không có đáy hồ lồng giam trói buộc, đám người này thực sự quá mức nguy hiểm. Cho nên trực tiếp hạ lệnh đem nó toàn bộ đánh giết. Ngay tại đội chấp pháp muốn động thủ thời điểm, chợt nghe Hà Hương đỉnh bên trong truyền đến một tiếng quát chói tai, còn dám tới ta Cửu Hồ Viên Dương Oai, cho lão tử chết. Toàn bộ đội chấp pháp thân người hình một trận, thân thể đột nhiên giống băng tuyết bình thường hòa tan. Hà Hương đỉnh bên trong một bóng người nhảy lên ra, đạp nước mà đi, trong tay bắn trụm ra một thanh dài hơn 40 mét đại khảm đao, nằm ngang vung mạnh, đem hơn 10 vị chấp pháp thân thể cùng Bạch Sa Đinh một loạt cỏ lau chặt thành hai đoạn. Chợt chân đạp trong nước bờ ruộng, thân thể như đại yến phi lên, nhẹ nhàng rơi vào Bạch Sa Đinh bên trong, trường đao trong tay rút về, đảo mắt liền biến mất không thấy. Trong chớp nhoáng này đánh giết một đội chấp pháp thủ đoạn, cả kinh chúng tù phạm trợn mắt hốt hoồm. Người tới thân cao 8 thước, mang theo cái lỗ thai thỏ mặt nạ, mặc một thân màu đỏ chót lino trang, tao khí bức người. Người này chính là Hứa Phạm. Một nén nhang trước đó, hắn chết bởi hoa ăn thịt người miệng, phát động nộ thủy trọng sinh tại liên hồ bên trong tái tạo nhục thân. Đằng sau, hắn bơi lên bờ, giấu ở Hà Hương đỉnh bên trong, kiểm tra thân thể của mình. Hết thể như thường. Nhục thân hoàn hảo không chút tổn hại, khí lực một phần không giảm, tất thương bên trong bảo bối cũng không thiếu một cái. Duy nhất thiếu thốn đồ vật, chính là trong thận viên kia thần hồn châu. Vừa mới trùng sinh, hắn trần như nhộng, tìm khắp cả toàn bộ tất thương cũng chỉ có một thân lino trang. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải mặc vào lino trang, giấu ở Hà Hương đỉnh bên trong, quan sát tình thế. Hắn chính mắt thấy Đại Chu ba vị bất luật cùng Mai Kình Tiên chiến đấu. Loại kia tại đám mây đi bộ nhàn nhã, vung tay một cái liền đất rung núi chuyển, sử xuất cái thần thông liền độ diệt một phương thủ đoạn gọi hắn cảm giác sâu sắc chính mình nhỏ bé, nhưng lại hướng về không thôi. Bất quá, bây giờ không phải là lúc cảm khái, Đại Chu ba vị bất luật tựa hồ không phải Mai Kình Tiên đối thủ, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thay đổi thế cục. Mạng hắn đường bảo hóa thành xương độc đánh chết một đội chấp pháp. Cứu Bạch Sa Đinh trăm tên tù phạm, lúc này liền cho bọn hắn phân phát các loại chữa thương, khôi phục thể lực dự vật. Hắn chỉ bầu trời, cao giọng nói, "Chư vị, thế cục rất rõ lãng. Đại Chu tại tiến công Mai gia, bây giờ chính là chúng ta thừa dịp loạn chạy ra Dương Vũ Sơn cơ hội tốt." Chúng tù phạm gặp hắn trong khoảnh khắc liền tập sát một đội Mai gia chấp pháp, đều rất kiêng kỵ, chắc Kim luôn cũng ở trong đó, hắn mở miệng hỏi, "Xin hỏi vị tiền bối này tôn tính đại danh?" Hứa Phàm đáp, "Ta chính là Ngọa Long tiên sinh, cũng là Minh Vũ bên trong Dực Nô. Hôm nay chính là Tiềm Long thăng thiên ngày, ta cố ý tới đây nghĩ cách cứu viện chư vị." Huyên Huyên mắt liền nhìn ra Hứa Phàm thân phận, nghe hắn tự xưng Ngọa Long tiên sinh, linh cơ khẽ động, quỳ trên mặt đất, dập đầu nói ra, "Đa tạ Ngọa Long tiên sinh cứu giúp." Hầu Trạch gặp nữ nhi cung kính như thế, do hỏi, "Huyên Huyên, ngươi biết vị tiền bối này?" Huyên Huyên nhẹ gật đầu, đáp, "Ngọa Long tiên sinh thần thông quảng đại, chuyên môn cùng Mai gia đối nghịch, ngay cả Mai gia lão tổ đều rất sợ hắn." Lời này là đang khoác lác, bất quá hiệu quả rất tốt, đám người nghe qua đằng sau, lập tức đối với Hứa Phàm cung kính không gì sánh được. Chắc Kim luôn nói tiền bối có chỗ không biết, trên người chúng ta đều có ngọc nô công, cho dù đạo tẩu, về sau cũng sẽ thụ làm tinh thủy hỏa tra tấn mà chết. Một vị tay của tù phạm trong mắt quyết tâm, nói ra, "Mai gia vì cướp đi ta tổ thượng bí truyền đàn vương, tù ta 13 năm, cơn giận này ta cũng nhịn 13 năm. Nếu trốn cũng là chết, không bằng giết thông khoái." Hắn nói như vậy, lập tức liền rất nhiều người hưởng ứng. Những người này thụ làm tinh thủy hỏa tra tấn nhiều năm, đã sớm khám phá sinh tử. ngược lại có một bụng ác khí muốn ra. Hứa Phàm kinh thường hừ một tiếng, nói ra, không phải liền là lựa thực tôi, ta có thể giải. Hầu Trạch, ngươi qua đây một chút. Hầu Trạch thân thể run lên, không rõ Hứa Phàm để hắn làm gì, có chút sợ sệt. Huyên Huyên kéo tay áo của hắn nói ra, cha, đừng sợ, Ngọa Long tiên sinh sẽ không hại chúng ta. Hầu Trạch nghe nữ nhi lời nói, run run rẩy rẩy đi đến Hứa Phàm bên người, dựa theo Hứa Phàm phân phó xoay người sang chỗ khác. Chỉ gặp Hứa Phàm hai ngón tay nô ra, như chốc giật kịp lấy, đem hắn trên lưng ngọc nô công lấy xuống. Một màn này để lòng của mọi người đều nâng lên cổ họng, có ít người càng là dọa đến lên tiếng kinh hô. Ngọc nô công một khi nhận công kích, liền sẽ lập tức phóng thích Lam tinh thủy hỏa. Rất nhiều người đều nếm qua cái này thua thiệt, cho nên đối với Hứa Phàm động tác này mười phần sợ hãi. Nhưng mà, không có cái gì phát sinh. Hầu Trạch trên lưng ngọc nô công tại Hứa Phàm trong tay, tựa như mất linh bình thường, bị nhẹ nhõm lấy xuống. Chúng tù phạm trợn mắt hốt hoồm, nhìn về phía Hứa Phàm ánh mắt càng cung kính. Hứa Phàm có thể gỡ xuống ngọc nô công là sử dụng đường bảo hàn băng khí tức năng lực. Hắn lại lấy ra một cái bình sứ, từ đó đổ ra một viên đan dược, đưa cho Hầu Trạch, nói ra, đây là siêu cấp Lam tinh càn hỏa đan, là Mai Ngọc Thư khi còn sống lưu lại, ăn một viên liền có thể xua tan thể nội tất cả lửa thực. Siêu cấp Lam tinh càn hỏa đan. Cái tên này nghe chút liền rất bá khí. Mai Ngọc Thư chết. Hầu Trạch một mặt kinh ngạc, nửa tin nửa ngờ ăn vào đan dược. Không bao lâu cũng cảm giác thể nội cái kia cố quanh năm đều vung đi không được khô nóng đang nhanh chóng biến mất. Bị lửa thực áp chế mười không còn một huyền khí, cũng bắt đầu dần dần khôi phục. Hắn lập tức lấy huyền khí nội thị, kết quả là phát hiện thể nội lưu lại hỏa độc vậy mà toàn bộ biến mất. Một cỗ trước nay chưa có sảng khoái cảm giác truyền khắp toàn thân, nước mắt của hắn tràn mi mà ra, đây là hắn đã lâu sinh mà vì người cảm giác. Hắn vội vàng hướng về phía Hứa Phàm quỳ xuống, âm thanh run rẩy nói đa tạ tiên sinh giải độc. Như có sai khiến, muôn lần chết không chối từ. Đám người gặp hắn thể nội lửa thực thật bị trừ bỏ, từng cái kích động không thôi, đều quỳ trên mặt đất hướng phía Hứa Phàm dập đầu, cầu hắn hỗ trợ giải trừ lửa thực. Hứa Phàm liền để bọn hắn đẩy đội, lần lượt giải độc. Những cái kia siêu cấp Lam tinh càng hỏa đàn trên thực tế chính là hắn lâm thời dùng dược tề giải độc đông lạnh thành băng cầu. Hơn 100 vị tù phạm tất cả đều bị Hứa Phàm tháo xuống ngọc nô công trừ bỏ thể nội lửa thực. Từng cái giành lấy cuộc sống mới, ôm ở cùng một chỗ khóc không ngừng. Hứa Phàm nói hiện tại cũng không phải kích động thời điểm, đến chạy đi mới có thể sống. Mai gia có thể ngăn cản Đại Chu tiến công, toàn bộ nhờ nhất nguyên địa linh trận. Hắn hái được một cây cỏ lau, trên mặt đất vẽ ra kỹ càng địa đồ. Giải thích nói, trận này có 8 chỗ trận đài, 4 chỗ dương trận, 4 chỗ âm trận. Chỉ cần đem 4 chỗ dương trận phá hư, nhất nguyên địa linh trận liền không cách nào lại duy trì. 4 chỗ dương trận phân biệt tại Minh Vũ 9 tầng, Minh Vũ 6 tầng, Minh Vũ 3 tầng, Minh Vũ 1 tầng. Nhiệm vụ của các ngươi là hủy đi Minh Vũ 3 tầng trận đài. Nơi đó đại khái đóng quân có 30 tên mai gia chấp pháp, thực lực phần lớn là nhị biến cảnh giới. Thời gian định tại giờ tí 8 khắc, đúng giờ động thủ. Còn thừa 3 khu trận đài ta sẽ an bài những người khác phá hư. Phá mất trận đài đằng sau, các ngươi cứ dựa theo con đường này, hướng Bách Đãng Sơn chạy. Đến Bách Đãng Sơn, các ngươi liền tự do. Hầu Trạch trời sinh lục phẩm lực vương cốt mới khoảng 40 tuổi, cũng đã là tam biến cảnh giới, thực lực siêu quần. Hắn hoạt động thân thể, nắm đấm nắm kéo kẹt rung động, nghiến răng nghiến lợi nói, một đám nhị biến đổi tạp ngư, còn chưa đủ ta nhét cái răng. Tiên sinh yên tâm, việc này giao tại trên tay của ta. Hứa Phàm lại ném ra một cái bao tải. Bên trong chứa trên 100 cái tứ tượng kim giáp thánh vòng tay cùng hơn 10 cái hắc cương yến xí trạm. Hắn nói ra, đem những vật này phân đi. Thời điểm chạy trốn chỉ cần chống ra màu vàng hộ thuẫn, Đại Chu quân đội liền sẽ không ngăn cản. Chương 276, phá trận chương 276, phá trận. Hứa Phàm mang theo một đám tù phạm hạ sơn. Đỉnh đầu truyền đến liên miên bất tuyệt huyền pháp đụng nhau thanh âm, Đan Thanh Sinh ba người tại Mai Kình Thiên công kích đến không hề có lực hoàn thủ. Đủ loại thần kỳ chiêu thức, đánh bọn hắn sức đầu mẹ chán. Mai Kình Thiên biến thành cự nhân, để Mai gia người tất cả đều hưng phấn lên, thời gian qua đi 40 năm, rốt cục lại nghe thấy lao tổ thanh âm, thấy được lao tổ thần thông, bọn hắn từng cái lệ nóng doanh trọng. Mà Minh Vũ trung các dược nô lại lâm vào thật sâu tuyệt vọng. Tại Mai Vinh mệnh lệnh dưới, 24 khu vườn bên trong, mỗi một tầng, mỗi cái khu vườn bên trong đều phái ra một tên chấp pháp trấn thủ. Hứa Phàm trên đường xuống núi, tại chúng tù phạm phối hợp xuống, liên tục đổ diệt hai chi đội chấp pháp, đem một đám tù phạm đưa đến tầng thứ 3 Mai Phục xuống tới. Hắn lại một thân một mình hướng dưới núi đi. Hắn thời gian dần trôi qua phát hiện, Mai gia người thái độ đối với hắn cũng không biến hóa. Thấy hắn, phản ứng đầu tiên đều là cúi đầu không lưng, cung kính không gì sánh được. Cái này khiến hắn hơi kinh ngạc. Tại tầng thứ 7 tìm tên chấp sự nói bóng nói gió một phen, hắn mới hiểu được tới, mọi người còn không biết hắn đã bị lao tổ đánh giết. Lúc đó, Mai Vinh chạy vào trong động báo tin, tận mắt thấy Hứa Phàm bị hoa ăn thịt người xé thành năm nửa hình ảnh, trong lòng nhận định hắn đã chết. Cho nên, tại đằng sau hạ đạt một loạt mệnh lệnh bên trong, căn bản cũng không có đề cập Hứa Phàm. Người phía dưới vẫn là đem Hứa Phàm xem như vạn độc quật nhỏ Diêm Vương, không dám trêu chọc. Đạt được tin tức này, để hắn rất là kinh hỉ. Hắn về tới Lục Tiền Hồ trong nhà, từ trong phế tích lật ra một bộ quần áo thay đổi, sau đó thẳng đến chợ đen. Trong chợ đen, 3000 tên bị thập tự tâm miêu thuật khống chế dược nô, phân tán tại từng cái trong cửa hàng. Bọn hắn sớm tại tối hôm qua giờ hợi liền đã toàn bộ tiến vào chợ đen chờ lệnh. Vì chính là ứng đối loại này đột phát tình huống. Hứa Phàm đem mệnh lệnh truyền đạt ra, để bọn hắn chia làm hai nhóm người. Một đám người tại Tào Ưng dẫn đầu xuống, đi phá hủy tầng thứ 9 trận đài. Một đám người từ Cửu Hồ Viên tiến vào tầng thứ 6, đi phá hủy tầng thứ 6 trận đài. Hứa Phàm thì là trở về tầng thứ 3, hướng Huyên Huyên muốn về Lục Nhĩ sừng dê mặt nạ, mang theo thiên nhãn độc chim chấm, hướng phía tầng thứ nhất xuất phát. Tầng thứ nhất trận đài thiết trí tại Tang Thải Viên cùng Thanh Hao Viên ở giữa, liên tiếp 3 tầng trên kho thuốc, bị 30 vị chấp pháp trấn thủ lấy. Hứa Phàm cưỡi thiên nhãn độc chim chấm tại tầng trời thấp phi hành. Hắn không dám bay quá cao, một khi bị kim điện các thái thượng trưởng lão phát hiện, hắn nhất định phải chết. Nộ thủy trọng sinh tiến vào làm lệnh trạng thái, tính mạng của hắn lại không bảo hộ. Đi tập kích trận đại, thật sự là hành động bất đắc dĩ. Mai Kình Tiên còn sống, ý vị này hắn hướng Đại Chu truyền đạt tin tức sai lầm. Một khi bắt không được Mai gia, hoặc là tổn thất nặng nề, Đại Chu khẳng định đem món nợ này ghi tạc trên đầu của hắn. Đến lúc đó, Mai Tư Noãn người một nhà, thậm chí Hứa Ngư Nương cùng Tiếu Nhi đều sẽ bị liên lụy. Cho nên, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp cải biến thế cục. Bài trừ nhất nguyên địa linh trận giết chết Mai Kình Thiên, Đại Chu mới có cơ hội thắng. Tay hắn có mặc băng trên lân phiến còn kèm theo có tử môn hỏa diễm. Ngọn lửa này cũng theo hắn cùng một chỗ trung sinh, để hắn thấy được hy vọng. Tầng thứ nhất trận đài là cái tế đàn bộ dáng, toàn thân do huyền ngọc tạo thành. Lớp 12 thước, rộng 1 trượng. Bốn phía sắp đặt kết giới, một cái màu hổ phách lưu ly bắt đem trận đài bao ở trong đó, bảo vệ. Dẫn đội trấn thủ trận đài này chính là Mai Quát trưởng lão, nhị biến cảnh giới. Hắn xa xa nhìn thấy cười thiên nhãn độc chim chấm Hứa Phàm bay tới, lập tức cảnh giác lên. Cùng những trưởng lão khác, chấp sự một dạng, hắn không dám đắc tội Hứa Phàm. Hắn từ trong kết giới đi ra, đem Hứa Phàm ngăn lại, mười phần khách khí khuyên can nói công tử, nơi đây chính là Mai gia cấm địa, chưa cho phép cấm chỉ tới gần. Hiện Đại Chu xâm phạm, liên quan đến tổn vong. Nhìn công tử thứ lỗi. Hứa Phàm lấy ra một tờ địa đồ, biểu hiện ra cho Mai Quát nhìn, nói ra, ta phụng Mai Vinh Thái thượng chi lệnh, khống chế thiên nhãn độc chim chấm, tuần sát nhất nguyên địa linh trận. Hắn nói tầng thứ nhất trận đài tại Tang Thải Viên cùng Thanh Hao Viên ở giữa, là nơi này a. Mai Quát nhìn Hứa Phàm bản đồ trong tay, chỉ gặp trên đồ rõ ràng tiêu chú nhất nguyên địa linh trận bốn cái dương trận vị trí. Nhất nguyên địa linh trận chính là Mai gia cơ mật tối cao, loại này rõ ràng tiêu chú trận đài vị trí địa đồ, chỉ có kim điện cao tầng mới hòa được. Mai Quát còn tưởng rằng địa đồ này là Mai Vinh Thái thượng cho hắn. Đắc, không sai, nơi này chính là trận thứ nhất đài. Hứa Phàm gật gật đầu, hơi không kiên nhẫn mà liếc nhìn quét quận, nói ra, Mai Vinh Thái thượng muốn ta tại mỗi cái trận đài đợi thời gian một nén nhang. Ta nhìn ngươi nơi này không có việc gì, ta đợi nửa nén hương thời gian liền đi. Mai Quát nghe hắn chỉ đợi nửa nén hương thời gian, buông lòng không ít, gật đầu nói, công tử đi theo ta đi. Hắn đem lưu ly bắt kết giới mở ra một cái khe, dẫn Hứa Phàm tiến vào kết giới nội bộ thị sát. Hứa Phàm vây quanh trận đài dạo qua một vòng, tìm cái địa phương tọa hạ, ngẩng đầu quan sát trên bầu trời chiến cuộc. Mặt khác chấp pháp cũng đều cùng hắn một bộ dáng, đều tại đưa cổ, nhìn về phía bầu trời, trên mặt mỗi người cũng khó khăn che đậy vẻ hưng phấn. Lão tổ còn sống, thật sự là quá tốt. Đúng nha, những năm gần đây, ngoại giới điên truyền lão tổ qua đời tin tức. Bây giờ xem xét, phong thái không giảm năm đó. Đại Chu lòng lang dạ thú, đã sớm muốn chiếm đoạt ta Mai gia. Đáng tiếc, bọn hắn những cái kia bất luật, không có một cái tiến vào trước 40. Căn bản không phải lão tổ đối thủ. Chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt trận đài. Lão tổ có thảo một tinh hoa tương trợ, chiến ba người bọn hắn, không thành vấn đề. Mai Quát tại Hứa Phàm bên người như là đang định mà nói, công tử, các loại ngụy tiền bối tới, lão tổ cùng hắn song kiếm hợp bích, ta Mai gia về sau liền có thể xông pha. Hứa Phàm khinh thường nhếch miệng, nói ra, ta vạn độc quật vẫn luôn là đi ngang. Hắn một mực tại quan sát đến quê quận, chờ đợi giờ tí tám khắc một chút tiền đến. Đường bảo đã lặng yên tràn lan tại trong không khí. Ngoài núi có thanh mục giới bảo hộ, trận đài chỗ có lưu ly bắt kết giới bảo hộ. Cho nên, trấn thủ trong đó Mai gia chấp pháp tính cảnh giác không mạnh. Vụ hóa trùng đám nam thanh niên thần không biết quỷ không hay tiến nhập 30 vị chấp pháp thể nội. Trùng đám nam thanh niên dung nhập trong máu, chạy vào đại não, chạy vào ngũ tạng lục phủ, chạy vào toàn thân. Lần này Hứa Phàm chuẩn bị làm một cái mới nếm thử. Diệu độc, lục quỷ, hàn băng khí tức lực sát thương quá khổng lồ, một khi tại thể nội bộc phát, người liền không chết cũng tàn phế. Hắn cần một loại nhu hòa hơn phương pháp. Hắn chuẩn bị thử một lần Dạ Lang Quân. Trước đó, Đường Bảo cùng trùng đám nam thanh niên hay là cổ trùng hình thái, bị kín công nghiêm, dùng Dạ Lang Quân đầu độc hiệu quả không tốt. Bây giờ, Đường Bảo cùng trùng đám nam thanh niên hóa lỏng, có thể hoàn toàn ngăn cách không khí, cho nên Dạ Lang Quân cũng có đất dụng võ. Thời gian vừa đến, Hứa Phàm lập tức mệnh lệnh Đường Bảo độc thủ. Lập tức, 30 vị chấp pháp thể nội trùng đám nam thanh niên phóng xuất ra Dạ Lang Quân đến. Một đám vừa mới còn tại bắt chuyện chấp pháp, đột nhiên đầu rủ xuống, thân thể nghiêng một cái ngã trên mặt đất, lâm vào trong hôn mê. Vừa mới còn tại náo nhiệt thảo luận kịch liệt, một giây sau liền yên lặng như tờ. Một màn này nhìn có chút quỷ dị. Tầng kia lưu ly bắt kết giới, tựa hồ là dựa vào những này chấp pháp tại cung cấp năng lượng, bọn hắn khẽ đảo bên dưới, lưu ly bắt kết giới lập tức liền biến mất. Hứa Phàm nhìn xem nằm một chỗ chấp pháp, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dạ Lang Quân kỳ liền kỳ tại độc tính tấn mãnh, thấy hiệu quả nhanh. Một trung độc lập tức liền đổ, tựa như là pháp bình thường. Hắn rút ra trùng đao, một cái chịu một cái bổ đao, đem tất cả mọi người giết chết, sau đó đem thi thể đưa vào tất thương. Lại lấy hắc cương yến xí chạm đem trận đài chém thành tám khối. Hắn quay đầu nhìn về hướng sắt vách 3 tầng trên kho thuốc. Bởi vì liên tiếp trận đài, cho nên kho thuốc trước cửa cũng không lại xếp vào thủ vệ. Đến đều tới, tự nhiên là không dung bỏ lỡ, Hứa Phàm dùng lục quỷ đốt lên cửa sắt, tiến vào nhà kho trắng trận tẩy sạch. Đem tất cả chân quý dược liệu đều vơ vét không còn gì. Tầng thứ 9, tầng thứ 6, tầng thứ 3 trận đài tất cả đều tại giờ tí 8 khắc bị tập kích. Tầng thứ 9 bên trong, 1500 tên vũ trang tứ tượng kim giáp thánh vòng tay cùng hắc cương yến sĩ trạm dược nô tập hợp một chỗ, sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, như một đám kiến quân đội, tại dược viên ở giữa chạy vội. Trên đường đi đánh đầu thằng đó, gặp được Mai gia chấp pháp, lập tức liền là mấy chục đạo, trên trăm đạo hắc cương yến sĩ chạm đánh đi ra. Tiếng nổ mạnh to lớn bên tai không dứt, liên tục có vài chi đội chấp pháp chết bởi bọn hắn chi thủ. Rất nhiều bị Mai gia khiến cho thê ly tử tán, cửa nát nhà tan dược nô nhìn thấy một màn này, lập tức ùa lên, cùng nhiệt đi theo đội ngũ phía sau. 1500 người đội ngũ, trong nháy mắt biến thành 2000 người, 3000 người. Thành thế to lớn chạy trận đài mà đi. Đến trận đài chỗ, hơn ngàn đạo hắc cương yến xí chạm nhiều loại huyền vũ khí, đối với trận đài chính là một trận đập loạn. 30 tên Mai gia chấp pháp chống ra huyền pháp kết giới, cùng bọn khí giống như, ngay cả một giây đều nhịn không được, trong nháy mắt vỡ tan. Bên trong trận đài tức thì bị nện thành một mịn. 30 vị chấp pháp, tại chỗ liền chết một nửa. Một nửa người khác may mắn sống sót. Nhìn thấy ô áp áp một đám người, khoác trên người lấy thống nhất chế thức áo giáp màu vàng nóng, còn tưởng rằng là đại chu long tượng quân giết tiến đến. Doa đến hồn phi phách tán, hốt hoảng mà chạy. Chạy trốn trên đường, lại bị yến sĩ chạm chém chết 10 người, cuối cùng chỉ còn lại có 5 người may mắn còn sống, hướng phía kim điện chạy đi báo tin. Tầng thứ 6 tình huống cùng tầng thứ 9 cơ hồ giống nhau như lúc. Tầng thứ 3 tình huống liền tương đối tàn nhẫn. Cái kia trăm tên tù phạm tại dược viên ở giữa xuyên thẳng qua, trên đường đi lớn làm phá hư, giết sạch, đốt rủi, cướp sạch. Bọn hắn bắt được Mai gia chấp pháp, các loại cực hình thay nhau ra trận, đem người tra tấn muốn bao nhiêu thế thảm, có bao thế thảm. Trong đó một vị tên là Trung Quý tù phạm, nắm giữ một môn lĩnh vực thần thông, tên là Thiết Song Lao vực, có thể đem người cầm tù tại một phương khác trong không gian, tùy thời lấy ra tra tấn. Bọn hắn liền bắt một đám chấp pháp, để Trung Quý nhốt tại Thiết Song Lao vực bên trong, chờ bọn hắn về sau vui đùa. Trấn thủ tại tầng thứ 3 trận đài chỗ 30 vị chấp pháp, không có một cái chạy thoát, đều bị bọn hắn bắt sống. Bốn chỗ dương trận cơ hồ trong cùng một lúc bị phá hủy. Nhất Nguyên Địa Linh trận lập tức sụp đổ. Một màn kia khắp Dương Vũ Sơn, thẳng tới Dương Vũ trấn xanh biếc trong nháy mắt thất bại. Nông đậm thảo một tinh hoa như vỡ đê, chìm vào lòng đất. Lấy Nhất Nguyên Địa Linh trận là chèo chống thanh mục giới lúc này liền tiêu tán. Chương 277, ta là ai? Chương 277, ta là ai? Bến đỏ quân đội xuất phát, hướng phía Dương Vũ trấn tiến quân. Từng cái chiến lưng trên không trung lượn vòng, không ngừng đem Dương Vũ trấn bên trong tin tức mang về. Lại Châu Vương Trình Dã nghe thuộc hạ báo cáo các loại cấp báo, lo lắng. Thanh mục giới bọn hắn là không dám bảo. Bây giờ có thể làm cũng chỉ có cầm xuống Dương Vũ trấn. Trong thành gần vạn tên Mai gia chấp pháp thi triển các loại cỏ cây thần thông, đem trọn tòa Dương Vũ trấn đều biến thành cây cối hải dương. Một phen đội các chiến sĩ, như tại vũng bùn, nửa bước khó đi, mắt thấy là phải bị vây quét chí tử. Trên bầu trời rốt cục rơi ra màu vàng hạt mưa. 6000 tên cựu phẩm man nhu cốt khiêng to lớn cung nỏ ở ngoài thành 100 mét đóng quân, đem từng cây khảm nạm lấy huyền ngọc mũi tên bắn vào Dương Vũ trấn bên trong. Dây đặc mũi tên kéo lấy cái đuôi màu vàng, như vạn đạo lưu tinh truy, nện ở cự mục, nóc nhà, trên đường phố, phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh. Một chỗ lại một chỗ phòng ốc bị mũi tên lật tung. Cây cối bị nhen lửa, cả tòa Dương Vũ trấn biến thành tu la luyện ngục. Bốn chỗ đường khẩu đều có 3 cái tên ăn mày từ hư không chui ra. Long Quy quân 12 tên quân tướng, phân 4 tổ thi triển lưu pháp chi vực đem Mai gia 4 vị thái thượng trưởng lao đánh giết. Bọn hắn mới từ lưu pháp chi vực bên trong thoát ly. Nhìn thấy Dương Vũ trấn bên trong trăm mục sinh trưởng tốt, Lưu Tinh truy kỳ cảnh, trận mắt hốt mồm. Cuốn quýt tứ tán chạy đội, thi triển thần thông, đem một phen đội các chiến sĩ bảo vệ. Ngoài thành quân đội đang tiến hành lục luân tề xạ đằng sau, một mạch sát nhập vào Dương Vũ trấn bên trong. Làm bọn hắn khiếp sợ là, trong thành cây cối chặt không hết, cũng đốt không chỉ. Gió thổi qua lại toàn mọc ra. Tại Nhất Nguyên Địa Linh trận bên trong, cỏ cây chi lực bị kích phát đến cực hạn, mỗi một cái cây đều có linh tính, biến thành từng cái cỗ máy giết người, cành vung dậy, lá cây bay vụn, hướng phía Đại Chu quân đội điên cuồng công kích. Bọn hắn đi tới không đến 100 mét, liền lui trở về, lưu lại một chỗ thi thể. Đại Chu cầm Nhất Nguyên Địa Linh trận không có bất kỳ biện pháp nào. Trình Giã vọng thành than thở trong lòng lo nghĩ không gì sánh được. Dương Vũ trấn hướng tây bắc chính là Bách Đăng Sơn, những cường đạo kia nhận được tin tức, chắc chắn tới đây làm tiền, đến lúc đó, thế cục liền càng thêm phức tạp. Vô kế khả thi thời khắc, trong thành bệnh kia Thúy Lục đột nhiên lùi bước, thảo mục tinh hoa chìm vào lòng đất, cự hình cây cối khô quắc khô héo, phương bắc thanh mục giới ầm vang vỡ nát. Trình Giã đại trừng trong mắt, kinh ngạc không ngậm miệng được, âm thanh run rẩy nói Nhất Nguyên Địa Linh trận bị phá. Ai phá trận? Chẳng lẽ lại là Ngọa Long Tiên Sinh xuất thủ? Hắn lúc này xuất lĩnh quân đội một lần nữa giết vào Dương Vũ trấn. Dương Vũ Sơn bên trong, hơn 10 vị chấp pháp xông vào kim điện, hướng Mai Vinh báo cáo dược nô bạo động, phá hủy trận đài tin tức. Mai Vinh lập tức phái ra linh hạt đi trấn áp dược nô. Nhưng mà, đã chậm. Hơn bạn danh dược nô tại 3000 tên đen yến đội cảm tử dẫn đầu xuống, xông ra Dương Vũ Sơn, hướng phía Dương Vũ trấn đánh tới. Trên nửa đường gặp Đại Chu quân đội, lập tức cao giọng la lên Ngọa Long Tiên Sinh danh hiệu, bị Đại Chu quân cho hợp nhất bảo vệ. Trong bầu trời, Nhất Nguyên Địa Linh trận bị phá trừ sau, Đan Thanh Sinh 3 người áp lực giảm nhiều. Bọn hắn bị Thập Phương Thiên Mục nhân đánh đầy bụi đất, đều là thụ thương không nhỏ. Mai Kình Thiên cũng không chịu nổi, thể nội 10 vị thái thượng trưởng lão bị đánh chết 6 cái. Cục thế trước mắt, thế như nước với lửa, đã không có đường lui. Lúc này, Long Quy quân gần 100 vị nửa ngộ chi cảnh cao thủ, chính hướng phía Dương Vũ Sơn đánh tới. Tất cả đều là liều mạng mệnh đến trợ giúp 3 vị bất luận. Đan Thanh Sinh trong mắt tràn đầy kinh hỉ, Nhất Nguyên Địa Linh trận lại bị phá, xem ra chúng ta xếp vào tại Mai gia nội ứng rất lợi hại nha. Tô Mục cưỡi tại Thanh Nhu trên lưng, phun ra hai viên rằng, trà sắt đem vết máu ở khóe miệng, nói ra, Mai Kình Thiên tựa hồ là vừa mới phục sinh, cực kỳ suy yếu, hắn hoàn toàn là dựa vào Nhất Nguyên Địa Linh trận đang chiến đấu. Hiện tại Nhất Nguyên Địa Linh trận bị phá, chúng ta có cơ hội giết hắn. Gia Cát Thanh gật gật đầu, hôm nay không giết hắn, hắn diên thọ 100 năm, ta Đại Chu liền muốn lại nhịn 100 năm. Không bằng liều mạng làm thịt hắn. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tô Mục đuốt ve Thanh Nhu đầu, chậm rãi nói, hai vị giúp ta thủ thời gian một nén nhang, ta muốn triệu hoán bắt Phương Nhu thần tới giết hắn. Hai tay của hắn cùng nhau, bóp ra mấy đạo phức tạp pháp quyết, sau lưng không gian lập tức bắt đầu vặn mèo. Một đạo to lớn cửa thanh đồng từ hư không chui ra, rộng 10 trượng, cao 100 trượng, lơ lửng tại đám mây, giống như thiên quốc chi môn. Một cỗ hồng hoang khí tức từ trên đại môn lan tràn ra, trấn áp trong núi chim thú nằm rạp trên mặt đất run rẩy không chỉ. Tô Mục tọa bên dưới thanh lưu đưa cổ kêu một tiếng, cửa thanh đồng lập tức mở cái khe hở. Thanh lưu trở đi Tô Mục chui vào. Cửa thanh đồng lại chậm rãi khép lại. Mai Quỳnh Thiên cảm nhận được trên cửa thanh đồng thượng cổ khí tức, hơi biến sắc mặt, hắn hiểu rõ loại thần thông này, các loại cửa thanh đồng lần nữa mở ra thời điểm, bên trong chắc chắn đi ra một cái khủng bố đến cực điểm quái vật. Hắn lập tức đối với cửa thanh đồng triển khai điên cuồng tấn công. Gia Cát Thanh cùng Đan Thanh Sinh ngăn tại cửa thanh đồng trước đó, cũng đều liều mạng, các loại thần thông tầng tầng lớp lớp, ngăn cản Mai Quỳnh Thiên thế công. Thập Tâm Tiên Mục nhân vốn là cần nhất nguyên địa linh trận phụ trợ, bây giờ nhất nguyên địa linh trận bị hủy, thể nội trái tim lại chỉ còn bên dưới 4 cái. Mai Quỳnh Thiên điều khiển lên cự nhân đến càng ngày càng khó khăn. Cùng Đan Thanh Sinh cùng Gia Cát Thanh chiến đấu nửa nén hương thời gian, vậy mà dần dần rơi xuống hạ phong. Bị Đan Thanh Sinh triệu hồi ra hai đầu sư hổ thú kéo một cây cánh tay. Hai người đắc thế không tha người, lập tức bắt đầu phản kích. Gia Cát Thanh vẩy ra hơn ngàn khỏa đan hoàn, đều hóa thành dài trăm thước đồ long roi, đối với cự nhân quất không chỉ. Mỗi một lần công kích đều có thể xé rách hư không, đánh cự nhân mình đầy thương tích. Đan Thanh Sinh hạ bút không ngừng, trong bức tranh đột nhiên nô ra một viên đầu rồng to lớn, miệng phun tiềm điện, mang theo hơn ngàn mét dáng dấp thân hình khổng lồ, bay vào chân trời, tại mây đen ở giữa du tẩu, lây dính một thân điện mang, hướng phía cự nhân nhào tới. Một tiếng vang thật lớn, cự nhân bị màu lam điện mang nuốt hết, ở vang đổ sụp. To lớn thân hình đập xuống đất, tiếng như thiên băng địa hãm. Cự nhân thể nội còn sót lại 4 vị thái thượng trưởng lão toàn bộ bị một kích này giết chết. Đan Thanh Sinh cùng Gia Cát Thanh nhìn xem nằm rạp trên mặt đất như là một tòa núi nhỏ cự nhân thân thể, đều là nhíu mày. Gia Cát Thanh kinh ngạc nói, Mai Kình tiên khí tức biến mất. Hắn chết. Đan Thanh Sinh lắc đầu, không có khả năng, cẩn thận một chút. Vừa dứt lời, hai người đồng thời cảm thấy một trận tim đập nhanh, cùng nhau quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một đạo khô cạn thân ảnh gầy gò đứng ở cửa thanh đồng trước, trong tay pháp quyết kết động, trầm giọng phun ra hai chữ, Lưu Phóng. Lập tức, trăm đạo tinh mang từ trên trời giáng xuống, bệnh thành một tấm vong lớn, đem tỏa kia cửa thanh đồng giữ được, hướng phía thiên ngoại bay đi. Trong nháy mắt, liền đến ở ngoài ngàn dặm. Đan Thanh Sinh cùng Gia Cát Thanh sắc mặt đại biến. Cái kia đạo khô cạn thân ảnh gầy gò chính là Mai Kình Thiên. Hắn trắng bệch như tuyết, ánh mắt lạnh lùng, trên trán có màu vàng nhạt huyền văn. Phong thái tiêu sái, mặt trầm như nước, như thần minh bệ nghệ thiên hạ. Đạo thân ảnh này cho Gia Cát Thanh hai người áp lực lớn, so với vừa nãy Thập Tâm Thiên Mục nhân còn muốn lớn. Đan Thanh Sinh trong bức họa bay ra một cái thiên hạ, đuổi theo cửa thanh đồng mà đi. Nhưng mà bay ra không đến trăm dặm, liền bị Mai Kình Thiên tiện tay vung ra một đạo thanh mang đánh tan. Gia Cát Thanh rút ra tù long đồng, nhìn chằm chằm. Đan Thanh Sinh cũng thu hồi bức tranh, từ trong tay áo hái ra một thanh quả xếp. Thần thông đều khiến cho không sai biệt lắm, là thời điểm lượng một chút tay chân công phu. Song phương hết sức căng thẳng, chiến thành một đoàn. Mai Kình Thiên mặc dù già, nhưng thân thủ nhanh nhẹn, tay không tấc sắt, lấy một địch hai không hề rơi xuống hạ phòng một chút nào. Ba người thân ảnh tại mây đen ở giữa gián tiếp xê dịch, kịch liệt tiếng va chạm vang lên triệt mây xanh. Đánh tới một nửa, Mai Kình Thiên thân thể đột nhiên lại nổi lên biến hóa, làn da khối khối da bị nẻ, biến thành vỏ cây bộ dáng, trên thân mọc ra ngàn vạn rễ non cần, như tóc rủ xuống. Đúng là biến hóa thành một gốc hình người cây cửa. Đây là Mai Kình Thiên thần thông bất hủ thủ tượng, chính là một loại phòng ngự tuyệt đối, chỉ cần thi triển ra chiêu này đến, hắn nhục thân cường độ liền sẽ đến một loại biến thái hoàn cảnh. Người trong thiên hạ có thể phá phòng, lác đác không có mấy. Đan Thanh Sinh cùng Gia Cát Thanh căn bản là không gây thương tổn được hắn mảy may, lập tức ở vào hạ phòng, bị Mai Kình Thiên treo lên đánh. Mắt thấy hai người liền bị đánh thành thịt nát, Đan Thanh Sinh bức tranh bay ra, quay mồng mồng hai vòng, một cô cực kỳ nguy hiểm khí tức từ trong bức họa tràn ra. Vừa muốn mở ra, lại nghe Mai Kình Thiên lần nữa miệng phun hai chữ, Lưu Phóng. Lập tức, tinh mang hạ xuống, hướng bức tranh trùng tới. Đan Thanh Sinh lấy làm kinh hãi, sợ sệt bức tranh giống cửa thanh đồng như vậy bị cuốn đi, cuốn quýt thi pháp đem nó triệu hồi. Kết quả mảnh tinh mang kia đúng là đem Đan Thanh Sinh giữ được, phóng lên tận trời, hướng phía phương tây bay đi, đồng dạng là trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Trong sân chỉ còn lại có Gia Cát Thanh một người, ngây người đám mây. Mai Kình Thiên mặt không biểu tình, trầm giọng nói, hiện tại chỉ còn lại có ngươi một người, hôm nay ngươi phải chết. Gia Cát Thanh lại không chiến ý, quay đầu liền chạy. Mai Kình Thiên năm ngón tay vồ lấy, không gian bốn phía lập tức bị khóa chết. Gia Cát Thanh không đường có thể trốn, đành phải quay đầu, lần nữa cùng Mai Kình Thiên sát người vật lộn. Nhưng mà hắn căn bản không phải Mai Kình Thiên đối thủ, mấy chiêu phía dưới, liền bị Mai Kình Thiên chế ngự, phong tỏa một thân huyền khí. Lấy thần một pháp tướng đem nó vây khốn, mang về Dương Vũ Sơn. Đại Chu ba vị bất luận, hai vị bị khu trục, không biết tung tích, một vị bị bắt sống. Hủy diệt Mai gia kế hoạch thất bại. Vừa mới xông vào Dương Vũ Sơn Long Quy quân, thấy được trên bầu trời thế cục, từng cái dọa đến mặt không có chút máu, cuống quýt hướng phía Dương Vũ Sơn chạy ra ngoài. Mai Kình Thiên triệt hồi bất hủ thụ tượng dẫn theo đã hôn mê Gia Cát Thanh, đứng ở đám mây, nhìn xem dưới núi bốn chỗ đảo vong Đại Chu quân đội, một cỗ hào hùng khuấy động giữa ngực. Hán thi hướng đại phát, ngửa mặt lên trời thét dài, nghe đạo hoa mai sách hiểu phòng, 30 tuổi cải mệnh trong núi này. Người nào có thể đuổi Kình Thiên ý, một cây mai trước vừa để xuống ông. Tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ gặp một cái cự điểu phóng lên tận trời, chậm rãi, huề bại, hướng hắn bay tới. Trên cự điểu có ngồi một người, trên đầu nghiêng mang theo lục nhĩ sừng dê mặt nạ, toàn thân dày đặc vảy màu đen, chỉ lộ ra một đôi mắt, như tên trộm hướng hắn dò xét. Đến phụ cận, lại cũng cao giọng ngâm thơ nói thân ở thiên sơn trên đỉnh bay, dám gọi hoa mai ngạo thủ rủ xuống. Không lo dưới chân phủ vân áo, ngươi đến đoán xem ta là ai? Mai Kình Thiên nao nao. Hắn nghe thơ này ba vị trí đầu câu hảo khí bất thiên, không chút nào để hắn vào trong mắt. Còn tưởng rằng là Đại Chu lại một vị bất luật. Có thể thứ tư câu vừa ra, cái kia cố hảo khí không còn sót lại chút gì, cả bài thơ ý cảnh toàn hủy, lại tràn ngập ý nhạo báng. Cái này khiến hắn không nghĩ ra. Không chỉ hắn không nghĩ ra, tất cả người quan chiến đều không nghĩ ra. Dưới loại cục diện này, dám ra mặt cùng Mai Kình Thiên rằng co, chỉ có bất luật cảnh giới. Thế nhưng là, vị này bất luật phong cách, giống như có chút quái dị. Mai Kình Thiên nhận ra đại điều kia là thiên nhãn độc chim chấm. Trong lòng giật mình, hỏi, ngươi là Ngụy Thiên Hường? Chim bên trên người thất vọng lắc đầu, Kình Thiên huynh, 40 năm không thấy, ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra. Mai Kình Thiên trong mày, nghĩ nửa ngày, cũng không nhớ tới đối phương đến cùng là ai. Trầm giọng nói, tha thứ mắt của ta kém cỏi, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Ai chim bên trên người thở dài một tiếng, chỉ ánh mắt của mình, nói ra, ta là Ngọa Long Tiên Sinh à, ngươi xem ta con mắt, không cảm thấy rất quen thuộc à? Mai Kình Thiên vô ý thức liền hướng phía cặp mắt của hắn nhìn lại, đã thấy đối phương trong mắt trái chợt hiện một tòa móc ngược bảo tháp, như con quay xoay tròn. Chương 278, Mai gia hủy diệt. Chương 278, Mai gia hủy diệt. Vị này Ngọa Long Tiên Sinh không phải người khác, chính là Hứa Phạm. Hắn cười thiên nhãn độc chim chấm bay về phía Mai Kình Thiên cử động, ngu xuẩn, nguy hiểm, lại có chút ma xui quỷ khiến. Hứa Phạm cướp sạch ba tầng trên kho thuốc đằng sau, quay trở về cựu hồ biên, giấu vào trong hồ. Trong hồ là càng tránh gió, một khi gặp được nguy hiểm, chỉ cần chui vào trong hồ 10 mét chỗ sâu, liền sẽ phát động dược tề kỹ năng thâm thủy tiềm hành giả thân thể của hắn sẽ tan trong nước, tiến vào ẩn hình trạng thái, không ai có thể phát hiện. Minh Ú bên trong sương mù tại thanh mục giới đưa tới trong động đất tiêu tán. Hứa Phạm có thể thấy rõ trên bầu trời chiến cuộc. Đại Chu ba vị bất luật, hoàn toàn không phải Mai Kình Thiên đối thủ. Tô Mục cửa thanh đồng bị Mai Kình Thiên lưu phong sau, chiến cuộc liền ở vào đơn phương treo lên đánh bên trong. Bất quá, Hứa Phạm từ trận này vật lộn bên trong, thấy được chuyển cơ, Mai Kình Thiên bản thể rốt cục hiện thân. Lúc trước, hắn ở trong động ám sát Mai Kình Thiên thất bại. Để hắn ý thức đến, muốn giết chết Mai Kình Thiên, một bước mấu chốt nhất là tìm tới đối phương bản thể. Thập Tâm Thiên Mục nhân bị phá hủy đằng sau, Mai Kình Thiên lấy một vị lão giả tóc trắng hình tượng xuất hiện, tay không tấc sắc ngăn địch. Trong chiến đấu, hắn từng bị đan thanh sinh cây quạt trà phá đầu lông mày, máu tươi chảy ròng. Ngay sau đó hắn liền sử xuất bất hủ thủ tượng. Hành động này, để Hứa Phàm ý thức được lão giả tóc trắng nhất định là Mai Kình Thiên bản thể. Có lẽ là từ nơi sâu xa có hạnh vận nhật tại trợ giúp. Mai Kình Thiên lưu phóng đan thanh sinh, bắt sống ra các thành, triệt tiêu bất hủ thủ tượng đằng sau. Hứa Phàm đầu nao nao lên, đúng là không chút do dự cưỡi lên tiên nhãn độc chim chấm, phóng lên tận trời. Hắn biết, Mai Kình Thiên hăng hái thời khắc, chính là hắn động thủ thời cơ tốt nhất, cũng là cơ hội duy nhất. Trong kim điện có rất nhiều người nhìn thấy phóng lên tận trời thiên nhãn độc chim chấm. Mai Bình, Mai Trương, Lưu Chiết, Linh Hạc, Mai gia còn sót lại 4 vị thái thượng trưởng lão, trơ mắt nhìn thiên nhãn độc chim chấm bay đến Mai Kình Thiên trước người, bọn hắn ma xui quỷ khiến bình thường, không có ngăn cản. Vô cùng ngạc nhiên nghe chim bên trên người đọc lên một bài trách thơ. Vô cùng ngạc nhiên nghe đối phương giới thiệu chính mình là Ngọa Long Tiên Sinh. Vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem đồng dạng vô cùng ngạc nhiên Mai Kình Thiên, suy nghĩ đối phương đến cùng là ai. Cuối cùng, vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem đối phương chặt xuống Mai Kình Thiên đầu. Toàn bộ quá trình, Mai Kình Thiên tựa như là bị thi triển định thân thuật bình thường, không lúc ních, mặc người chém giết. Hết thảy tiến hành đều quá mức thuận lợi đến giống như là đang nằm mơ. Hứa Phạm làm một bài thi, phô trương thanh thế, lấy địa ngục ma đồng đem Mai Kình Thiên kéo vào địa ngục giao kéo. Sau đó lập tức phun ra một viên thấu cốt đinh bắn vào Mai Kình Thiên ngực. Thấu cốt đinh bên trên bám vào có tử môn hỏa diễm. Ngọn lửa màu đen tiến nhập Mai Kình Thiên thân thể, ở trong cơ thể hắn du tẩu. Mai Kình Thiên đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy hoang mang, khủng hoảng, không cam lòng, bất lực, các loại phức tạp cảm xúc như đèn kéo quân thoáng hiện. Nhưng mà hắn không có biện pháp, thể nội sinh cơ tựa như lưu tinh mất đi. Mặc dù hắn đã trải qua mấy lần tử vong, hay là cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng, hắn biết lần này hắn không có khả năng sống thêm tới. Thể nội đoàn hỏa diễm kia trực tiếp đốt sạch linh hồn của hắn, ý thức dần dần tiêu tán, tầm mắt dần dần mơ hồ. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, trong đầu hắn chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, Ngọa Long Tiên Sinh là ai? Hứa Phàm cảm nhận được Mai Kình Thiên thể nội sinh cơ tiêu vong, đưa tay tìm đòi, viên kia thấu cốt đinh từ Mai Kình Thiên thể nội bay ra, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Đinh thân phụ ma biến mất. Hứa Phàm lập tức thở dài một hơi. Phụ ma biến mất, cái này mang ý nghĩa tử môn có hiệu lực, Mai Kình Thiên chết. Thân thể của hắn về sau hướng lên, từ đám mây rơi xuống. Hứa Phàm một thanh nắm chặt Mai Kình Thiên tóc, đem nó nhấc lên. Hôn mê ra cắt thanh từ Mai Kình Thiên trong tay thoát ly, thân thể như một ngọn núi nhỏ trực tiếp nhập vào kim điện, phát ra ầm ầm tiếng vang. Hứa Phàm rút ra trùng đao, chặt xuống Mai Kình Thiên đầu, đem thi thể thu nhập càn khôn giới. Lập tức nâng lên Mai Kình Thiên đầu, cổ động huyền khí tại nơi cổ họng, hướng về phía dưới chân Dương Vũ sân hô, Mai Kình Thiên đã chết, Mai gia Dương Nghiệt nhanh chóng thúc thủ chịu trói. Đại Chu Long Quy quân nghe ta hiệu lệnh, lập tức giết vào kim điện. Tất cả người phản kháng giết không tha. Thanh âm của hắn ở trong núi quanh quẩn, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Mai Kình Thiên chết. Mấy chữ này mắt, là quỷ dị như vậy, lại như thế điên cuồng. Vừa mới lấy một địch tam đại lấy được toàn thắng Mai Kình Thiên, dẫn theo thủ binh, ngâm lấy thơ, thương phấn sức lực còn không có qua, sau đó, chết. Cái này đặc nương hành không xuất thế Ngọa Long Tiên Sinh là cái nào đụng tới? Không chỉ Mai gia người tròn váng, Đại Chu quân cũng không có lấy lại tinh thần. Đảo ngược tới quá nhanh, tựa như gió xoáy. Long Uy quân mới vừa vặn trốn xuống núi, bên này lại gọi bọn họ phản công. Từng cái rút kiếm tứ phương tâm mở mịt, không biết nên đi con đường nào. Trình Dã cái cằm đều nhanh muốn rơi tại trên mặt giày, run rẩy nói Ngọa Long tiên sinh, hắn là bất luật cảnh giới. Trước đó, Hứa Phàm cho Đại Chu trong tình báo biểu hiện Ngọa Long tiên sinh chính là nửa ngộ chi cảnh. Nhưng hôm nay xem ra, tình báo này rõ ràng có sai. Đại Chu ba vị bất luật cùng ra tay, đều cầm Mai Kình Thiên không có biện pháp. Cái này Ngọa Long tiên sinh, căn bản là không có nhìn ra là thế nào ra tay, một chút huyền khí ba động đều không có, cưỡi chim, ngâm lấy thơ, liền đem người giết. Thủ đoạn này quả thực là quỷ thần khó lường. Hứa Phàm gặp song phương đều không có phản ứng, lần nữa cao giọng hô, Mai Kình Thiên đã chết, Mai gia còn có ai không phục, có thể đứng ra. Trong kim điện, Mai Binh, Mai Trương, Lưu Triết, Linh Hạc bốn vị thái thượng trong mắt đều có vẻ thê lương. Lao tổ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, cái này khiến bọn hắn khó mà tiếp nhận. Mai Trương tức giận toàn thân phát run, chỉ hướng bầu trời, nói ra, chúng ta liều mạng với ngươi, giết hắn, cho lão tổ báo thù. Linh Hạc cùng Lưu Triết liếc nhau, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, cùng nhau khuyên can nói Ngọa Long tiên sinh rõ ràng là bất luật cảnh giới, chúng ta đi cũng là chịu chết nha. Mai Vinh đứng ngẩn ngơ hồi lâu, mới thở dài một tiếng, buồn bã nói, thôi, nhu đồ 40 năm, chung quy là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Lao tổ bỏ mình, Mai gia đã vạn kiếp bất phục. Các ngươi theo ta đi tiền điện đầu hàng đi. Nói đi, hắn hướng phía tiền điện đi đến, leo lên đài cổ mưa, hướng phía không trung thiên nhãn độc chim chấm quỳ lạy nói Mai gia thái thượng trưởng lão Mai Vinh, đến đây thỉnh tội. Nhìn tiền bối không được đuổi tận giết tuyệt. Lưu ta Mai gia nhất mạch hương hỏa. Mai Trương, Linh Hạc, Lưu Chết nhìn xem Mai Vinh quỳ lạy thân ảnh, trong mắt đều có nước mắt tuôn ra, ba người hắn cũng leo lên đài cầu mưa, quỳ gối Mai Vinh sau lưng. Hứa Phàm nhìn thấy một màn này, hết sức vui mừng, cười ha ha, cất cao giọng nói, người đầu hàng có thể sống, người phản kháng giết chết bất luận tội. Dưới núi Long Vi quân rốt cục thấy rõ tình thế, từng cái điên cuồng bình thường hướng phía kim điện trùng sát mà đến. Trên đường đi, tất cả Mai gia người đều từ bỏ chống cự, quỳ xuống đất đầu hàng. Hứa Phàm tại Vân Điên đứng nửa canh giờ. Thẳng đến Trình Dã mang Đại Chu quân đội xâm nhập kim điện, đem Mai gia cao tầng hoàn toàn khống chế lại. Hắn mới điều khiển độc chim chấm bay vào hậu sơn. Trình Dã một mực phái người lưu ý lấy đám mây độc tĩnh, muốn cho Ngọa Long tiên sinh tỉnh an. Thật vất vả đem người trông mong xuống. Hắn lập tức mang theo một đám thủ hạ, áp lấy Mai gia bốn vị thái thượng trưởng lão, tiến đến bái kiến. Hứa Phàm một đường bay vào hậu sơn trong độc phủ, lãng thanh hô, đại chu người tại ngoài động chờ lệnh, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không thể vào đến. Trình Dã nghe vậy đành phải tại cửa hang trông coi. Trong động chỉ còn lại có một chút nữ tế phẩm, ngơ ngác đứng ở trong hành lang. Hứa Phàm một đường thông suốt đến tế đàn chỗ, thoát một bộ quần áo, cởi một thân lân phiến, trần truồng xếp bằng ở trung ương tế đàn. Hắn đồng thời mở ra địa tạng vương pháp tướng cùng lục nhĩ sừng dê mặt nạ dương thần pháp tướng. Hai loại pháp tướng đồng thời xuất hiện, một cái uy nghiêm trang trọng, một cái mênh mông quỷ bí. Hai loại khí tức hỗn hợp lại cùng nhau, từ cửa hang xông ra. Người bên ngoài cảm nhận được hai cố khí tức này, đều là cho mày, không biết Ngọa Long tiên sinh ở bên trong làm gì. Chỉ mở ra thời gian mấy hơi thở, Hứa Phàm liền đem hai loại pháp tướng đều thu vào. Sau đó tại trên tế đàn tính toán thời gian một nén nhang, lấy huyền pháp cải biến tiếng nói, cao giọng hô, Hứa Phàm đã bị ta phục sinh. Hắn bây giờ là ta tọa hạ đại đệ tử, nhìn lại Chu có thể thiện đãi hắn. Các ngươi vào đi. Trình Giác còn không biết Hứa Phàm bị Mai Kình Tiên giết chết sự tình, có chút kinh ngạc, dẫn đội tiến vào trong động. Đã thấy trong động chỉ có Hứa Phàm lẻ loi trơ trọi một người, chân như nhộng ngồi tại trên tế đàn. Tựa hồ là vừa mới tỉnh lại, một mặt mê mang, túi đầu dò xét mình thân thể. Lúc này Hứa Phàm làn da tinh tế tỉ mỉ trắng nõn, tựa như mới sinh anh hải. Ban đầu vết sẹo, điện văn tất cả đều không thấy. Mù mất con mắt cũng hoàn hảo như lúc ban đầu, con ngươi bị trùng tể biến hóa màng mỏng che đậy, ma đồng chưa lộ. Cái này nhìn đúng là một bộ vừa mới phục sinh bộ dáng. Trình Giã Tâm nói, nguyên lai vừa rồi từ trong động truyền ra quỷ dị khí tức, là Ngọa Long tiên sinh phục sinh Hứa Phàm đưa đến. Thủ đoạn này thật sự là thần quỷ khó dò. Hắn ngắm nhìn bốn phía đều không có tìm tới Ngọa Long tiên sinh, hướng Hứa Phàm kêu một tiếng, "Hứa Phàm." Hứa Phàm ngẩng đầu, một mặt hoang mang, nơi này là nhân gian a? Ta nhớ được ta bị Mai Kình Thiên giết nhà, ta tại sao lại sống lại? Một đội Long Quy quân kiểm tra cả tòa tế đàn, báo cáo, tế đàn dưới đáy hố sâu là dùng đến chế tác tức ngưỡng. Tức ngưỡng là một loại đặc thù thổ nhưỡng, có thể dùng làm bù đắp gãy chi, tái tạo nhục thân, sẽ tự nhiên sinh trưởng ra người huyết đủ. Thứ này thường thường là tại vạn người trong hố mới có thể hình thành. Nó chế tác biện pháp làm đất trời oán giận, cho nên bị liệt là cấm thuật. Mai gia là phục sinh Mai Kình Thiên, 40 năm đến, hiến tế mấy vạn người, dưới tế đàn hố sâu trừ làm Mai Kình Thiên hút máu huyết chỉ bên ngoài, còn có thể thai nén tức ngưỡng, dùng để tái tạo nhục thân, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Trình Giác tự mình kiểm tra Hứa Phàm thân thể, gặp hắn hoàn hảo không chút tổn hại, cười nói, ngươi là bị Ngọa Long tiên sinh phục sinh. Ngọa Long tiên sinh đâu? Hắn đi đâu? Sư phụ ta Hứa Phàm vỗ chán một cái, nói ra, vừa mới ta mơ mơ màng màng thấy được hắn, hắn nói hắn muốn đi Bắc Câu Lô Châu, để cho ta đợi tại Đại Chu làm quan. Sau đó hắn bỗng biến mất. Đi Bắc Câu Lô Châu. Trình Giác cả kinh trợn mắt hốt mồm, thiên hạ bất luật cường giả, có thể xông qua bí cảnh, tiến về Bắc Câu Lô Châu, không cao hơn 10 người số lượng. Ngọa Long tiên sinh lại có thực lực như thế, khó trách có thể giết chết Mai Kình Thiên. Hắn hỏi đội, ngươi là lúc nào bái Ngọa Long tiên sinh vi sư? Hứa Phàm nói nửa tháng trước, hắn tìm tới ta, nói ta là vạn người không được một thiên tài, nhất định phải thu ta làm đồ đệ. Ta liền miễn cưỡng đáp ứng. Trình Giác cười khổ nói, còn miễn cưỡng đáp ứng, ngươi cũng đã biết, hắn vừa mới giết Mai Kình Thiên. A. Hứa Phàm nghẹn họng nhìn chân chối, không có khả năng a, sư phụ ta mới nửa ngộ chi cảnh. Trình Giác vô ngữ nói, xem ra ngươi đối với sư phụ ngươi là không có chút nào hiểu rõ. Thôi, còn sống liền tốt, Mai gia đã bị Đại Chu cầm xuống. ngươi liền đợi đến thăng quan tiến tức đi. Chương 279, Mai Ngọc Thương nguyên nhân cái chết. Chương 279, Mai Ngọc Thương nguyên nhân cái chết. Ánh dạng đông lên, mưa to xối. Mấy chục cái chim ưng tại trong mưa đi nhanh, giãn ra cánh chim vạch phá màn mưa, bay vào Bắc Tinh trấn. Còn tại trong ngủ say thôn trấn, đột nhiên sáng lên từng chiếc lửa đèn. Vanh La công chúa bị Tiểu Thúy đánh thức. Nàng con buồn ngủ từ trên giường ngồi dậy, khẽ vuốt tóc mây. Gặp Tiểu Thúy gõ sáng lên huỳnh cá đèn, nhíu mày hỏi, vẫn chưa tới giờ thịnh, mưa lớn như vậy, có gì việc gấp? Tiểu Thúy cắn môi, muốn nói lại thôi. Vanh La nói, ngươi sợ cái gì, mau nói. Tiểu Thúy trong mắt ngậm lấy nước mắt, run rẩy nói, Mai gia bị đại chu diệt. Vanh La sắc mặt lạnh lẽo, nói cái gì mê sảng đâu. Tiểu Thúy nói, vừa lấy được từ Dương Vũ trấn gửi tới tin khẩn, nói đại chu công chiếm Dương Vũ sơn. Vanh La ánh mắt híp lại, khẽ vươn tay, ra lệnh, tin khẩn đâu? Lấy ra ta xem một chút. Tiểu Thúy từ trong tay háo xuất ra một loạt ống trúc, theo thứ tự mở ra, rút ra trong đó tình báo, đưa cho Vanh La. Tổng cộng 5 tấm tình báo, ghi chép từ rạng sáng đến giờ dần, Mai gia phát sinh sự tình. Mùng 8 tháng 9 rạng sáng, mấy trăm long tượng quân người khoác kim giáp từ trên trời giáng xuống, tại Dương Vũ trấn bên trong tùy ý giết chóc, Mai gia chấp pháp quân lính tăng dã. Giờ tí 6 khắc, đại chu ba vị bất luật tại Dương Vũ sơn đỉnh chiêu hàng Mai gia. Mai gia mở ra nhất nguyên địa linh trận ngăn địch. Mai Kình Tiên hiện thân lực áp đại chu ba vị bất luật. Giờ tí mạn, nhất nguyên địa linh trận bị phá, đại chu quân đánh vào Dương Vũ trấn. Giờ xỉu một khắc, Mai Kình Tiên bị một vị tự xưng ngọa long tiên sinh bất luật cường giả đánh giết. Đại chu quân đánh vào Dương Vũ sơn. Cuối giờ xỉu, đại chu tuyên bố Mai gia hủy diệt. Năm tấm ngắn gọn tình báo để lộ ra bạo tạc tính chất tin tức. Vanh La cả kinh trận mắt hốt mồm, do hỏi, xác nhận tin tức không sai a? Tiểu Thúy trong mắt ngậm lấy nước mắt, nghẹn ngào nói, Âm Sơn, Đỏ Luyện, Phương gia, Ngải gia bọn hắn đều nhận được tương tự tình báo. Nghe Thường từ trên giường nhảy xuống, mắng, ngu xuẩn, ngươi khóc cái gì? Tiểu Thúy lau nước mắt nói, ta là lo lắng Ngọc Thư công tử. Vanh La sắc mặt trắng bệnh, một bàn tay phiến tại Tiểu Thúy trên khuôn mặt, mắng, miệng quả đen. Giọng nói của nàng kiên quyết nói ra, Mai Ngọc Thư không có việc gì. Ngươi đi thông báo tiên sinh, đem tình báo nói cho hắn biết. Tiểu Thúy bụng mặt khóc nước nở nói, tiên sinh đã tỉnh, tại công quán bên trong đâu. Vanh La lập tức mặc quần áo tử tế, ra cửa, hướng phía công quán mà đi. Trời còn chưa sáng, công quán bên trong đã tiếng người huyên náo, xa xa liền có thể nghe được chửi mắng thanh âm. Tiến công quán xem xét, tất cả đều là gương mặt quen, trừ Lôi Gia, Vạn Yêu Hải, Đại Viêm người không đến, mặt khác các thế lực người đều có lộ diện. Lư Tiên Ông, Huyền Tĩnh Sư Thái, Trần Hậu Chủ, Lục Trường Vấn, Triệu Lãng các loại văn hảo cũng đều tại. Tập hợp một chỗ nói chuyện khí thế ngất trời. Hắc, ta nói đại chu làm gì đem hội đấu giá thời gian định tại đầu năm, nguyên lai là buộc chúng ta rời đi Dương Vũ trấn. Không sai. Buổi đấu giá này căn bản chính là cái nguy trang, nào có cái gì thần quốc di chỉ, tất cả đều là giả. Liên vì đem chúng ta dẫn đi, cho bọn hắn đưa ra động thủ không gian. Cái kia họa Long Tiên Sinh là ai vậy? Trước kia không nghe nói có nhân vật số một này nha. Hắn vậy mà có thể giết Mai Kình Thiên. Có thể là đại chu tân tân bất luật đi. Mai Kình Thiên đều hơn 170 tuổi, lại có thể có bao nhiêu lợi hại? Bọn hắn bốn vị bất luật liên thủ mới đem giết chết, cũng không có gì tốt khoan lác. Huyền Tĩnh Sư Thái sắc mặt rất khó coi, buồn bã nói, ta có chút lo lắng Mai Ngọc Thư. Đại chu sẽ không giết hắn đi. Trần Hậu Chủ nói hẳn là sẽ không. Nhân tại như vậy đại chu ước gì biến thành của mình, không có khả năng giết hắn. Lư Tiên Ông lại là vuốt vuốt râu ria, trầm ngâm nói, ta cảm thấy Mai Ngọc Thư rất có thể cùng đại chu là cùng một bọn. Đám người nghe vậy đều là sững sờ, hỏi, Tiên Ông cớ gì nói ra lời ấy a? Lư Tiên Ông nói, các ngươi còn nhớ hay không đến, Mai Ngọc Thư cuối cùng vì ta viết bài kia cúc. Trần Hậu Chủ gật gật đầu, đương nhiên nhớ kỹ, viết muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, khí ngươi hai ngày ngủ không yên thôi. Lư Tiên Ông nuốt râu, gật gù đắc ý nói, hiện tại xem ra bài này cúc cũng không phải là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, mà là biết trước. Biết trước? Có ý tứ gì? Trần Hậu Chủ nhíu mày, nghĩ nửa ngày cũng không nhớ tới bài kia cúc viết là cái gì. Những người khác cũng đều đối với bài thơ này không có gì ấn tượng. Tất cả mọi người đem bài thơ này quy về bất nhập lưu chi tác, không có quá nhiều chú ý. Lư Tiên Ông thì thầm, đợi cho thu đến tháng 98, ta hoa nở hơn trăm hoa giết. Trung Thiên Hương trận tấu minh lưu, mãn thành tận mang hoàng kim giáp. Hắn nặng niệm bài thơ này, mọi người nghe chút, liền ngây ngẩn cả người. Lư Tiên Ông nói, cái này viết không phải liền là hôm nay chuyện phát sinh a? Bài thơ này nguyên bản đọc lấy tới là viết mùng 8 tháng 9, hoa cúc khắp núi thành hình tượng. Hiện tại lại nhìn, không phải viết hoa cúc khắp núi thành. Rõ ràng viết là đại chu kim giáp quân đội khắp núi thành. Trần Hậu Chủ mở to hai mắt nhìn, khó trách viết là thu đến tháng 98. Mai Ngọc Thư nói hắn là vì áp bận. Hiện tại xem ra đây rõ ràng là tại sớm nói cho mọi người đại chu động thủ thời gian. Tiểu tử này thật là phách lối a. Huyền Tĩnh nuốt cằm nói, xem ra Mai Ngọc Thư xác thực cùng đại chu có cấu kết. Ai nha, Trần Hậu Chủ vỗ đùi, mười phần hâm mộ nói, Tiên Ông, ngươi đã kiếm được nha. Nguyên lai ngươi bài này cúc mới là áp trục thơ, chỉ là giấu quá sâu, cho tới hôm nay mới phát hiện ra chân dung. Bài thơ này nhất định danh lưu thiên cổ, mà lại là loại kia làm người nói chuyện say xưa danh lưu thiên cổ. Huyền Tĩnh Sư Thái cũng tán thán nói, Tiên Ông về sau liền muốn cùng bài thơ này đồng loạt bị hậu nhân nói chuyện say xưa. Lư Tiên Ông cao hứng không ngậm miệng được, trước mấy ngày khói mù quét sạch sành xanh. Hắn giảng nói, trong thơ bảng nhất định phải một lần nữa chỉnh sửa một chút, bài này cúc mặc dù không phải đạo cảnh chi thơ, nhưng từ tính nghệ thuật cùng hí kịch tính nhìn lại, cầm cái đứng đầu bảng không quá phận. Lúc trước đánh giá trong thơ bảng đứng đầu bảng, là Mai Ngọc Thư là Trần Hậu Chủ biết bài kia giang hồ. Thiên hạ phong vân gia chúng ta, vừa vào giang hồ tuế nguyệt lúc. Hoành đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, không thắng nhân gian một cơn say. rút kiếm cơi vung bị vũ, bạch cốt như sơn chim kinh bay. Chuyện đời như nước thủy triều người như nước, chỉ thán giang hồ mấy người trở về. Trần Hậu Chủ nghe chút liền không vui, nói ngươi bài thơ này hí kịch tính bên trên sắc thực rất mạnh, nhưng tính nghệ thuật bên trên tuyệt đối so với không lên giang hồ. Hai người tranh luận, liền cùng cái này hai bài thơ là chính bọn hắn viết bình thường. Chúng văn hào dở khóc dở cười, lại đàm luận lên Mai Ngọc Thư viết một cái khác thủ cúc. Ao ào gió tây đầy đất cắm, nhị hàn hương lạnh điệp khó đến. Hắn hướng ta nếu làm thanh đế, báo cùng đào hoa nhất sử mở. Bài thơ này càng là sớm dự cảnh nha, Mai Ngọc Thư sớm đã có tạo phản chi tâm. Thế nhưng là Mai Ngọc Thư cùng Mai gia có gì thâm cựu đại ở đâu? Vanh La lại tới đây, chính là vì nghe ngóng Mai Ngọc Thư tin tức. Chúng văn hào phân tích ra Mai Ngọc Thư cùng Đại Chu có cấu kết, để nàng thở dài một hơi, trong lòng cầu nguyện, Mai Lang, chỉ mong ngươi bình an vô sự. Dương Vũ Sơn bên trong, Đại Chu hoàn toàn khống chế Mai gia, bắt đầu tiến hành một loạt hợp nhất, thẩm vấn làm việc. Hứa Phạm muốn biết rõ ràng chuyện thứ nhất chính là Mai Ngọc Thư đến cùng là thế nào chết. Mai Vinh thân là tù binh, không có chút nào giấu giếm cáo chi Mai Ngọc Thư tình huống. Đó là cái tàn nhẫn đến cực điểm cố sự, cùng Mai gia 30 năm trước bố cục có quan hệ. Lúc đó, Mai Kình Tiên đã trải qua lần thứ 3 quỷ kiếp, Mai gia sử dụng khai dương cách vẫn đang đem nó phục sinh đằng sau. Trong cơ thể hắn dương khí đã tích lũy đến 10 phần kinh khủng tình trạng. Những này dương khí lưu lại tại trong linh hồn, không cách nào xua tan. Vì ứng đối một vấn đề này, Mai gia nghiên cứu ra hai loại phương án, loại thứ nhất chính là hấp thu nữ tính trong huyết dịch tâm khí, trung hòa lao tổ thể nội dương khí. Loại thứ hai chính là để lao tổ tu luyện ra một môn hỏa cực thần thông, từ đó bằng vào tự thân lực lượng, khống chế lại thể nội dương khí. Loại phương án thứ nhất rất dễ dàng áp dụng, bọn hắn lập xương mù thần tồn tại, đem các dược nô xem như tế phẩm, tiến hành nhẹ nhõm lại thuận lợi. Loại phương án thứ hai lại khó mà áp dụng, bởi vì Mai Kình Tiên chịu đủ dương cực nỗi khổ, căn bản là không có cách nào tu luyện, một mực bằng bất hủ thụ tượng ngủ say. Thế là Mai gia lại nghĩ ra mượn gà đẻ trứng diệu pháp, bọn hắn quyết định bồi dưỡng được một cái nắm giữ hỏa cực cực hình lang, để lão tổ sử dụng thần hồn Na Di chi pháp chiếm cứ nó thân thể, từ đó thu hoạch được hỏa cực chi năng. Mai gia liền từ Minh Vũ bên trong chọn lựa 600 vị con mới sinh, để bọn hắn từ nhỏ đã sinh hoạt tại nhiệt độ cao hoàn cảnh bên trong, gặp các loại hỏa thiêu chi hình, thậm chí trực tiếp sử dụng tiên thiên hỏa cực đến tra tấn bọn hắn. Cùng lúc đó, lại cho bọn hắn tốt nhất tài nguyên tu luyện. Cái này 600 người trải qua luyện ngục bình thường sinh hoạt, một nửa trở lên đều không có sống qua 10 tuổi, còn lại cũng đều là điên ngốc tàn tật. Chỉ có một người thiên phú dị bẩm, hoàn toàn tu luyện đến biến đổi cảnh giới, đồng thời tại đột phá biến đổi cảnh giới lúc, nắm giữ hỏa cực thần thông. Người này chính là Mai Ngọc Thư. Nhưng mà, Mai Ngọc Thư thật sự là quá ưu tú. Yếu tố đến Mai gia cao tầng đem nó coi là người nối nghiệp, không đành lòng đem nó làm bất hy sinh. Cho nên, Mai gia dự định là để lão tổ tận lực dựa vào tế phẩm triệt tiêu thể nội dương cực. Lưu lại Mai Ngọc Thư lại sáng tạo huy hoàng, không chuẩn tướng đến chính là Mai gia cái thứ hai bất luật. Tháng 7, Mai Kình Thiên từ trong ngủ mê tỉnh lại, là nên đón một lần cuối cùng bị kiếp làm chuẩn bị. Nhưng mà, Hứa Phàm hạ độc, dẫn đến Mai Kình Thiên đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Cái này khiến Mai gia trở tay không kịp. Đầu tiên là luyện chế khai dương cách vẫn đan dược liệu không đủ. Mai gia tốn giá cao 4 chỗ xin thuốc, lại ngạc nhiên phát hiện trên thị trường đột nhiên toát ra một cỗ không biết tên thế lực, cũng tại giá cao thu mua giống nhau dược liệu, thậm chí nguyện ý ra giá tiền cao hơn. Cái này khiến Mai gia cao tầng phát giác được tình huống không đúng. Kết hợp với lao tổ bị người nhìn trộm, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử sự thật, bọn hắn lần lần đạt được một cái kết luận, lao tổ muốn nghịch thiên cải mệnh sự tình bại lộ. Hơn 10 vị thái thượng trưởng lão tranh luận không ngớt. Mắt thấy quỷ kiếp ngày liền muốn tiến đến, dưới sự bất đắc dĩ, bọn hắn quyết định hy sinh Mai Ngọc Thư để lao tổ phục sinh. Chuyện sau đó liền rất rõ, Mai Kình Thiên thi triển thần hồn Na Di chi pháp, đoạt xá Mai Ngọc Thư thân thể. Thần hồn Nazi cũng là thương thiên hại lý cấm thuật, cần đồng nam đồng nữ làm tế. Đây chính là vì cái gì 6 tuổi trở xuống hài đồng sẽ bị xem như tế phẩm. Mai Ngọc Thư sinh ra chính là cái công cụ hình người, xác thực rất đáng thương. Kim trưởng quỹ cầu Hứa Phàm đem nó mang rời khỏi Mai gia, đoán chừng là đoán được Mai gia muốn đối với Mai Ngọc Thư bất lợi, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Hứa Phàm hỏi thăm Kim trưởng quỹ hạ lạc. Mai Vinh nói cho hắn biết nói, Mai Ngọc Thư khi còn sống để hai cái yêu cầu. Điều yêu cầu thứ nhất là, hy vọng bọn họ có thể thả hắn mâu thân cùng Kim trưởng quỹ đồng loạt rời đi. Mai gia một mực đem Mai Ngọc Thư mẫu thân khống chế trong tay, từ đó áp chế Mai Ngọc Thư. Đây chính là vì cái gì Mai Ngọc Thư không muốn đào tẩu, vì nhiên chịu chết. Yêu cầu thứ hai là hy vọng Mai gia có thể thiện đại Hứa Phàm. Điều yêu cầu thứ nhất, Mai gia đáp ứng. Mai Ngọc Thư mẫu thân là lão niên xin ốc, Kim trưởng quỹ làm người lại tương đối trung thực. Thả bọn họ đi, cũng sẽ không đối với Mai gia tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Mùng 5 tháng 9 rạng sáng, Kim trưởng quỹ có Mai Ngọc Thư mẫu thân rời đi Mai gia, chẳng biết đi đâu. Tại bọn hắn rời đi nửa ngày sau, Mai Ngọc Thư liền tự vẫn. Yêu cầu thứ hai, Mai gia cũng đáp ứng. Nhưng mà bọn hắn nuốt lời. Hoắc Tầm vợ chồng phòng lên động, bọn hắn liền đối với Hứa Phàm hạ sát thủ. Hứa Phàm nghe rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, trong lòng thoáng có chút khổ sở. Không nghĩ tới Mai Ngọc Thư tại trước khi lâm chung hay là muốn bảo đảm hắn một mạng. Chương 280, tiểu hắc thủ chương 280, tiểu hắc thủ Mai gia phía sau núi, Trình Gia hướng Hứa Phàm hỏi thăm một loạt vấn đề. Trình Gia điểm chú ý phần lớn tập trung ở Ngọa Long tiên sinh trên thân. Một vị bất luật cường giả hành không xuất thế, để Trình Gia làm việc trọng tâm có chỗ chuyển đi. Mai gia sự tình trước tiên có thể thả một chút, nhiệm vụ thiết yếu là trước tiên đem Ngọa Long tiên sinh điều tra rõ ràng, vị này bất luật thần thần bí bí, gọi người bất an. Hứa Phàm đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Hắn đem Ngọa Long tiên sinh tạo thành một cái nhà mạo hiểm hình tượng. Nói hắn đến từ Bắc Cương, am hiểu cổ thuật. một mực vân du tứ hải, tìm kiếm chăn nuôi cổ trùng thần dược liệu. Ẩn nút tại Mai gia cũng là vì dược liệu mà đến. Đối với Ngọa Long tiên sinh tới nói, công danh lợi lộc giống như phù vân. Nghiên cứu cổ trùng thần mới là hắn suốt đời truy cầu. Hắn cứu vớt dược nô, chỉ là thuận tay mà làm. Đại Chu cho hắn phong thưởng, đều bị hắn cự tuyệt, chỉ là nhớ Đại Chu có thể giúp hắn tìm đến Thiên Long Hoa. Hứa Phàm đem Ngọa Long tiên sinh tạo nên là Bắc Cương cổ sư, có thể giải thích rất nhiều thứ. Hắn đem kho thuốc mất chụp án, Mai Kình Tiên bị cổ trùng độc chết, thậm chí hắn đằng sau tàn sát Mai Linh cùng một đội chấp pháp sự tình tất cả đều quy công cho Ngọa Long tiên sinh cổ thuật. Cái này đồng thời cũng có thể giải thích Ngọa Long tiên sinh vì sao nguyện ý thu hắn làm đồ. Cổ sư đại đều am hiểu dùng độc, Hứa Phàm cái này bách độc bất xâm dị cốt, rất thụ Bắc Cương cổ sư ưu ái. Trình Dã nghe xong Hứa Phàm đối với Ngọa Long tiên sinh miêu tả, thở dài một hơi. Khinh thường công danh lợi lộc, một lòng nghiên cứu cổ trùng thần. Nghe rất để cho người ta an tâm. Mặc dù hay là có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng Trình Dã cũng không truy vấn ngọn nguồn. Hắn biết do nước quá trong ắt không có cá, ai còn không có điểm tư ở đâu. Hiểu rõ cái đại khái, có thể hướng thánh thượng giao xoa liền đầy đủ. Cha hỏi sau khi kết thúc, Hứa Phàm liền lấy cớ thân thể không được tốt, tìm địa phương nghỉ ngơi. Hắn quay trở về Lục Tiền Hồ trong nhà, tự giam mình ở trong hầm ngầm, bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm. Hắn phát hiện một kiện để hắn khiếp sợ sự tình, Mai Kình Tiên thi thể không thấy. Hứa Phàm chém đầu Mai Kình Tiên sau, đem nó thi thể thu nhập nhất phương càn khôn giới bên trong, bắt người đầu chiêu hàng Mai ra. Đằng sau, hắn tại đám mây chờ đợi Trình Dã công chiếm kim điện, tiện tay đem Mai Kình Tiên đầu người để vào thất thương. Thất thương bên trong đầu người còn tại, nhưng nhất phương càn khôn giới bên trong thi thể biến mất. Cái này khiến Hứa Phàm rất là không hiểu, nhất phương càn khôn giới là Bạch Nhược Yên cho hắn, nội bộ không gian vững chắc, không tồn tại không gian ba động hoặc là vết rách. Trong càn khôn giới những vật khác, tiền, đan dược, độc vật, chúng chấp pháp thi thể tất cả đều tại, hết lần này tới lần khác Mai Kình Tiên thi thể không thấy. Cái này khiến Hứa Phàm tâm lập tức liền treo lên. Không nên nha, Mai Kình Tiên chúng tử môn phụ ma, người tuyệt đối là chết, không có khả năng lại làm yêu. Hắn đem tất thương bên trong đầu người xuất ra xem xét. Kết quả vừa mới lấy ra, đột nhiên xảy ra dị biến. Đầu người phụ cận không gian nổi lên gợn sóng, một khe hở không gian đột nhiên mở ra. Thanh âm huyên náo từ trong khe hở truyền ra. Ta, là của ta thanh âm kia tựa như có thành tựu trên vạn cái anh hải tại nói mớ, càng ngày càng gần, càng ngày càng vang. Đột nhiên, trong cái khe vươn hàng ngàn hàng vạn con màu đen tay nhỏ. Cánh tay chỉ có cành liễu phẩm chất, bàn tay thì như cánh hoa ngắn nhỏ. Lít nha lít nhít tập hợp một chỗ tựa như một đoàn tóc, ô ương ương cuốn lấy Mai Kình Tiên đầu, điên cuồng hướng trong vết nước không gian túm. Ta, là của ta nói mớ âm thanh càng ngày càng gấp rút, tràn đầy táo bạo cùng phẫn nộ. Hứa Phàm muốn đem Mai Kình Tiên đầu lôi trở lại, lại phát hiện những tay nhỏ kia vậy mà hướng cổ tay của hắn bổ tới. Hơn 10 cái tay nhỏ giống như trèo tường hổ bình thường chăm chú hút tại trên cánh tay của hắn, xúc cảm lạnh bớt, khí lực lớn, đúng là muốn đem hắn cũng kéo vào trong cái khe đi. Hứa Phàm giật nảy mình, vội vàng buông tay, cánh tay lân phiến thả ra hàn băng khí tức. Đau, vết nước chuyển ra tiêu thảm. Giác hút bình thường tay nhỏ từ trên cánh tay hắn thoát ly, phát ra tất tất ba ba tiếng vang. Mai Kình Tiên đầu bị túm vào trong vết nước không gian, vết nước lập tức khép kín, gợn sóng biến mất, hết thể bình tĩnh lại. Hứa Phàm kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Thứ quỷ gì? Chẳng lẽ lại là Bách Quỷ Phệ Thân? Hắn trầm ngâm hồi lâu, lắc đầu nói, không đối, không giống như là Bách Quỷ Phệ Thân. Không có cảm thấy có tà quỷ khí tức. Tà quỷ cũng tuyệt đối không dám cùng ta giật đồ. Những cái kia tay là những sinh vật khác. Hắn cảm nhận được thật sâu e ngại, thế giới này lực lượng tiên kỳ bách quái, để hắn từ đầu đến cuối không cách nào an tâm. Vừa rồi nếu như bị đẩy vào trong cái khe, tám thành là muốn chết. Hắn một lần nữa kiểm tra tất thương cùng nhất phương càn khôn giới, hết thể như thường. Vấn đề nhất định là xuất hiện ở Mai Kình Tiên trên thi thể. Càn khôn giới bên trong biến mất thân thể, chắc hẳn cũng là bị tiểu hắc thủ bắt đi. Hứa Phàm tất thương tự thành một vực, tiểu hắc thủ vào không được, cho nên mới chờ hắn đem Mai Kình Tiên đầu từ tất thương lấy ra đằng sau, mới đem bắt đi. Đến cùng là thứ quỷ gì? Vì sao muốn bắt đi Mai Kình Tiên thi thể? Hứa Phàm nhíu mày suy tư, nhớ lại thi thể diện mạo. Có cái chi tiết để hắn có chút để ý, Mai Kình Tiên trên trán có màu vàng nhạt huyền văn. Loại này huyền văn hắn giống như đã từng quen biết, nhưng dù sao cũng nhớ không nổi đến ở đâu nhìn qua. Trực giác nói cho hắn biết, vấn đề nằm ở chỗ những này huyền văn trên thân. Vô kế khả thi thời khắc, đột nhiên có người thông báo, nói ra cắt thanh tới, muốn hắn ra ngoài gặp một lần. Hứa Phàm liền ra hầm, đến ngoài viện. Cách tường viện, liền có thể nhìn thấy ra cắt thanh thân thể cao lớn, ngồi tại Túy Hương Đình bên trên, đúng là đem Túy Hương Đình trở thành cái băng ngồi nhỏ. Toàn thân thịt mỡ đem toàn bộ đỉnh sừng đều đắp lên cực kỳ chặt chẽ. Hứa Phàm ra cửa, cung cung kính kính đi đến Gia Cắt Thanh bên chân. Gia Cắt Thanh cúi đầu đánh giá Hứa Phàm một hồi, tiếng nói tựa như từ trong sơn động truyền ra, ta nghe nói là sư phụ của ngươi đem ta từ Mai Kình Tiên trong tay cứu. Hứa Phàm chống ra một thanh huyền khí dù che mưa, ngăn trở Gia Cắt Thanh như mưa hạ xuống nước bọt. Trả lời, ta cũng là nghe Trình Vương gia nói. Gia Cắt Thanh nửa canh giờ trước đó từ trong hôn mê tỉnh lại, thật vất vả mới giải khai quanh thân trói buộc, biết được chính mình là bị Ngọa Long Tiên sinh cứu, liền lập tức tìm đến Hứa Phàm. Hắn có chút ngạc nhiên nhìn xem Hứa Phàm chống ra dù hoa. Đời này còn là lần đầu tiên có người dám ngay ở mặt của hắn bung dù. Trên mặt hắn thịt mỡ run rẩy mấy lần, nói ra, "Tốt, ta Gia Cắt Thanh từ trước đến nay ân oán rõ ràng, sư phụ của ngươi đã cứu ta, ta liền thiếu hắn một cái mạng. Về sau nếu là đánh nhau cần giúp đỡ, có thể tìm ta." Hứa Phàm con ngươi đảo một vòng, hỏi, "Ta có một vấn đề khẩn cầu tiền bối chỉ giáo." Gia Cắt Thanh nói, "Ngươi hỏi đi." Hứa Phàm liền lấy giấy bút, tại trên giấy vẽ ra Mai Kình Tiên trên trán màu vàng nhạt phù văn, biểu hiện ra cho Gia Cát Thanh nhìn, xin hỏi tiền bối, phù văn này có ý nghĩa gì? Gia Cát Thanh mắt nhìn phù văn, thầm nói, thoạt nhìn như là Mai Kình Thiên trên trán phù văn, ngươi là ở đâu thấy qua? Hứa Phàm ngắn gọn đáp, ta trước đó bị Mai Kình Thiên giết chết qua một lần. Cái này đích xác là hắn trên trán huyền văn. Gia Cát Thanh chậm rãi gật đầu, sư phụ ngươi có thể đưa ngươi phục sinh, nói rõ hắn cũng am hiểu sử dụng cấm thuật, là cái người nghịch tiên. Người nghịch tiên thường thường sẽ phải gánh chịu thiên phạt, góa vợ, quả, cô, độc, tàn. Ngươi lựa chọn làm người nghịch tiên đồ đệ, rất nguy hiểm. Hắn cũng hai ngón tay trên không trung vẽ ra phủ văn hình dạng, lập tức không gian bốn phía nổi lên bọn sóng, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hắn cao mày nói, có thể gây nên không gian ba động, nói rõ đây là một loại không gian huyền văn. Nhưng cụ thể có cái gì hiệu quả, chỉ có thi thuật giả mới biết được. Mai Kình Thiên thi thể đi đâu? Hứa Phàm nói láo, bị sư phụ ta mang đi. Gia Cát Thanh gật đầu, cái này huyền văn có thể là một loại bí thuật, ngươi đi hỏi một chút Mai gia thái thượng trưởng lão đi, không chừng bọn hắn biết. Ta còn phải đi tìm Đan Thanh Sinh cùng Tô Mục, liền không ở thêm. Nói đi, hắn thân thể cao lớn, như khí bóng phiêu khởi, đàng vân giá vũ, chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Hứa Phàm nhìn xem hắn ngao du chân trời dáng người, mười phần hâm mộ, chờ mong chính mình có thể bước vào bất luật cảnh giới. Chương 281, giết người làm vui. Chương 281, giết người làm vui. Mai gia thái thượng trưởng lão một mực tại tiếp nhận đề ra nghi vấn, Hứa Phàm trực tiếp đi tìm Mai Bình, cầm huyền văn cho hắn nhìn, kết quả Mai Vinh lại nói mình chưa thấy qua. Hứa Phàm lại đi tìm Mai Trường, Lưu Chiết, Linh Hạc, trực tiếp nói cho bọn hắn cái này huyền văn là Mai Kình Tiên trên trán. Kết quả ba người cũng là một mặt mờ mịt, đều nói là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này huyền văn. Ba người nói lao tổ ở trong động thời điểm, trên trán là không có huyền văn. Cái này huyền văn hẳn là cùng ba vị bất luận chiến đấu đến cuối cùng, hiện ra chân thân lúc mới hiển lộ. Hứa Phàm rất hoang mang, Mai gia người đều chưa thấy qua cái này huyền văn, nhưng hắn lại cảm thấy cái này huyền văn có một cỗ cảm giác đã từng quen biết, nhưng cụ thể ở đâu gặp qua, làm sao đều muốn không nổi. Cho dù mưa to đem hắn ngộ tính kéo căng, hắn hay là nghĩ không ra. Sự tình cứ như vậy không giải quyết được gì. Nhưng cây gai này nhưng thủy chung đâm vào Hứa Phàm tâm lý, để hắn vừa nghĩ tới, liền nỗi lòng không chừng. Đến giờ ngọ, Lôi Đế thứ tử Lôi Tính dẫn 12 vị gia tướng cùng Trịnh Hoa đồng loạt đi tới Dương Vũ Sơn. Gặp đại cục đã định, đều là 10 phần vui vẻ. Sau đó chính là chúng thế lực ở giữa đánh cờ. Mai gia khối này bánh ngọt làm như thế nào thủ xuống tới, trách nhiệm rơi vào người Lôi gia trên bờ vai. Ba ngày sau, mấy chiếc dữ tợn kim giáp chiến xa tại Dương Vũ Sơn dưới chân chờ lệnh. Một ngày này, là Hứa Phàm rời đi Dương Vũ Sơn, trở về Đại Chu thời gian. Trên kim điện, Chính Hoa lôi kéo hắn, thấm thía bàn giao nói gặp thánh thượng, nếu không ti không càng, tuyệt đối đừng làm sợ hãi rụt rè kẻ phụ họa. Đừng để những đại thần khác xem thường. Thánh thượng bên người cần một thanh phong mang tất lộ đao. Chúng ta đều cảm thấy ngươi chính là cây đao này, cho nên đến trên Kim Loan điện có thể tuyệt đối không nên tàng phong. Hứa Phàm nghe lời này cảm thấy không đúng lắm vị, hỏi, làm sao cảm giác các ngươi lại muốn cho ta làm chim đầu đàn? Sẽ không lại đem ta hướng trong hố lửa đẩy đi? Chính Hoa trừng mắt, nói cái gì mê sảng đâu? Chính Vương gia cho thánh thượng nói qua, loại nhân tài như ngươi giữ ở bên người bảy mưu tính kế tốt nhất, để cho ngươi xông pha chiến đấu, vạn nhất chết thì thật là đáng tiếc. Cho nên, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ ủng hộ ngươi. Ngươi còn trẻ, trước an ổn mấy năm, đem tư lịch mang lên lại nói. Hứa Phàm muốn chính là an ổn, nghe hắn nói như vậy, trong lòng thoải mái không ít. Một vị quân tướng chạy vào kim điện, bẩm báo nói, Hứa đại nhân muốn người, đã bắt giữ lấy Kỳ Vũ Đài, có thể tùy thời xử trí. Hứa Phàm hai mắt tỏa sáng, trong mắt có khát máu quằn mang. Chính Hoa khoát khoát tay, nói ra, đi thôi, chơi đến tận hứng. Hứa Phàm gật gật đầu, đi theo quân tướng đi vào ngoài điện. Kỳ Vũ Đài bên trên chính quỳ ba người, đều là trần trụi cánh tay, bị thiết tỏa xuyên qua xương tỉ bà, trói trên mặt đất. Hứa Phàm leo lên Kỳ Vũ Đài, ba người cùng nhau hướng hắn xem ra, trong mắt đều có vẻ hoảng sợ. Ba người này, theo thứ tự là Linh Hạc, Mai Nghi Niên cùng Mai Nghi Phong. Hứa Phàm thật vất vả mới cướp được ba người này. Vì cái gì nói là đoạt đâu? Người Lôi gia đối với Mai gia cao tầng hận thấu xương, quyết tâm muốn đem tất cả mọi người kéo đến Lôi Vương cốc đi thụ 10 năm lôi thực nỗi khổ, lại xử tử, lấy cảnh cáo thiên hạ. Hứa Phàm nhiều lần yêu cầu, Trình Vương gia nói hết lời, mới cấp tới cái này ba cái, cho hắn xuất khí. Ba người xương cổ sống tất cả bị đinh vào 18 khỏa thấu cốt đinh, mỗi một cái đinh bên trên đều có Đại Chu Thiên Sư phụ đặc chế phụ chú, đem ba người huyền khí hoàn toàn phong kín. Cho nên, ba người này hiện tại không hề có lực hoàn thủ. Hứa Phàm lạnh lùng nhìn xem ba người cười, một màn này hắn huyễn tưởng qua rất nhiều lần. Bất quá nhất làm cho hắn thống hận Mai Nghi Lôi không ở tại bên trong, có chút tiếc nuối. Mai Nghi Lôi đã sớm làm thập tâm tiên một nhân tại bất luật chi chiến bên trong chết mất. Hứa Phàm đi trước hướng về phía Mai Nghi Phong, nhẹ nhàng vô vô gương mặt của hắn, vây quanh hắn dạo qua một vòng, nói ra, ta muốn hồi lâu, đều muốn không ra hai chúng ta ở giữa có gì thù hận, nhưng ta chính là muốn giết ngươi. Mai Nghi Phong toàn thân thẳng run, lại là cắn răng nói ra, muốn chém giết muốn giết thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Không cần nói nhảm. Hứa Phàm gật gật đầu, sảng khoái. Trong tay hắn hắc mang lấp lóe, một thanh trùng đao xuất hiện ở trong tay, trở tay một đao liền đem Mai Nghi Phong đầu chém xuống tới. Máu tươi phun tung tóe, Mai Nghi Niên cùng Linh Hạc trên mặt bị máu tươi nhiễm đỏ, hai người đều là dọa đến con người thẳng run. Hứa Phàm giết lên người đến, dứt khoát tựa như đang ăn đông lạnh củ cải. Hai người này hiển nhiên không có Mai Nghi Phong có cốt khí. Linh Hạc bình thường ôn tồn lễ độ hình tượng không có, khàn cả giọng hô, "Dương Sinh công tử, Dương Sinh công tử, ta và ngươi chẳng những không có chút nào thù hận, mà lại đối với ngươi có ân a, ngươi dị cốt bại hoại triệu chứng thế, nhưng là ta giúp ngươi nghiên cứu ra phương thuốc." Hứa Phàm đi đến Linh Hạc trước người, đem hắn bả vai giẫm trên mặt đất, mắng, "Ngươi lão cẩu này, còn tưởng rằng chính mình là người tốt. Linh Hạc vội la lên, ta làm sự tình đều là vì Mai gia đại nghiệp, không thẹn với lương tâm. Nhưng ta cho tới bây giờ đều không có hại qua ngươi, ngươi không đến mức đối với ta có thù a, ngươi thả ta, ta nguyện ý cả đời phụng dưỡng ngươi trái phải. Hứa Phàm đem trùng đao dán tại Linh Hạc trên mặt cắt tới bạch tới. Nói mà không có biểu cảm gì, nói ai nói ngươi cùng ta không có thù. Ta có một vị bạn thân chết tại trong tay của ngươi. Bạn thân? Linh Hạc con mắt lóe sáng lên, ngươi nói chính là Mai Ngọc Thư đi. Ta cho tới bây giờ đều không có muốn giết hắn. Hắn cũng không tính là chết trong tay ta. Ta từ đầu đến cuối đều muốn bảo vệ hắn. Không phải Mai Ngọc Thư. Hứa Phàm thản nhiên nói, ta bị bằng hữu kia, bị ngươi cho ăn xuống sống chết hoàn, làm tế phẩm, cuối cùng chết không toàn thây. Linh Hạc nghe vậy sắc mặt đại biến, kinh ngạc nói ngươi nói chính là Mai Tư Noãn Mâu Thần, chính thị đi. Hứa Phàm vỗ tay phát ra tiếng, đoán đúng một nửa, vị bằng hữu kia của ta gọi là Nhu Nhị, là cái đầu bếp. Ban đầu là hắn thay thế Trịnh thị làm tế phẩm, cũng là hắn tại thể nội ẩn giấu cổ độc, độc chết Mai Kinh Thiên. Linh Hạc cứ thế tại nguyên chỗ, một mặt mở miệng nói, cho nên từ khi đó lại bắt đầu a. Lúc kia, ngươi liền cùng Ngọa Long Tiên Sinh cùng một chỗ đang nưu đồ lấy hủy diệt Mai gia đúng không? Ngươi không phải Dương Sinh, Dương Sinh không có khả năng bái Ngọa Long Tiên Sinh vi sư. Ngươi đến cùng là ai? Hứa Phàm thâm trầm cười nói, 7 năm trước Nưu Nhị vợ chồng sinh hạ một đôi song bào thai. Hai đứa bé đều là một khí, đội chấp pháp chiếm hải tử không nói, còn đem Nưu Nhị thê tử làm tế phẩm, hiến tặng cho Sương Mù Thần. Năm đó nàng mới 29 tuổi. Hứa Phàm đột nhiên một bàn tay quất vào Linh Hạc trên khuôn mặt, 25,000 cân khí lực, phát ra to lớn không bạo âm thanh, đánh cho Linh Hạc toàn bộ cái cằm cũng bay đi ra. Không có cái cằm, một đầu đầu lưỡi lớn rũ xuống trước ngực, đẫm máu, thật là dọa người. Linh Hạc cả người đều đã mất đi chi giác, thời khắc sắp chết, lại đột nhiên cảm thấy thể nội truyền đến một trận cực hàn khí tức, đau nhức thấu xương thủy, đem hắn từ trong hôn mê tỉnh lại. Hắn cố nén thống khổ, lại một câu đều nói không ra, chỗ cổ cùng vòi hoa sen giống như tại phun máu. Hứa Phàm buồn bã nói, 40 năm, 30,000 phụ nhân, mấy ngàn hài đồng, bị các ngươi làm tế phẩm. Các ngươi làm ác, chết đến thiên biến vạn biến đều không đủ. Cho nên, ngươi hẳn là cảm tạ ta. Cảm tạ ta cho ngươi một thông khoái. Linh Hạc thể nội băng thực bộc phát, đau đớn kịch liệt, để hắn lăn lộn trên mặt đất không chỉ. Hứa Phàm một mực nhìn lấy, nhìn xem Linh Hạc đem trọn tòa kỳ vũ đài đều nhuộm thành màu đỏ, nhìn xem hắn mất hết máu mà chết. Hứa Phàm trong lòng không có chút gợn sóng nào, giết nhiều người, tàn nhẫn như vậy hình ảnh, chỉ làm cho hắn cảm thấy chết lặng. Hắn chuyển hướng người cuối cùng, Mai Nghi Niên. Trước đó, Mai Nghi Niên một cái cánh tay bị Mai Vinh bổ xuống, hắn rất nhanh liền dùng tức nhưỡng tiếp một đầu, cùng lúc đầu cánh tay giống nhau như lúc. Hứa Phàm hai ngày này cũng làm rõ ràng Mai Nghi lôi đầu người là thế nào làm giả. Chỉ cần có tức nhưỡng tại, trực tiếp thi triển bí pháp, có thể tùy ý làm ra người thân thể đến, lấy máu tươi thôi động, liền có thể sinh ra máu thịt gân cốt đến, cùng chân nhân huyết đục không có gì khác nhau. Mai gia những năm này, hiến tế mấy bạn dược nô làm ra đại lượng tức nhưỡng. Đại Chu từ phía sau núi trong sơn động tìm ra hơn 200 bình rượu, bên trong phong tồn tất cả đều là tức nhưỡng, đây là một bút cực lớn tài phú. Mai Nghi Niên đã nhìn qua Linh Hạc thảm trạng, doa đến mặt không có chút máu, gặp Hứa Phàm đi tới trước người hắn, đúng là lấy đầu đập đất, đập đến phanh phanh rung động, cầu nói, công tử thứ tội, công tử thứ tội, xin mời cho ta thông khoái. Hứa Phàm lặng lặng mà nhìn xem một màn này, nhớ tới 3 tháng trước, hắn tại trên kim điện giống một đầu chó chết bị tùy ý nhục nhã tình cảnh. Nhìn không được ngâm nga lên nhẹ nhõm làn điệu, bầu trời xanh thẳm, ngân hà bên trong, có chỉ thuyền trắng nhỏ chương 282, có lỗi với, ta là nội ứng chương 282, có lỗi với, ta là nội ứng Mai Nghi Niên không biết Hứa Phàm hử chính là cái gì từ khúc, nghe có chút quỷ dị. Nhất là Hứa Phàm vừa mới giết người, nửa người máu tươi, một mặt lệ khí. Không hiểu thấu hử lên từ khúc đến, để hắn cảm nhận được một loại sợ hãi trước đó chưa từng có. Đường đường Mai gia gia chủ, quỳ trên mặt đất muốn chết, hình ảnh này nhìn sao mà trân trọng. Hứa Phàm lạnh lùng nói, Mai Nghi Phong cùng Linh Hạc cùng ta thù hận không sâu, cho nên ta có thể cho bọn hắn một thông khoái, ngươi liền không có đãi ngộ này. Mai Nghi Niên lời nói không có mạch lạc giải thích, Sương Mù Thần tế tự sự tình đều là thái thượng trưởng lão định, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào nha. Ta cho tới bây giờ cũng chỉ là vì Mai gia mưu phúc. Hứa Phàm lười nhác nghe những này nói nhảm, lục lọi trên cằm râu ria, tự hỏi nên như thế nào tra tấn Mai Nghi Niên. Kết quả dư quang nghiêng mắt nhìn đến Lôi Đế nhị nhi tử Lôi Tĩnh, ngay tại thiên điện chòi gác bên trong nhìn lấy hắn. Hai ngày này hắn cùng Lôi Tĩnh có chút tiếp xúc. Lôi Tĩnh 35 tuổi, mặt trắng chỉ toàn cần, ôn tồn lễ độ. Cùng Lôi Viễn heo đen kia lợn hình tượng rất là khác biệt. Người này kiệm lời ít nói, xem xét chính là đa mưu túc trí hạng người. Hắn đối với Hứa Phàm cảm thấy rất hứng thú, hướng Đại Chu nghe ngóng rất nhiều Hứa Phàm tin tức. Hai ngày này cũng vẫn muốn mở tiệc chiêu đãi Hứa Phàm, bất quá đều bị Hứa Phàm cự tuyệt. Hứa Phàm không muốn cùng người Lôi gia có quá nhiều liên quan. Sau lưng của hắn có Ngọa Long Tiên Sinh danh hiệu, cùng Lôi gia tiếp xúc quá nhiều, rất dễ dàng gây nên Đại Chu nghi kỵ. Hắn gặp Lôi Tĩnh đang rình coi, nhún vai, đối với Mai Nghi Niên nói ra, tính ngươi không may. Người Lôi gia nhìn xem đâu, ta không thể làm gì khác hơn là bắt người lập uy, liền đem ngươi làm thành nhân trệ đi. Nhân trệ? Mai Nghi Niên không hiểu Hứa Phàm nói chính là có ý tứ gì, nhưng nghe đứng lên làm cho người bất an. Hứa Phàm không nhiều nói nhảm, đưa tới một tên quân tướng, để hắn tìm cái vạc nước lớn đến. Sau đó đem Mai Nghi Niên tứ chi, hai mắt lưỡi mũi cắt xuống, đem nó thân thể đặt ở trong chúng nước, cười nói, đây chính là nhân trệ, chúng ta chính là kết cục này. Mai Nghi Niên tam giác mất hết, ngồi tại trong chúng nước, không nhìn thấy, nghe không được, cũng nói không ra nói đến. Ố ố thì thầm kêu rên. Hứa Phàm lại đang Mai Nghi Niên thể nội gieo băng thực, phân phó quân tướng nói đem hắn đưa đi Lôi ra đi. Nói cho Lôi ra,
hảo hảo nuôi, ít nhất phải dùng lôi thực tra tấn hắn 10 năm lại giết. Ít một ngày đều không được. Quân tướng liền đem toàn bộ vạc nước đều nhấc đi người lôi ra đóng quân thiên điện. Lôi Tĩnh tại tròi gác bên trên mắt thấy Hứa Phạm thủ đoạn tàn nhẫn, nhíu chặt mày. Trong lòng nghĩ ngợi nói, Ngọa Long tiên sinh đồ đệ, tuổi không lớn lắm, làm sao tâm ngoan thủ lạt như thế? Đại Chu có thể lật út Mai ra, toàn bộ nhờ kẻ này từ đó hòa giải. Đó là cái chọc không được nhân vật a. Hắn đối với sau lưng gia thần nói ra, ngươi nhớ kỹ nhắc nhở Lôi Viễn, để hắn về sau gặp được Hứa Phạm, tận lực trốn xa một chút, tuyệt đối không thể tới là địch. Hạ đài cổ mưa, Hứa Phạm đi cửu hồ viên thanh tẩy thân thể, bãi biệt Chính Hoa. Rời đi Dương Vũ Sơn, ngồi lên trở về Đại Chu kim giáp chiến xa. Về nước. Cái từ này để Hứa Phạm cảm thấy rất dễ chịu. Hứa Ngư Nương, Tiếu Nhi, hai vị trí thân khuôn mặt ở trong đầu hắn hiện hiện. 3 tháng không thấy, cảm giác lại giống như là cách 3 năm. Nghe Trình Vương gia nói, nàng hai người trải qua thật là tốt. Mai Tư Đoán một nhà ngay tại bến đỏ chờ lấy hắn, Hứa Phạm nghĩ đến Mai Tư Đoán, trong lòng có chút bối rối. Hắn không biết nên giải thích như thế nào thân phận của mình. Chân chính Dương Sinh công tử đã chết, chính mình chỉ là cái tên giả mạo. Loại lời này nên nói như thế nào lối ra đâu? Trước kia cho tới bây giờ không có cân nhắc qua vấn đề này, nhưng giờ khắc này đột nhiên tiến đến. Để hắn trở tay không kịp, tâm thần bất định bất an. Hắn còn nhớ rõ đêm động phòng hoa trúc, hắn nói cho Mai Tư Đoán chính mình là mặt bù nhọn, có vẻ như ác quỷ lúc, Mai Tư Đoán là như thế nào trả lời. Không quan trọng, mặc kệ dung mạo ngươi bộ dáng gì, ta đều không thèm để ý coi như ngươi có vẻ như ác quỷ, ngươi cũng là tướng công của ta gả cho ngươi, liền cả một đời chỉ nhận ngươi một người, tuyệt đối không rời không bỏ. Cho nên, lời này hẳn là đối với Dương Sinh chân tình bộc lộ. Mai Tư Đoán đối với Dương Sinh tựa hồ là sớm đã phương tâm ám hứa. Thế nhưng là, nàng cùng Dương Sinh cũng chỉ là gặp mặt một lần, Dương Sinh còn mang theo mặt nạ, không nên đi. Hứa Phạm tâm như lay rối, 10 phần xoắn xuýt. Hắn sợ sệt, sợ Mai Tư Đoán trong lòng ở người kia không phải hắn, sợ biết chân tướng Mai Tư Đoán cũng không còn cách nào cùng hắn thân mật cùng nhau, tâm ý tương liên. Mối tình đầu luôn luôn khó quên. Mai Tư Đoán mối tình đầu là ai đâu? Hắn lung lay đầu, cho mình một bàn tay, máng, ra mồm. Nam tử hắn đại trợ phu, há có thể làm nữ nhân tư thái. Ánh mắt của hắn lãnh đạm xuống tới, mặc kệ nó, dù sao người là của ta, cùng lắm thì bá vương ngạnh tương cung. Bến đỏ chỗ, Mai Tư Đoán, Mai Tư Hàn, Trịnh Thị ba người bị Long Quy quân bảo hộ lấy. Trong mắt đều có vẻ bất an. Gặp khí thế như hồng kim giáp đội xe tới, đều cúi đầu. Đại Chu chiến trận so Mai ra muốn phách lối gấp 10 lần, những cái kia quân tướng trong miệng Hứa Phạm đại nhân, trở nên càng thêm lạ lẫm, càng cao hơn không thể leo tới. Binh sĩ dẫn đường, Mai Tư Đoán lên Hứa Phạm xe, Mai Tư Hàn cùng Trịnh Thị thì là lên một chiếc xe khác. Chiến xa chạy qua cầu treo, lảo đảo, ầm rung động. Trong buồng xe, Mai Tư Đoán cúi đầu, không nói một lời, bầu không khí có chút nghiêm trọng. Từ Mai ra thoát khốn sau, bọn hắn một mực ở tại bến đỏ trong dịch trạm. Mai Tư Đoán từ một vị đô thống trong miệng biết được Hứa Phạm chân chính thân phận. Mê mang, sợ hãi, tuyệt vọng, các loại cảm xúc tràn ngập trong tâm, để nàng không biết làm thế nào. Nàng không tin người khác, nàng đang chờ đợi Hứa Phạm cho nàng một đáp án. Trong buồng xe, nàng tâm thần bất định bất an, thậm chí không dám nhìn Hứa Phạm một chút. Có lỗi với, ta là nội ứng. Hứa Phạm rốt cục mở miệng, thanh âm rất thẳng thắn, tựa như là tại tối hậu thư, hắn tận lực duy trì lấy lãnh khốc tư thái. Cuộc chiến đấu này, hắn nhất định phải chiếm lĩnh điểm cao. Nhất định phải giống gió thu quét lá vàng bình thường, vô tình, bá đạo đem Mai Tư Đoán tâm cho cướp đi. Mai Tư Đoán nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn lại. Nàng dao động không chừng ánh mắt để Hứa Phạm có một loại xa cách cảm giác. Vốn là hoảng loạn trong lòng lập tức chìm đến đáy cốc. Mai Tư Đoán gạt ra một cái dáng tươi cười, thấy thế nào đều là tại miễn cưỡng vui cười. Nàng giả ra không quan trọng bộ dáng, dùng mang theo trêu chọc, nũng nịu giống như ngựa khí nói ra, "À, nguyên lai tướng công là cái nội ứng nha." Có thể khuôn mặt tươi cười này chỉ duy trì một giây, nước mắt của nàng liền tràn mi mà ra, mũi thở lay động, miệng cũng xẹp đứng lên. Chợt, gào khóc. Nàng nức nở, cùng Hứa Phạm đối mặt, ngựa khí tuyệt vọng lại bất lực, "Cho nên, tướng công ngươi không cần ta nữa, đúng không?" Hứa Phạm ánh mắt lại đột nhiên trợ to, không nghĩ tới Mai Tư Đoán sẽ nói ra những lời này đến, tựa như một cái trọng truy nện ở trong lòng của hắn, để hắn hô hấp ngưng trệ. "Tướng công ngươi là nội ứng, ngươi là vì Đại Chu mới ở rể. Thiên ngai nơi xa có nghèo lúc, chỉ có tơ tình vô tận chỗ. Thơ này không phải ngươi thực tình, đúng không? Ngươi không cùng Tư Đoán sinh hoạt vợ chồng, bởi vì hết thảy đều là giả, đúng không? Ngươi cho tới bây giờ đều không yêu Tư Đoán, đúng không?" Liên tiếp vấn đề, một cái so một cái tuyệt vọng. Mai Tư Đoán khóc nước mắt như mưa, tóm chặt lấy Hứa Phạm tay áo, bả vai run rẩy bình thường run run. Nàng tựa hồ đang dùng hết toàn lực đạt được đáp án, cũng đang dùng dốc hết toàn lực bắt lấy nàng sắp mất đi hết thảy. Hứa Phạm tâm nắt, hắn cố gắng kiến tạo bãi đất ở vang đổ sụp. Hắn một tay lấy Mai Tư Đoán ôm vào lòng, ôm chặt lấy, nhẹ nhàng nuốt ve đầu của nàng nói ra, "Đồ ngốc, đêm tân hôn ta thế nhưng là nói cho ngươi và ta danh tự, ta gọi Hứa Phạm, ngươi gả chính là Hứa Phạm, Hứa Phạm cưới chính là Tư Đoán." Hắn nắm lên Mai Tư Đoán tay trái, cùng nàng 5 ngón tay đan xen, hai người trên tay tử mẫu giới đụng nhau, chiếu lấp lánh. Hứa Phạm hôn lấy trán của nàng, con mắt, chóp mũi, bờ môi, hôn tới nước mắt của nàng. "Ta nói qua, đời ta chỉ yêu một mình ngươi, chỉ sủng ngươi một cái. Ta cùng Tư Đoán hiểu nhau, trường mệnh vô tuyệt suy. Sơn vô lăng, nước sông là kiệt, đông lôi run run, hạ vũ tuyết, thiên địa hợp, chính là dám cùng có tuyệt. Chí này không đổi, cả đời không thay đổi." Chương 283, thân mật cùng nhau. Chương 283, thân mật cùng nhau. Mai Tư Đoán đem mặt chôn ở Hứa Phạm đầu vai, nghe hắn không ngừng nói lời tâm tình, ngược lại là khóc càng ngày càng lợi hại. Hứa Phàm chân tay luống cuống, không biết nên an ủi ra sao nàng. Mai Tư Loan khóc thật lâu mới an tĩnh lại, người cứng ngắc rốt cục lòng xuống, giống một con mèo nhỏ uốn tại Hứa Phàm trong ngực. Trong nội tâm nàng những cái kia sợ hãi, tất cả đều hòa tan tại Hứa Phàm thề non hẹn biển bên trong, hòa tan tại Hứa Phàm ấm áp trong ngực. Nàng ngẩng mặt lên, bụng trộm nhìn Hứa Phàm một chút, nhưng lại bị Hứa Phàm ánh mắt nóng bỏng đốt bị thương, túi đầu. Nàng đem đầu chống đỡ tại Hứa Phàm ngực, có chút xấu hổ, thấp giọng nói ra, "Tướng công, ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa đâu." Hứa Phàm bưng lấy mặt của nàng, lau khô nước mắt của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn lấy vành thai của nàng, có chút không nói nói ra, "Nương tử, kỳ thật ta mới là cái kia sợ sệt người. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi đối với Dương Sinh là cảm giác gì?" Mai Tư Loan thấy được Hứa Phàm trong mắt sợ hãi, nín khóc mỉm cười, cắn môi, đỏ mặt, rất nghiêm túc nói, "Kỳ thật, cũng không có cảm giác gì, ta chỉ cùng hắn gặp qua một lần mà thôi, hắn còn mang theo mặt nạ. Về sau đột nhiên muốn kết hôn, ta cũng không có cảm giác gì. Thành hôn trước, mẹ ta muốn ta hảo hảo hầu hạ Dương Sinh công tử, muốn ta nhất định phải buông xuôi bỏ mặc, đem Dương Sinh công tử xem như tổ tông cùng bái. Chỉ có dạng này chúng ta mới có thể lưu tại trong kim điện." Hứa Phàm nheo mắt lại, tuyệt đối không nghĩ tới Mai Tư Loan sẽ như thế giải thích, đây cũng thật là giống Trịnh Thị Tắc Phong. Tâm tình của hắn rất phức tạp. Cho nên, ngươi tại đêm tân hôn nói những cái kia lời tâm tình, đều là quyền lợi nói như vậy, chỉ vì bước mông ngựa, chỉ vì định nọt Dương Sinh. Mai Tư Loan khanh khách cười không ngừng, khuôn mặt nhỏ đỏ đấu, nắm ở Hứa Phàm cổ, tại trên miệng hắn nhẹ mổ một ngụm, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, tình ý liên tục nói như là, ta đối với tướng công là thật tâm nha. Cái thứ nhất để cho ta động tâm người, để cho ta một chút liền yêu người, là cái kia nguyện ý vì ta tháo mặt nạ xuống, trong mắt có ngôi sao người. Hứa Phàm chu trừ nói trong mắt có ngôi sao. Đúng thế, tướng công tháo mặt nạ xuống thời điểm, trong mắt có tinh quang sáng chói. Ta chỉ nhìn ngươi một chút, liền biết tâm ta đã là ngươi. Mai Tư Loan trong con ngươi có khí thế một đi không trở lại, tướng công, Tư Loan rất yêu ngươi, dùng toàn thân tâm tại yêu ngươi. Cả đời này, đời sau, vĩnh viễn, ta đều yêu ngươi. Đáng chết, là yêu đương tư vị. Hứa Phàm mặt mo đỏ ửng, trái tim giống bị điện giật chạy bình thường, phanh 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 ra tốc nhảy lên. Đây là hắn trước nay chưa có thể nghiệm, tựa như ngồi xe cáp treo, trên dưới đỉnh động, lại chợt bị ném lên mây xanh. Đều vợ chồng còn có thể có như thế rung động, cũng là không có người nào. Giờ khắc này, Hứa Phàm cảm thấy mình là trên thế giới người hạnh phúc nhất. Mai Tư Loan bĩu bĩu cái mũi, gắt giọng, đáng tiếc, ta mỗi ngày nhớ tới, nghĩ đến, yêu câu kia đảo thiếp bên trên thơ, là tướng công vì nội ứng mà viết. Lừa đảo. Hứa Phàm sờ sờ cái mũi của nàng, nói ra, ngươi đảo thiếp bên trên viết vì quân hái, vì quân tương tư, mưa gió cùng đứng im lặng hồi lâu, tình căn sâu dệt cũng là viết cho Dương Sinh nha. Mai Tư Loan lắc đầu, rất kiên định nói, không, ta là viết cho ta trong huyễn tưởng ý trung nhân. Ngươi chính là của ta ý trung nhân. Hứa Phàm cười ha ha, nương tử, ta và ngươi mở dạng, ngày đó ta để lộ ngươi đỉnh đầu hồng sa đằng sau, đối với ngươi vừa thấy đã yêu. Ta bài thơ kia cũng là viết cho ta ý trung nhân. Ý trung nhân của ta là ngươi nha. Mai Tư Loan biết hắn đang giảo biện, tức giận nói, vậy mới không tin ngươi nói. Ngươi đăng đồ từ này, nội ứng, lừa đảo. Hứa Phàm tại trên mặt nàng hôn một cái, không có lừa ngươi. Ai bảo ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy đâu? Giống như thiên tiên. Cái gì bắc vực đệ nhất tuyệt sắc, tây vực thứ nhất diễm cơ, cũng không sánh nổi ngươi một cây đầu ngón út. A, nguyên lai những người này ngươi cũng thấy qua. Mai Tư Loan tại Hứa Phàm bên hông nhẹ nhàng bấm một cái, quẹt mồm đạo, nhanh bằng dao, ngươi là lúc nào gặp? Các nàng có bao nhiêu xinh đẹp đâu? Lần sau có thể hay không mang ta cùng đi? Ta cũng muốn kiến thức một chút. Xe một đường đi về phía nam, trong xe, hai người thân mật cùng nhau. Hứa Phàm một lần nữa giải thích chính mình vì sao không cách nào sinh hoạt vợ chồng, bầu không khí lung túng. Một vị từ Dương Vũ trấn chạy tới quân tướng, mang theo một phong thư cho Hứa Phàm. Tin là Tào Ưng, nói là đã mang theo Liên Nhi đi Bách Đăng Sơn. Hứa Phàm trước đó cùng bọn hắn từng có ước định, Liên Nhi cuối cùng là muốn đi theo Nguyễn Thần Y là Nguyễn gia hiệu mệnh. Bọn hắn quyết định trước tiên ở Bách Đăng Sơn an gia, các loại Nguyễn Thần Y đem Nguyễn gia người tụ tập cùng một chỗ, trưng cầu ý kiến đằng sau, rồi quyết định muốn hay không đầu nhập vào Đại Chu. Nguyễn Thần Y đem Nhiên Huyết Thần Công cho Hứa Phàm một phần, tính đáp lại tạ ơn. Môn công pháp này cần phối hợp Long Huyết mới có thể sử dụng, Hứa Phàm phi thường chờ mong. Mặt khác trốn tới Dương Nô, bao quát đen yến đội cảm tử, phần lớn quay trở về cố hương. Đại Chu chướng mắt những người này, chỉ là tra hỏi, cũng không giữ lại. Bất quá, Đại Chu nhưng từ trên người bọn họ đạt được một cái bạo tạc tính chất tin tức, Ngọa Long Tiên Sinh lại còn là cái luyện khí sư, mà lại thủ bút kinh người. Cái kia 3000 tên dẫn đầu Dương Nô, là bị tứ phẩm huyền ngọc pháp khí Hắc Cương Yến Sĩ Trạm cùng ngũ phẩm huyền ngọc pháp khí Tứ Tượng Kim Giáp Thánh vòng tay vũ trang lên. Cái này rất khoa trương. Tứ phẩm, ngũ phẩm huyền ngọc pháp khí, có tiền mà không mua được. Cho tới bây giờ đều là cô đơn chiếc bóng. Đâu có thể nào giống như vậy thành chế thức vũ trang một chi quân đội. Đại Chu Long Tượng quân mặc chiến giáp, là tại đặc chế áo giáp trên cơ sở, khảm nạm nhiều loại cửu phẩm, bát phẩm huyền ngọc pháp khí, lẫn nhau phụ tá tạo thành. Mặc dù cũng rất lợi hại, nhưng so ra kém Tứ Tượng Kim Giáp Thánh vòng tay nhẹ nhàng linh hoạt thuận tiện. Nếu như Long Tượng quân cũng có thể giống bọn này dược nô bình thường, đeo vào Tứ Tượng Kim Giáp Thánh vòng tay cái kia sức chiến đấu tuyệt đối sẽ có chất bay bọn, 3000 người vũ trang thật sự là quá kinh khủng. Luyện khí thế gia Phương gia cũng tuyệt không có loại năng lực này. Cho nên Ngọa Long Tiên Sinh trở nên càng thêm quỷ thần có lượng, càng thêm để Đại Chu coi trọng. Một đường đến Bắc Tinh trấn, trình dã ngay tại Bắc Tinh trấn trung đẳng hắn. Hai ngày này, nguyên bản đến Bắc Tinh trấn tham gia hội đấu giá người vỡ tổ, cùng nhau hướng Đại Chu nổi lên, muốn Bắc Tinh trấn quan viên cho cái giải thích. Nhất là Hoành La công chúa, trên cái la hét muốn biết Mai Ngọc Thư tình huống. Trình Dã hai ngày trước liền chạy đến Bắc Tinh trấn, vì chính là giải quyết một vấn đề này. Hắn làm việc lôi lệ phong hành, chống đỡ một chút Đạt Bắc tinh trấn, liền lập tức tuyên bố Mai gia tội trạng. Chi tiết cáo chi Hoành La công chúa, nói Mai Ngọc Thư đã chết, là bị Mai gia lão tổ Mai Kình Thiên làm tử thai phục sinh chi dụ. Hoành La công chúa thương tâm gần chết, cùng ngày liền rời đi Bắc tinh trấn, quay trở về Nghê Thường quốc. Hứa Phạm đội xe đi vào Bắc tinh trấn lúc động tĩnh phi thường lớn, nhưng Hứa Phạm vẫn luôn không có lộ diện. Đan thơ giải thi đấu rất nhiều người quen đều ở đây, bị bọn hắn phát hiện, khẳng định sẽ rước lấy một thân phiền phức. Bọn hắn tại Bắc tinh trấn ở một đêm, ngày thứ hai cùng Trình Dã cùng một chỗ hướng kinh thành tiến đến. Đoạn đường này, Hứa Phạm là cùng Trình Dã ngồi cùng một tọa xa đỡ. Trên đường đi Trình Dã chuyện trò vui vẻ, giảng giải hai ngày này chuyện lý thú. Ngươi là không thấy được đại viêm sứ đoàn bộ dáng, mặt đều biến thành màu xanh lá. Trước đó chúng ta muốn cùng bọn hắn chia đều Mai gia, hắn còn không đáp ứng, muốn bày ba sổ sách. Hiện tại thế nào? Mao đều không có. Nghe nói đại viêm hoàng đế nổi trận lôi đình, trách cứ thủ hạ một đám quan viên, thậm chí xử tử mấy cái sứ giả. Ngươi đoán làm gì? Dưới tay hắn những quan viên này còn tưởng rằng đại chu muốn nuốt vào Mai gia lời nói là người si nói mộng. Căn bản cũng không có để ở trong lòng. Bây giờ có Lôi gia tham dự trong đó, hắn đại viêm muốn kiếm một chén canh, đó là không thể rồi. Chương 284, 6 cái nửa chương 284, 6 cái nửa Trình Dã mãn là tiếp rẻ hỏi, ngươi xác định không đem đan thơ giải thi đấu chân tướng công khai sao? Lần này tranh tài cùng những năm qua khác biệt, trăm hào tề tụ, ngươi chỗ hiện ra thực lực có thể vượt trên giới trước tất cả thi khôi. Liền ngay cả chúng văn hào đều cam bái hạ phong. Hứa Phạm lắc đầu nói ra, tính toán, Mai Ngọc Thư tại Minh Đũ bên trong đối với ta có rất nhiều chiếu cố, cho dù ở trước khi chết cũng muốn bảo đảm ta một mạng. Ta không muốn để hắn chết hậu thân có tiếng xấu. Thi khôi cái gì, sang năm lại tranh một cái chính là. Trình Dã cảm khái nói, ngươi ngược lại là rất giảng nghĩa khí. Hứa Phạm không muốn để Mai Ngọc Thư thân bại danh liệt, nhưng hắn không biết là, giờ này khắc này có một đạo hơi mập thân ảnh, có một cái giỏ trúc, bước lên tiến về Nghê Thường quốc con đường. Trong lực của hắn cất một phong Mai Ngọc Thư khi còn sống viết thư, hắn muốn tuân theo Mai Ngọc Thư nguyện vọng, là Hứa Phạm chính danh. Đến kinh thành là muốn diện thánh, Trình Dã bắt đầu giống Trịnh Hoa như thế cho Hứa Phạm giảng thuật trong triều lễ nghi, đồng thời cho hắn phân tích trong triều đình thế lực bẻ cánh. Ngươi biết Quốc Chi năm Bành Thái hậu rút lui màn hoàn chính sự tình đi. Hứa Phạm khẽ gật đầu, đại chu quốc chính đàn thế cục nói phức tạp, nói đơn giản cũng rất đơn giản. Tổng cộng chỉ có hai cái bệ cánh, một cái là Di Lão phái, một cái là Đông Cung phái. Di Lão phái hiệu trung đại chu hoàng đế Trình Nguyễn, Đông Cung phái thì là hiệu trung quốc mẫu Bành Thái hậu. Vì sao mẫu thân, nhi tử muốn tất cả trường một phái đâu? Trình Nguyễn cũng không phải là Bành Thái hậu con ruột. Tiên hoàng lúc còn sống đối với Bành Thái hậu sủng ái có thừa, đáng tiếc Bành Thái hậu một mực không thể sinh hạ long tử. Cho nên, tiên hoàng cuối cùng đem hoàng vị chuyển cho Lăng Quý phi sở sinh Trình Nguyễn. Tiên hoàng băng hà thời điểm Trình Nguyễn mới 9 tuổi, không cách nào trị quốc, chính quyền liền bị trưởng quản Đông Cung Bành Thái hậu cầm giữ. Nàng nuôi dưỡng Trình Nguyễn, buông rèm chấp chính, cái này nghe chút chính là 20 năm. Thẳng đến 3 năm trước đây, tế đàn nhuốm máu, tiên hoàng báo ngộng, mới dọa đến Bành Thái hậu rút lui màn hoàn chính, chính đem chính quyền giao cho Trình Nguyễn. Thời gian 20 năm, Đông Cung trong triều thực lực xúc tích sớm đã cảnh lá đan chen khó gỡ, các loại quân chính yêu viên, văn đàn trọng thần đều lệ thuộc Đông Cung thế lực, là Bành Thái hậu như thiên lôi sai đầu đánh đó. Thánh thượng mặc dù đoạt lại chính quyền, nhưng cánh chim chưa đầy, vẫn cần ngựa Đông Cung hơi thở. Lần này có thể cầm xuống Mai gia, xem như hiện ra thánh thượng chí khí hùng tâm cùng quyết sách năng lực. Đơn chuyện này liền có thể vượt trên Bành Thái hậu cầm quyền 20 năm. Cho nên, thánh thượng Long Nhan cực kỳ vui mừng. Nhiều lần biểu thị muốn đem Hứa Phạm bồi dưỡng làm tâm phúc của mình, tương lai muốn đem Dạ vệ quân giao cho hắn dẫn đầu. Chính vương gia là binh nghiệp xuất thân, không giống Trịnh Long đổ nói chuyện quanh co lòng vòng. Hắn không giữ lại chút nào, đem thánh thượng tâm lý phân tích rõ ràng. Hứa Phạm rốt cuộc để ý giải, Chính Hoa vì sao hy vọng hắn phong mang tất lộ. Thánh thượng thủ hạ thiếu một đầu hành hành bá đạo, gặp người liền cắn, dám từ Đông Cung cắn xuống một miếng thịt trung quyền. Cái này trung quyền đến có độc lập với đại chu bên ngoài cường đại chỗ dựa, không sợ gây chuyện, thậm chí ưa thích chủ động gây chuyện. Đồng thời, nó cũng muốn túc trí đam mưu, có thể thành thạo điêu luyện tại các thế lực để ép bên trong còn sống. Hứa Phạm lúc đầu chỉ thỏa mãn túc trí đam mưu điểm này, có thể Ngọa Long Tiên Sinh hoành không xuất thế, để hắn đột nhiên có toàn bộ tố dưỡng. Ngọa Long Tiên Sinh đồ đệ, cái danh hiệu này đầy đủ tại đại chu vũng nước đục này bên trong giết cái ba vào ba ra. Hứa Phạm rất im lặng, cái này cùng hắn hèn mọn phát dục, điệu thấp ẩn nhận lý niệm quay lưng cách. Hắn hỏi, đại chu bảy vị bất luật đều lệ thuộc vào trận doanh nào? Trình Dã chi tiết đáp, có 6 cái nửa thuộc về Đông Cung, nửa cái thuộc về Thánh Thượng. 6 cái nửa? Hứa Phạm kinh ngạc nói, đây là ý gì? Trình Dã nói, nguyên bản đại chu bảy vị bất luật toàn bộ đều hiệu chung với Bành Thái hậu. Năm ngoái thời điểm Thánh Thượng giúp Đan Thanh Sinh tìm được ngưỡng mộ trong lòng đồ đệ, cho nên Đan Thanh Sinh bắt đầu thiên hướng về đầu nhập vào Thánh Thượng, nhưng còn không có hoàn toàn cùng Bành Thái hậu quyết liệt, cho nên nói là 6 cái nửa. Hứa Phạm nghe chút liền ngộ, hố cha đâu? Đây là đem hắn đỡ đến miệng núi lửa để hắn tới nhảy vào. Một khi đứng ở Thánh Thượng bên này, liền muốn cùng chí ít 6 vị bất luật đối nghịch. Đây không phải muốn chết sao? Trình Dã an ủi, ngươi yên tâm, Gia Cát Thanh cùng Tô Mục cũng hữu tâm muốn gia nhập Thánh Thượng trận doanh. Thánh Thượng dù sao cũng là chính thống, sớm muộn muốn đem Bành Thái hậu chịu chết. Sớm một chút đầu nhập vào liền có thể đạt được lớn nhất lợi ích. Mặt khác Ngọa Long Tiên Sinh tồn tại, để bọn hắn to gan hơn một chút. Gia Cát Thanh, Tô Mục, Đan Thanh Sinh, lại thêm Ngọa Long Tiên Sinh, thực lực của chúng ta một chút cũng không thể so với Đông Cung kém. Hứa Phàm im lặng nói, ý là các ngươi đã ngầm thừa nhận ta là Thánh Thượng bên này. Trình Dã gật gật đầu, nghiêm trang nói, đây là tự nhiên. Tiểu nhi thế nhưng là ta lại châu tiểu của chúa. Lần trước cùng ta diện thánh, thánh thượng còn thưởng một đôi phượng sai cho nàng. ngươi kẻ làm ca ca này cũng không thể làm phản đồ. Mặt khác, mẹ ngươi tại Giang Đô phủ mở một nhà cá trứng phượng. Thánh thượng chuyên môn để cái bảng hiệu cho nàng. Hai ngày nữa, cửa hàng liền khai trương. Ngoa tạo. Hứa Phàm trợn mắt hốt mồm, những này tên giàu hoạt, quả thực là vô cùng bất nhập. Hắn nội ứng chưa trở về, gia quyến liền đều bị đón mua. Cái này khiến hắn dở khóc dở cười. Nếu như Trình Dã nói tới, Đan Thanh Sinh, Tô Mục, Gia Cát Thanh có thể đứng ở thánh thượng bên này, vậy hắn gia nhập thánh thượng trận doanh cùng Đông Cung đấu một đấu cũng chưa hẳn không thể. Đan Thanh Sinh cùng Tô Mục bị Mai Kình Thiên lưu phóng đằng sau, riêng phần mình bay khỏi bên ngoài 3000 dặm. Bọn hắn thoát khốn đằng sau, bay một ngày mới trở lại Dương Bộ Sơn. Ngược lại là không có gì đáng ngại. Biết được Mai Kình Thiên bị Ngọa Long Tiên Sinh đánh giết đằng sau, đều là khâm phục không thôi, hai người đều tìm Hứa Phàm nói chuyện, hỏi thật nhiều Ngọa Long Tiên Sinh sự tình. Đều có lấy lòng chi ý Hứa Phàm rất ngạc nhiên hỏi đến, bất luật cường giả đều là thần thông quảng đại, vì sao còn muốn kéo bè kết phái, thần phục với quốc gia? Trình Gia nói, một người mạnh hơn cũng chỉ là một người, chiếm cứ tài nguyên cực kỳ có hạn, có khả năng nắm giữ tin tức cực kỳ thưa thớt. Bất luật cường giả, bằng lực lượng một người có thể đổ thành, thực lực phi phàm. Nhưng cũng có ân oán gút mắt, cũng có thất tình lục dụng, càng nắm chắc hơn không kể xiết bọn hắn không giải quyết được, làm không được sự tình. Thì như tìm đồ đệ chuyện này liền rất phiền phức. Đan Thanh Sinh là tứ phẩm mặc hồn cốt có thể đem thủy mặc phụ hồn, vẽ tranh thành binh. Loại này dị cốt cực kỳ hi hữu, muốn tìm đến một cái cùng hắn đồng dạng là tứ phẩm mặc hồn cốt lại có binh khí người, đơn giản khó như lên trời. Nếu không có gia nhập Đại Chu Quốc, hắn cả một đời cũng không tìm tới đồ đệ. Rất nhiều bất luật cường giả đứng trước đồng dạng cốt cảnh, lĩnh ngộ các loại thần thông, khai sáng các loại diệu pháp, nhưng mà lại tìm không thấy người truyền thừa. Thọ hạn vừa đến liền hóa thành đất vàng, một thân thông tiên tạo hóa tựa như trong lửa dư bụi, theo gió mà qua. Được không đáng tiếc, có thể gia nhập một phương thế lực hiệu mệnh, tìm đồ đệ chuyện này liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Đại Chu 1 tỷ lê dân, có dễ này cơ, có thể sinh ra các loại dị cốt, tin tức chỉnh hợp năng lực cũng là không gì sánh được. Cho nên cuối cùng nhân khẩu mới là trọng yếu nhất. Có nhân khẩu liền có nhiều tài nguyên hơn, càng nhiều tin tức hơn, càng nhiều cơ hội, càng nhiều khả năng. Bất luật cường giả phụ thuộc cường quốc có thể được đến các loại chỗ tốt. Đồng dạng, cường quốc có bất luật gia nhập cũng sẽ càng thêm an ổn. Song phương đôi bên cùng có lợi, theo như nhu cầu. Thời gian lâu dài bất luật cường giả tử tôn đều tại trong nước cống hiến sức lực, cả hai lại hòa làm một thể, không phân người ta. Trình Giã không giữ lại chút nào, đem cái này vấn đề giảng được 10 phần thấu triệt, cuối cùng nói bổ sung, cho nên, đừng nghĩ từ quan trở lại quê hương, hình thành tĩnh. Gia nhập thể chế bên trong, ngươi có thể được đến các loại không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Tỷ như, Ngọa Long Tiên Sinh nguồn gốc kia Thiên Long Hoa, chúng ta đã tìm được. Đây là lục soát khắp toàn bộ Đông Diệu Thần Châu, đã trải qua các loại phức tạp đọ sức, mới đến tay. Qua mấy ngày liền có thể đưa đến trên tay của ngươi. Hứa Phàm hưng phấn mà mở to hai mắt nhìn, Thiên Long Hoa cuối cùng là có chỗ dựa rồi, hắn rốt cục có thể tấn thăng đến biến đổi cảnh giới. Trình Giã lời nói rất sâu sắc, để Hứa Phàm tâm thái phát sinh biến hóa. Bất luật cường giả vẫn cần báo đoàn sưởi ấm. Hắn an phận ở một góc, chưa chắc là chuyện tốt. Hắn bắt đầu chăm chú cân nhắc gia nhập Thánh Thượng trận doanh sự tình. Chương 285, Kinh Đô Ám Bộ Chỉ Huy Sứ. Chương 285, Kinh Đô Ám Bộ Chỉ Huy Sứ. 5 ngày sau đó, đội xe rốt cục đã tới Đại Chu Quốc Đô, Lam Tuyết Thành. Lam Tuyết Thành bên trong, trông đầy mở cánh hoa màu lam lam diên cây. Loại thực vật này chỉ ở Đại Chu sinh trưởng. Toàn thành lam diên cây, bốn mùa đều là nở hoa, cánh hoa tung bay theo gió, tựa như hạ một trận màu lam tuyết lớn. Cảnh tượng cực kỳ kỳ huyễn. Hứa Phàm đến Lam Tuyết Thành lúc đã là ban đêm giờ tuất khoảng 8 giờ. Trình Giã sớm sắp xếp xong xuôi dừng chân địa phương. Mới tới kinh thành mặc dù rất hưng phấn, nhưng là Chu Sa lao đốn để Hứa Phàm tương đương dã rời. Kim giáp chiến xa giảm sóc hiệu quả rõ ràng so ra kém tiếp trước xe con, đoạn đường này đỉnh hắn ngũ tạm lục phủ đều rời vị, khiến cho thể xác tinh thần đều mệt. Hắn tắm rửa đằng sau liền chuẩn bị đi ngủ. Ai nghĩ đến, đầu vừa mới kể đến gối đầu, một vị công công đang cửa, mang đến thánh dụ, đúng là muốn hắn cùng Trình Giã trong đêm vào cung diện thánh. Vị công công này tên là Tống Cử, hơn 60 tuổi, trước kia là tiên hoàng bồi đọc, đương nhiệm thái hoàng trong điện tùy tùng tổng quản, nhất đến thánh thượng tín nhiệm. Trình Giã cùng Hứa Phàm ngồi cố kiệu tiến nhập trong hoàng cung. Đại Chu hoàng cung so với kiếp trước Tử Cấm Thành càng thêm khí phái. Thâm cung trong đại viện, Hứa Phàm cảm thấy một cỗ trước nay chưa có ưu hàn. Cũng không phải là thời tiết rét lạnh, mà là vương thành uy nghiêm khí tượng để hắn cảm thấy rét lạnh. Bóng đêm mặc dù sâu, nhưng trong hoàng cung vẫn như cũng là năm bước một cương vị, 10 bước một trạm cánh gác. Dáng người tráng kiện quân tướng người khoác áo giáp, eo treo trường đao, nghiêm túc mà đứng, canh giữ ở từng cái hành lang gấp khúc góc rẽ. Bọn hắn ánh mắt rất lạnh, giống như xem kỹ phạm nhân đồng dạng tại Hứa Phàm trên thân vừa đi vừa về dò xét. Những này quân tướng, niên kỷ cũng không nhỏ, nhìn đều không dưới 50 tuổi. Tống công công cười nhẹ nhàng giới thiệu nói, những này là hoàng thành ngự lâm quân, mỗi người đều có tam biến cảnh giới, đều là thất phẩm trở lên dị cốt. Thanh âm của hắn rất nhu hòa, không có một tia che lấp cảm giác, nghe gọi người như gió xuân ấm áp. Trình Giã 10 phần tự hào nói bổ sung, thái hoàng điện lực lượng phòng ngự là Mai gia gấp trăm lần. Toàn bộ Lam Tuyết Thành lực lượng phòng ngự là Mai gia nghìn lần. Toàn bộ Đông Diệu Thần Châu, nhất không thể phá vỡ thành chỉ chính là Lam Tuyết Thành. Chính là lôi đế tới, cũng đừng hòng toàn thân trở ra. Đại Chu hoàn cốt kỹ thuật, sáng tạo ra đại lượng dị cốt người, cho nên có thể biên chế ra dị cốt giả đại quân. Phong thủ, tiến công mọi việc đều thuận lợi. Nhưng những này dị cốt người so ra kém trời sinh linh đồng, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới nửa ngộ chi cảnh. Đại Chu bằng vào dị cốt người quân đội tại ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian bên trong hùng bá nam vực. Nhưng bởi vì tích lũy thời gian quá ngắn, bất luật cường giả số lượng quá ít, cho nên quyết trương phạm vi dừng bước không tiến. Những năm gần đây, bởi vì bất luật cường giả kiểm chế lẫn nhau, giữa các nước tạo thành chung sống hòa bình cục diện. Đại Chu dị cốt giả đại quân lộ ra càng ngày càng vương hữu. Bồi dưỡng dị cốt người cần hao phí đại lượng tài nguyên. Nhưng là bồi dưỡng đứng lên lại không chiến sự nhưng đánh, tiêu hao tài nguyên tựa như trôi theo dòng nước bình thường. Phải chăng giải trừ quân bị, thành trên triều đình thường xuyên thảo luận đề. Tống Công Công dẫn hai người trong hoàng cung đi 9 quẹo 18 rẽ, xuyên qua từng tòa vườn hoa, cuối cùng đã tới ngự thư phòng. Đã tiếp cận giờ tí, trong ngự thư phòng đèn đuốc sáng trưng, cửa là mở, Hứa Phàm xa xa liền thấy, trong ngự thư phòng có một vị người khoác long bào nam tử tuổi trẻ tại đi qua đi lại. Tống Công Công cười yếu ớt nói thánh thượng biết các ngươi hôm nay vào kinh thành. Tâm tình rất kích động, ngủ cũng ngủ không được, ngồi cũng ngồi không yên. Chờ một lúc thật dễ nói chuyện, cũng không nên cô phụ thành ý. Hắn cao giọng thông báo nói thánh thượng, Trình Vương gia cùng Hứa Phàm tới. Đại Chu hoàng đế Trình Huyễn nghe được Tống Công Công thanh âm, cửa trước bên ngoài xem ra, nhìn thấy Trình Giã cùng Hứa Phàm thân ảnh, cao giọng cười to, đúng là vừa sải bước qua cửa mà, đội vàng tới đón. Trình Giã lạp kéo Hứa Phàm tay áo ra hiệu hắn hành lễ. Chính Hoa trước đó dạy qua Hứa Phàm, gặp thánh thượng muốn một gối quỳ xuống, hành võ quan chi lễ. Lần thứ nhất nhìn thấy đế vương, Hứa Phàm có một loại thời không rối loạn cảm giác. Trước mắt vị thánh thượng này nhìn cũng quá trẻ điểm, mặt trắng không râu, mắt ngọc mày ngài. Cùng tiên thế trong phim ảnh những cái kia cựu ngũ chí tôn so sánh, thực sự có chút non nớt. Bất quá tinh thần dịch, nhìn tràn đầy tinh thần phấn chấn. Nhất là cái kia một đôi mặt mày, được xưng tụng mày kiếm mắt sáng, trong mắt giống như có dấu nhật nguyệt giang hà, cho người ta một loại hải nạp bách xuyên, bao quát tiên địa cảm giác. Đây chính là đế vương chi tướng a, quả nhiên bất phàm. Hứa Phàm trong lòng khâm phục, đang muốn quỳ xuống, chỉ nguyễn lại một tay lấy hắn kéo, cao giọng nói, miễn lễ, miễn lễ. Ái khanh là ngọa long tiên sinh cao đồ, về sau gặp chấm không cần quỳ xuống, đi học sinh lễ là có thể. Ái khanh. Hứa Phàm cả người nổi da gà lên. Mới lần thứ nhất gặp mặt liền thành ái khanh. Trình Huyễn hướng hắn trên dưới dò xét, liên tục gật đầu, tán thán nói, tuấn tú lịch sự à, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Hắn kéo lại Hứa Phàm tay, hướng phía ngự thư phòng đi đến, trong miệng lẩm bẩm, Lam Tuyết Thành mùa thu hay là quá lạnh chút, trong phòng có chậu than, tiến đến sấy một chút lửa đi. Tống Công Công gọi hạ nhân nâng cốc cấm bên trên. Đi một nửa, liền nghĩ tới Trình Vương gia, quay đầu cười nói, lại Vương điện hạ, hôm nay rượu thế nhưng là người thích nhất gai trong cổ họ khách, ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Trình Giã là tiên hoàng ca ca, Trình Huyễn đại bá, bị tiên hoàng phong lại châu vương, cho lại họ. Không quá Trình Giã không thích cái họ này, lại chữ nghe gọi người không thoải mái, cho nên trong quân đội người hay là xưng hô hắn là Trình Vương gia. Hắn vừa nghe nói có gai trong cổ họ khách, lập tức hai mắt tỏa sáng, lớn cất bước đi vào theo. Ba người tại trong ngự thư phòng nhập tọa uống rượu. Tống Công Công tự mình ở bên cạnh hầu hạ. Trình Huyễn kỹ càng hỏi thăm Mai gia cùng Ngọa Long tiên sinh vấn đề. Trình Giã cùng Hứa Phàm kiên nhẫn giảng giải. Qua ba lần rượu, Tống Công Công nhắc nhở, thánh thượng ngày mai còn phải sớm hơn hướng, không có khả năng uống nữa. Trình Huyễn gật gật đầu, nhìn về phía Hứa Phàm, có thể cầm xuống Mai gia, ngươi coi cơ công đầu. Ta cho ngươi lưu lại một cái kinh đô ám bộ chỉ huy sứ chức vị, quan cư tứ phẩm, phụ trách điều tra kinh thành quan viên tuân kỷ tình huống, năm sau tiền nhiệm. Về sau, ngươi liền lưu tại bên cạnh ta, giúp ta bày mưu tính kế. Ám bộ chỉ huy sứ, đây là cùng Hà Anh một dạng chức vị, bất quá Hà Anh là quan ngũ phẩm, so Hứa Phàm thấp nhất phẩm. Chức vị này tương đương với Minh triều cẩm y liễu vệ đại thống lĩnh, không tính là quyền khuynh triều chính, nhưng cũng là nắm giữ sinh sát quyền lực. Hứa Phàm nguyên bản còn tưởng rằng Trình Huyễn nhiều nhất cho hắn cái tứ phẩm hư chức, không nghĩ tới lại cho hắn một cái thực quyền. Hắn kinh ngạc nói, ta tư lịch còn thấp, như vậy chức vị quan trọng, sợ là khó mà đảm nhiệm đi. Trình Huyễn khoát khoát tay, có thể cầm xuống Mai gia, tư lịch như vậy đủ rồi. Trên triều đình không ai sẽ xét ý kiến phản đối. Không cần sợ hãi, đến lúc đó ta sẽ đem Hà Anh điều trở về phụ tá ngươi. Người thông minh hơn người, lịch luyện nửa năm, liền có thể một mình đảm đương một phía. Hứa Phàm đành phải đáp ứng. Trình Huyễn cười nói, ngươi ngâm lại xem, còn có hay không mặt khác yêu cầu. Hứa Phàm hỏi, có thể hay không đem 6 sừng dê mặt nạ cùng thiên nhãn độc chim chấm ban thưởng cho ta? Thân phận chân thật của ta cũng không đối ngoại công khai, cho nên Dương Sinh công tử tầng thân phận này vẫn là có thể tiến hành lợi dụng. Tại Mai gia thời điểm, hắn cùng Chính Giã, Chính Hoa cùng Lôi gia cao tầng thảo luận qua thân phận của hắn vấn đề. Giả trang Dương Sinh nội ứng Mai gia sự tình, nói ra ám muội. Lôi gia là bảo đảm Hứa Phàm, giả truyền Ngụy Thiên Thường còn sống tin tức, cũng có hại Lôi đế uy danh. Cho nên, song phương cộng đồng ước định, liên quan tới Hứa Phàm thân phận chân thật vấn đề, không đối ngoại làm bất kỳ giải thích nào. Để người trong thiên hạ chính mình đoán đi. Lục Nhĩ sừng dê mặt nạ cùng thiên nhãn độc chim chấm tại gia cắt thanh trong tay, bị hắn mượn đi làm thú cưỡi tìm kiếm Đan Thanh Sinh cùng Tô Mục chi dụng. Đằng sau một mực không trả trở về. Hứa Phàm từ đầu đến cuối đều nhớ. Trình Huyễn sau khi hiểu rõ tình huống, không chút do dự đáp ứng. Hứa Phàm tạ ơn đằng sau, bái biệt Trình Huyễn, bị Tống Công Công dẫn rời đi hoàng cung. Tới thời điểm, có cố kiệu ngồi, lúc trở về cũng chỉ có thể đi bộ. Trình Giác rượu không uống tận hứng, lại tìm cái tiểu lâu đi uống rượu. Hứa Phàm một mình hành tẩu tại Lam Tuyết Thành bên trong, tìm kiếm trước đó và ở khách sạn. Trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Thánh thượng dám cho hắn một cái thực quyền, có lẽ còn là xem ở Ngọa Long tiên sinh trên mặt mũi. Hắn âm thầm may mắn, thưa cấu ra một cái bất luật cường giả làm chỗ dựa, xem như hắn đến nay dưới nhất rượu một nước cờ. Không đi ra bao xa, phía trước xuất hiện một cái dẫn theo đèn lồng người, ngăn cản đường đi, do hỏi, là Hứa Phàm công tử à? Người này nói thanh âm rất lanh lảnh, đến gần xem xét, đúng là cái người mặc nội thị áo choàng công công. Người tới tự giới thiệu mình, ta là trong Đông cung tùy tùng tổng quản, Quách Thông. Phụng Bành Thái hậu chi mệnh, xin mời công tử đến Lộc Minh biên thấy một lần. Chương 286, Bành Thái hậu bảng giá chương 286, Bành Thái Hậu bảng giá Bành Thái Hậu. Hứa Phàm lấy làm kinh hãi, tuyệt đối không nghĩ tới, thánh thượng vừa mới triệu kiến qua hắn, Bành Thái Hậu liền xuất thủ. Song phương chiến đấu cũng đủ kịch liệt, hơn nửa đêm cả đám đều không ngủ được. Đối với Hứa Phàm tới nói, có lựa chọn tự nhiên là tốt. Hắn liền đi theo Quách Công Công cùng đi Lộc Minh Viên. Lộc Minh Viên là một tòa hoàng gia bãi săn, tại hoàng cung bên ngoài, Lam Tuyết Thành thành bắc địa khu. Hứa Phàm ngồi cố kiệu, bị hai cái kiệu phu giơ lên, một đường hướng bắc. Hai cái kiệu phu đều là thập phẩm khổ lực cốt tại trống trải trên đường phố ghé qua, bước đi như bay. Cố kiệu này tựa hồ là đặc chế, ngồi ở trong đó vậy mà cảm giác không thấy một tia sốc này, vô cùng thoải mái. Quách Công Công đi theo cạnh kiệu chạy, trong tay xách đèn lồng, ánh nến từ đầu đến cuối bất động, tựa hồ bị dừng ở trên không. Hắn thân là trong Đông Cung tùy tùng đại tổng quản, là Bành Thái Hậu trợ thủ đắc lực nhất, tại trong Đông Cung được cho dưới một người trên bằng người. Tự mình đến tiếp người, xem như cho đủ mặt mũi. Hứa Phàm nhấc lên cửa sổ xe, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, Công Công người nhẹ như yến, bảo vệ ánh nến không nhúc nhích chút nào, chắc hẳn cũng là dị quốc người. Xin hỏi Công Công là loại nào cảnh giới? Quách Công Công cười khổ nói, thân là nội thị, công vụ bề bộn, muốn hầu hạ chủ tử, làm sao có thời giờ tu hành? Ta bất quá là hai hợp cảnh giới mà thôi, có thể che chở ánh nến, là bởi vì ta là cựu phẩm cuồng phong cốt có thể điều khiển một chút khí lưu. Công tử, ngươi ngồi cố kiệu sở dĩ có thể như vậy an ổn, là ta dùng cuồng phong cốt ngự phong năng lực tại chèo chống. A, khó trách, không hổ là nội thị đại tổng quản, ngay cả dị cốt năng lực đều dùng đến hầu hạ người. Hắn nói cảm ơn liên tục. Quách Công Công cười nói, công tử về sau cũng phải vì thái hậu nương nương làm việc, đều là người một nhà, thiện tay mà thôi, không cần khách khí. Hứa Phàm hơi sững sờ, nghe ngài giọng điệu này, giống như hết lòng tin theo ta sẽ gia nhập thái hậu trận doanh. Quách Công Công con ngươi tại đường đi hắc ám bên trong chiếu lấp lánh, lo lắng nói, thánh thượng có thể cho, thái hậu cũng có thể cho. Thái hậu có thể cho, thánh thượng lại không nhất định cho được. Công tử là người thông minh, ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Lựa chọn chính xác? Lời này nghe có uy hiếp ý vị. Hứa Phàm nhíu mày, ánh mắt hiện lạnh, hỏi, nếu như ta chọn sai nữa nha? Quách Công Công quay đầu nhìn hắn một cái, mang trên mặt ý vị khó hiểu dáng tươi cười, công tử không nên hiểu lầm, ta không có uy hiếp ý tứ. Kỳ thật, cũng không có cái gì đúng sai. Trong mắt của ta, trọng yếu nhất chính là công tử là đại chu người, cái này đầy đủ. Đây là Hứa Phàm gần vài ngày nghe được nhất minh lý một câu. Thánh thượng cùng thái hậu tranh đấu, trên thực tế là đại chu ở bên trong hao tổn. Đấu đến cuối cùng đơn giản là một phương đắc thế, một phương thế suy, đổi một nhóm quan viên mà thôi. Bất quá, Hứa Phàm từ Quách Công Công trong ánh mắt nhìn ra một tia khinh miệt. Hắn nói ra câu nói này, tựa hồ chỉ là vì che giấu nội tâm chân thực ý đồ, có chút đường hoàng. Cho nên, nếu như mình chọn sai, sẽ phát sinh cái gì đâu? Hứa Phàm cảnh giác. Cố Kiệu rất nhanh liền đã tới Lộc Minh Viên. Quách Công Công dẫn Hứa Phàm đi xem săn đài. Xem săn trong đỉnh, bốn chén huỳnh cá đèn đèm trong đỉnh chiếu phảng phất giống như ban ngày. Cái bàn đã cao lại đột ngột, không có đỉnh, tầm mắt quán đạn, ngẩng đầu có thể nhìn đầy trời trăng sao, túi đầu có thể thấy được bách thú rong ruổi. Bành Thái Hậu an vị tại trên bàn, mặc vào một thân màu xanh nhạt cung bảo, tóc vô cùng đơn giản đâm vào sau đầu, vậy mà không có mang bất luận cái gì đồ trang sức, bốn mặt hướng lên trời. Không giống hoàng hậu, trái ngược với cái bình dân. Nàng tướng mạo tú lệ, mặt mày nhu hòa, tuy có một đầu tóc bạc, nhưng nhìn cũng rất tuổi trẻ. Hứa Phàm đang đánh giá nàng, nàng cũng đang đánh giá Hứa Phàm, khóe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt. Quách Công Công nhắc nhở, vị này chính là thái hậu nương nương, nhanh hành lễ đi. Hứa Phàm vội vàng hạ thấp người đi một học sinh lễ, gặp qua thái hậu. Bành Thái Hậu khoát khoát tay, chỉ trước người ghế đá, không cần đa lễ, ngồi đi. Hứa Phàm nhập tọa, có chút hiếu kỳ hướng Bành Thái Hậu sau lưng bình phong nhìn lại. Bành Thái Hậu sau lưng bày biện một mặt bình phong, phía trên có vẽ giang hà sông núi hình, sau bình phong lờ mờ có mấy đạo bóng người đang thì thầm nói chuyện. Xem săn trong đình bày bình phong, thấy thế nào đều có chút kỳ quái. Mà lại thái hậu tại đại khách, lại có ai dám xì xào bàn tán đâu. Bành Thái Hậu gặp Hứa Phàm chú ý tới sau lưng bình phòng, cũng không giải thích, đi thẳng vào vấn đề hỏi, thánh thượng cho phép ngươi cái nào trước bị nha? Hứa Phàm chi tiết đáp, kinh đô ám bộ chỉ huy sứ. Bành Thái Hậu chậm rãi gật đầu, là tốt việc phải làm, quyền cao chức trọng, bất quá bận rộn chút, gây bất lợi cho ngươi. Gây bất lợi cho ta? Hứa Phàm hơi kinh ngạc. Bành Thái Hậu nói ngọa long tiên sinh thu ngươi làm đồ đệ, chắc là công nhận thiên phú tu luyện của ngươi. Ta nghe nói ngươi đã là tiểu viên mãn cảnh giới. Hứa Phàm thực lực vấn đề sớm tại hai tháng trước liền đã nói rõ ràng. Lúc kia hắn cùng Lôi Viễn, Lục Trường Sinh tại Tiếp Phong Yến bên trên đại chiến một trận, đánh Lôi Viễn cùng Lục Trường Sinh không hề có lực hoàn thủ. Đằng sau, hắn cùng Đại Chu thông qua tin tức, giải thích qua việc này, nói mình giúp Mai Ngọc Thư thắng được chữ Thiên số 1, thu hoạch được một viên quá làm đồng tâm đan. Mai Ngọc Thư giúp hắn đem thực lực tăng lên tới tiểu viên mãn cảnh giới. Mặt khác, hắn còn ăn vào đếm rõ số lượng khỏa Long Tượng Đan, lực đạt 4.000 cân, cho nên mới có thể nhẹ nhõm nghiền ép Lôi Viễn cùng Lục Trường Sinh. Những lời này một nửa thật, một nửa giả, Đại Chu cũng không hoài nghi. Hứa Phàm gật gật đầu hồi đáp, không sai, ta đã là tiểu viên mãn cảnh giới. Bành Thái Hậu nhìn về phía bầu trời, trong mắt dị sắc liên tục, cảm khái nói, đầu tháng 6 ở rể Mai ra, trung tuần tháng 7 liền đạt tới tiểu viên mãn cảnh giới 16 tuổi, liền có thể lực gáp Lôi Viễn, Lục Trường Sinh chỉ dựa vào đan dược là làm không được. Còn cần bản thân ngươi là cái thiên tài tu luyện, có cực cao nộ tính. Ta muốn, Ngọa Long Tiên Sinh thu ngươi làm đồ đệ, cũng là nhìn chúng nộ tính của ngươi đi. Bành Thái Hậu điểm vào rất kỳ quái, Hứa Phàm muốn biết nàng phía dưới sẽ làm như thế nào nói, mặt dạn mày dày thừa nhận nói, "Ân, sư phụ ta nói ta là trăm năm khó gặp thiên tài tu luyện, tương lai có khả năng tấn thăng đến bất luận cảnh giới." Bành Thái Hậu con ngươi có chút trợ to, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, ngươi cái này dị cốt là hoán cốt có được, cũng có thể đột phá đến bất luận cảnh giới. Hứa Phàm nói ta chết qua một lần, bị sư phụ dùng bí thuật tái tạo nhục thân, hiện tại thân thể cùng trước đó rất là khác biệt, dị cốt bại hoại triệu chứng cũng tại dần dần cải thiện, cho nên tương lai ta là có cơ hội tấn thăng đến bất luận cảnh giới. Vành Thái Hậu nghe chút lời này, ánh mắt càng thêm nhu hòa, cười nhẹ nhàng nói cho nên ta mới nói kinh đô ám bộ chỉ huy sứ chức vị này gây bất lợi cho ngươi. Đó là cái công vụ nặng nề chức vị, một khi tiền nhiệm liền sẽ bận bịu sức đầu mẹ chán, làm sao có thời giờ tu luyện? Chẳng phải là lãng phí một cách vô ích một thân tốt tư chất? Lời nói này đến Hứa Phàm tâm khảm bên trong, hắn lựa chọn ở tại Đại Chu là xem ở Đại Chu có thể vì hắn mang tới trên tài nguyên. Nếu như thu hoạch được tài nguyên cần hy sinh đại lượng thời gian là thánh thượng bán mạng, vậy đối với hắn tới nói là được không bù mất. Hứa Phàm cười nói, vậy ngài cảm thấy cái nào chức vị càng thích hợp ta đây? Bành Thái Hậu lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Phong Khinh Vân đạm nói, làm vương gia như thế nào? Vương gia? Hứa Phàm còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, cổ hướng phía trước duỗi ra, do hỏi, ngài nói chính là giống Trình vương gia như thế vương gia? Bành Thái Hậu khanh khách cười không ngừng, gật đầu nói, ngươi nói chính là lại vương điện hạ đi. Không sai, chính là giống như hắn vương gia. Hứa Phàm trợn mắt hốt mồm, vương gia cũng có thể tùy tiện làm sao? Hắn kinh ngạc nói, nhưng ta cũng không phải là người hoàng tộc, làm sao có thể phong vương đâu? Bành Thái Hậu nói ta đem Tiêu Sái vương trẻ mồ côi Thiên Bình tiểu quận chúa gả cho ngươi. Ngươi tới đón bên dưới Tiêu Sái vương phong hảo, như thế nào? Chương 287, quả quyết cự tuyệt. Chương 287, quả quyết cự tuyệt. Hứa Phàm đã ngờ tới Bành Thái Hậu cho chức quan cao hơn, nhưng làm sao đều không có nghĩ đến đối phương vậy mà cho phép hắn một cái vương gia. Vương gia, có đất phong, có quyền thuế, thậm chí có thể trưởng quản thương nhân buôn muối, khai thác khoáng thạch. Trong triều càng là nhất phẩm đại quan, mà chức trách cơ bản không có gì chức trách. Sống phong túng, không làm việc đảng hoàng chính là vương gia chính nghiệp. Từng cái triều đại hoàng quyền người đối với phiên vương yêu cầu đều là chân thật ở lại hưởng lạc, đừng làm sự tình là được. Giống Trình Giã loại này trưởng quản binh quyền, biết đánh trận, thiện nhu hơi vương gia có một cái liền đầy đủ. Hứa Phàm hít sâu một hơi, Bành Thái Hậu mùi thật sự là quá mê người. Bất quá, hắn rất nhanh liền hướng tới bình tĩnh, ánh mắt nóng bỏng cũng tại trong nháy mắt trở nên lãnh đạm xuống tới. Hắn tràn đầy tiếc nuối lắc đầu, hai tay ôm lấy, thân thể ngửa ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi, bày ra một cái cự người ở ngoài ngàn dặm tư thái. Môi hoàn toàn chính xác rất mê người, lại vừa lúc đụng phải địch lân của hắn. Bành Thái Hậu một mực tại đánh giá hắn, hơi có vẻ non nớt tướng mạo, nhưng lại có một đôi cực kỳ lao thành con mắt. Từ hắn tiến vào cái này đình lên, chưa bao giờ gặp hắn trong mắt có bất kỳ sợ hãi, tự ti, khiếp đảm thần thái. Hắn tựa như một cái sống ở vị trí cao lâu năm người, quen thuộc cùng người ngươi lừa ta gạt, trao đổi ích lợi. Cho dù nhìn thấy nàng cái này cao cao tại thượng Đại Chu chân chính người cầm quyền, cũng không có chút nào cúi đầu ý tứ. Anh hùng thiên hạ gia chúng ta, vừa vào giang hồ tuế nguyệt thúc. Hoành đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, không thắng nhân gian một cơn say. Một cái 16 tuổi thiếu niên, sao có thể viết ra loại thơ này đến? Túi da của hắn bên trong giống như cất giấu một linh hồn khác. Đây là Bành Thái Hậu lần thứ nhất đọc được giang hồ đằng sau đánh giá. Mà bây giờ, nàng đối với Hứa Phàm đánh giá cao hơn, cao đến để nàng hơi có chút cảnh giác. Nàng nâng chung trà lên, dùng nắp chén đẩy ra vài đóa nhỏ vụn hoa cúc, nhấp một miếng, chờ đợi đối phương hồi phục. Trên thực tế nàng đã tự Hứa Phàm thần thái trong cử chỉ đạt được đáp án, một cái để nàng cảm thấy bất ngờ đáp án. Hứa Phàm trả lời chắc chắn rất thẳng thắn, không chút do dự, có thể trở thành vương gia tự nhiên là ta chỗ mong đợi, bất quá muốn ta cưới Thiên Bình tiểu quận chúa là không thể nào. Cho nên, ta không thể làm gì khác hơn là cự tuyệt. Sau tấm bình phong người đỉnh chỉ xì xào bàn tán, tiến tĩnh trở lại. Bành Thái Hậu dùng móng tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, phát ra cạch 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 tiếng vang, nàng không rõ Hứa Phàm tại sao lại cự tuyệt dạng này, một cọc từ bất luận cái gì góc độ tới nói đều là có trăm lợi mà không một tệ hơn sự. Hẳn là bởi vì ngu chung, có thể là nam nhân ở giữa nghĩa khí, lại có lẽ là kháng cự chính trị thông gia, sợ sệt mình bị còn lại một đạo công xiềng. Nàng giải thích nói, Thiên Bình quận chúa là cái xinh đẹp lại an tĩnh hài tử, nàng sẽ không đi quản triều đình sự tình, cũng sẽ không đối với ngươi có bất kỳ trói buộc, ngươi có thể yên tâm. Hứa Phàm lắc đầu, cùng Thiên Bình quận chúa không quan hệ, chỉ là ta đã thành hôn. Bành Thái Hậu có chút nhíu mày, kinh ngạc nói, ngươi là chỉ ở rể mai ra sự tình? Hứa Phàm gật gật đầu, không sai. Làm vương gia có ngàn đầu vạn cái chỗ tốt, lại có một cái chỗ xấu, nương tử nhà ta sẽ thương tâm. Nương tử của ta thương tâm, tâm ta sẽ bể nát. Bành Thái Hậu sao động mặt bàn ngón tay ngừng lại, trên cánh tay lên một lớp da gà. Trong lòng một trận lên dính, người tuổi trẻ bây giờ nói chuyện đều ngay thẳng như vậy sao? Nàng cố nén khó chịu, trêu chọc nói, ngươi là lấy Dương Sinh thân phận ở rể mai ra. Mai Tư Loan gả cũng là Dương Sinh. Vụ hôn nhân này nhưng thật ra là giả. Chẳng lẽ lại, ngươi động chân tình? Vừa thấy đã yêu, có thể là lâu ngày sinh tình. Hứa Phàm ánh mắt thành khẩn, không chút do dự, là vừa thấy đã yêu. Chúng ta nhìn thấy đối phương lần đầu tiên, liền thật sâu yêu nhau. Ta cùng Tư Loan tình yêu, ngọt giống như mật, nồng như rượu. Bành Thái Hậu móng tay đột nhiên ở trên bàn một chảo, phát ra một tiếng cọt kẹt tê minh, đánh gãy Hứa Phàm lời nói. Nàng không biết là chính mình quá mức bảo thủ, hay là thời đại thay đổi. Hứa Phàm lời tâm tình để nàng cảm thấy quá ngay thẳng, quá lớn mật. Yêu cái chữ này, là dễ dàng như vậy liền có thể nói ra khỏi miệng a. Nàng tận lực để cho mình lộ ra hiền hòa một chút, ấm giọng thì thầm nói không nghĩ tới Hứa công tử hay là cái si tình trùng. Hứa Phàm gật gật đầu, lại gật gật đầu, dường như bị khơi gợi lên cái gì mỹ hảo hồi ức, khóe miệng lộ ra cười ngây ngô. Bành Thái Hậu dở khóc dở cười, cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Trước đó, nàng còn tưởng rằng Hứa Phàm là bữa ăn canh ăn mục nát, đam mưu túc trí hạng người. Hiện tại xem ra, đối phương vẫn tồn tại như niên kỷ của hắn bình thường ngây thơ. Tuổi dậy thì mới biết yêu, có nhược điểm luôn luôn tốt. Không sao. Bành Thái Hậu rất nhanh liền chuyển đổi tâm tình, lại lui nhường một bước, nói ra, ta sẽ không buộc ngươi bỏ rơi Mai Tư Đoán, ngươi để Mai Tư Đoán làm tiếp như thế nào? Tình huống của ngươi là thủ, nhưng hoàng gia dù sao muốn lưu một phần thể diện. Thiên Bình làm vợ, Tư Đoán làm tiếp. Ta lại truy phong Mai Tư Đoán là tam phẩm thục nhân như thế nào? Đại Chu hướng đối với ngũ phẩm trở lên quan viên thê tử cũng sẽ ra phong, bình thường là nhất phẩm hạ mệnh phu nhân, nhị phẩm quý nhân, tam phẩm thục nhân, tứ phẩm cung nhân, ngũ phẩm hợp lòng người, lục phẩm ăn nhân. Đạt được phong hào thê tử có thể tại trọng đại khánh điển đến Đông Cung tham gia Thái hậu chủ trì yến hội. Nói như vậy, thiếp là không có tư cách đạt được phong hào. Bành Thái hậu yêu cầu Mai Tư Đoán làm thiếp, lại cho nàng tam phẩm thục nhân phong hào, xem như một loại biến tướng bồi thường. Thành ý tràn đầy, đây đã là Đại Chu hoàng tộc có thể làm ra nhượng bộ lớn nhất. Thay cái những người khác, tuyệt đối thiên ân và tạ, mang ơn. Nhưng mà, Hứa Phàm hay là bất vi sở động, lắc đầu nói, nương tử của ta chỉ có thể làm chính thê, không thể làm thiếp. Ta có thể nào nhẫn tâm nhìn ta nương tử đau lòng đâu? Huống hồ, tạm thời ta còn không chuẩn bị nạp thiếp. Bành Thái hậu không chịu nổi, đột nhiên đem trong tay cái chén ném xuống đất. Đùng, mảnh vỡ bốn chỗ bay múa. Ra mồm. Bành Thái hậu mày liễu dựng thẳng, chỉ vào Hứa Phàm cái mũi, nghiến răng nghiến lợi mắng, thật là một cái không hiểu biến báo bướng bỉnh con lừa. Ngươi xem một chút thiên hạ này nam tử, có ngươi như vậy thân phận, cái nào không phải tam thê tứ thiếp? Vì cái gì hết lần này tới lần khác ngươi lại không được? Hứa Phàm á khẩu không trả lời được, câu nệ ngồi, như cái phạm sai lầm học sinh, dần dần cúi đầu xuống. Hắn rất biết quất, không muốn cưới Thiên Bình của chúa, một bộ phận nguyên nhân là hắn cùng Mai Tư Loan chính sự tại mật luyến kỳ, anh em, không cho phép người thứ ba chen chân. Còn có một bộ phận nguyên nhân, vô cùng trọng yếu nguyên nhân, là bởi vì lòng tự trọng quậy phá. Huyền băng lân giáp vấn đề còn không có giải quyết. Hiện tại là Mai Tư Loan một người thủ mặc quả, cưới Thiên Bình của chúa chính là hai người thủ mặc quả. Tam thê tứ thiếp, cái kia mẹ nó chính là bảy người thủ mặc quả. Một khi hắn không được chuyện này bị lan truyền ra ngoài, hậu quả kia khá là nghiêm trọng, là Hứa Phàm không thể thừa nhận. Bành Thái Hậu không muốn lại nghe hắn nói một câu, khoát tay một cái nói, ngươi trở về đi, cho ngươi thời gian một tháng suy nghĩ thật kỹ, suy nghĩ kỹ càng lại cho ta trả lời chắc chắn. Mặt khác, ngươi đem ta cùng Mai Tư Loan thuật lại một lần, hỏi nàng một chút là ý kiến gì. Ngươi không đồng ý, không chừng nàng sẽ đồng ý. Hứa Phàm cười khổ đứng lên, đột nhiên dưới chân mềm nhũn, đã mất đi cân bằng, hướng phía một bên Quách Công Công ngã tới. Quách Công Công liền tranh thủ hắn đỡ lấy. Hứa Phàm hơi kinh ngạc xoa đầu nói ra, tại sao ta cảm giác đầu óc choáng váng? Quách Công Công ngửi thấy trên người hắn mùi rượu, hỏi, công tử vừa mới có phải hay không uống rượu? Hứa Phàm dáng chống đỡ đứng người dậy, nhưng lại giống mì sợi giống như treo ở Quách Công Công trên thân, gắt gao giữ chặt tay của hắn, một miệng không do nói, vừa mới tại thánh thượng nơi đó uống gai trong cổ họng khách. Uống một bát mà thôi, làm sao lại choáng? Quách Công Công dùng sức ôm hắn lên, im lặng nói, gai trong cổ họng khách thế nhưng là so ba chén đổ còn liệt, ngươi uống một bát, sống đến bây giờ đã rất tốt. Hiện tại chỉ là choáng, chờ một lúc liền không có chi giác. Hắn khoát khoát tay gọi tới hai cái hạ nhân, để bọn hắn đem Hứa Phàm trên lưng cố kiệu. Tiệu phu lên tiệu, rời đi Lộc Minh Biên, hướng phía Hứa Phàm chỗ ở khách sạn chạy đi. Hứa Phàm vừa đi, Thái Hậu liền hướng về phía Bình Phong hô, hai người các ngươi ra đi. Chương 288, một cục đá hạ ba con chim kế sách. Chương 288, một cục đá hạ ba con chim kế sách. Sau tấm Bình Phong đi trước ra một thiếu nữ, 28 xuân xanh, mặc một thân màu vàng nhạt váy toái hoa, trên đầu mang đầy đủ các loại quý báu đồ trang sức, châu quang bảo khí, phú quý mười phần. Nàng mặt trứng ống, sống mũi cao, da như mỡ đông, môi giống như lan xà, tướng mạo thanh nguyện bên người, khóe môi nết lên nụ cười trào phúng. Khinh Miệt quay đầu hướng người đứng phía sau xì ngụm nước bọn, nói ra, còn tưởng rằng ngươi lúc tới vật chuyện, leo lên ngọa lòng tiên sinh trước cao. Không nghĩ tới người ta Hứa công tử căn bản là trướng mắt ngươi. Một người khác từ sau tấm Bình Phong rời đi ra, cũng là thiếu nữ, cũng là 28 xuân xanh, mặc lại hết sức keo kiệt, choàng một kiện cũ nát cùng ý đi, kích thước so với nàng dáng người lớn gấp đôi, tay áo thật dài, giống vũ nữ phất tay áo, rũ xuống chỗ đầu gối. Nàng cong lưng thân thể, trên lưng có mấy quả to lớn thấu cốt đinh đâm vào xương cổ sống bên trong, đỉnh áo choàng nổi lên, ép nàng cong lưng. Hai chân trần trụi, trên cổ chân mang theo khóa sắt. Tướng mạo của nàng cực đẹp, so trước mặt hoàng y liễu nữ muốn đẹp nhiều. Song song mày liễu như loan nguyệt, hai đầm hoàng đồng tử giống như tinh thần. Mũi ngọc tinh xảo đáng yêu giống như thanh nguyệt, đan môi ngậm chu thi đấu anh đào. Phớt lờ u mặt phấn ngọc như xương, vầng trán mày ngải lao son phấn. Ngọc chất tự nhiên khuynh quốc sắc, eo nhỏ nhắn bước liên tục tiên rơi phàm. Chỉ tiếc, cái này một bộ mỹ mạo, bị hai cái to lớn nộp dạng xin vết xẻo phá hỏng. Lại thêm nàng mặt mày bên trong vẻ u sầu, để nàng có một cỗ quỷ dị hề bại khí chất. Nay tấm tướng mạo, mặc cho ai nhìn đều sẽ tức hận, rõ ràng là cái mỹ nhân, vì sao mặt mày hốc hác? Thấy thế nào đều là một bộ mặt như ăn mức đắng, suối quẩy, suối quẩy. Nàng giống một con quái vật, từ sau tấm Bình Phong chuyển ra. Hai mắt xích hồng, hàm răng cắn chặt, điên cuồng mà phản bác, không đối, không đối, không đối, không đối, không đối, hắn sẽ lấy ta, nhất định sẽ cưới ta, nhất định phải cưới ta. Thanh âm của nàng tựa như xê dịch mục nát nhiều năm trước cửa, hoẹ câm chào chiết, chói tai khó nghe. Hoàng Y Liễu nữ một bàn tay quất vào nàng trên khuôn mặt, quất đến nàng như cái con quay dạo qua một vòng, té ngã trên đất. Hai cái rơm dạ đâm thành tiểu nhân từ nàng trong tay áo lăn đi ra. Tiểu nhân trên thân đâm đầy ngân châm. Hoàng Y Liễu nữ nhặt lên bên trong một cái tiểu nhân, chỉ gặp trên người tiểu nhân lấy màu đỏ chu sa viết bốn chữ: Hoàng Ly của chúa. Nàng lập tức giận tím mặt, đối với cung Y Liễu nữ quyền đấm cước đá, trong miệng mắng: "Ngươi tiện nhân kia, cũng dám dùng vu chú thuật rủa ta." nhìn ta đánh không chết ngươi. Cung Y Liễu nữ bị đánh mình đầy thương tích, liên tục cầu xin tha thứ, không cần đánh nữa, không cần đánh nữa, đêm nay ta còn có 60 hổ con thùng phân không có soát, ngươi đem ta đả thương, trước khi trời sáng ta liền không chùi xong hổ con, không chùi xong hổ con, ngày mai sẽ không có cơm ăn. Không có cơm ăn, liền tức. Hoàng Y Liễu nữ đột nhiên nắm lên chén trà trên bàn đập vào Cung Y Liễu nữ trên đầu. Răng rắc một tiếng, chén trà vỡ nát. Một tia máu tươi từ Cung Y Liễu nữ cái trán chảy xuống, nàng thân thể mềm nhũn, mới ngã xuống đất, nằm rạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Từ đầu đến cuối, Vành Thái Hậu cùng Quách Công Công đều là mắt lại nhìn, không có bất kỳ phản ứng nào. Hoàng Y Liễu nữ cười lạnh đem một chân giẫm tại Cung Y Liễu nữ trên đầu, để ép nàng vết thương như mở áp bình thường tuôn ra máu tươi. Thẳng đến chảy ra máu đem nàng nửa gương mặt đều vùi lấp, Vành Thái Hậu mới phân phó nói, đem Thiên Bình quận chúa cứu lên tới đi, nàng đời này khổ còn không có chịu đủ, không thể để cho nàng chết thống khoái như vậy. Quách Công Công lập tức lấy ra mấy hạt đan dược đút nàng ăn vào. Vành Thái Hậu cúi người, nhặt lên trên đất một cái khác rơm dạ tiểu nhân, chỉ gặp trên người tiểu nhân viết ba chữ, Mai Tứ Đoán. Nàng nở nụ cười, trong mắt lóe ra giảo hoạt quan mang, suy tư hồi lâu, nhìn về phía trong vũng máu Thiên Bình quận chúa, thản nhiên nói, nha đầu này, thích hợp nhất bị lợi dụng. Hoàng Y Liễu nữ kéo Vành Thái Hậu cánh tay, làm nũng nói, cô, đem tiện nhân kia giết đi, giữ lại nàng làm gì? Hoàng Y Liễu nữ là Ngự Châu Vương tiểu nữ nhi, Hoàng Ly quận chúa. Ngự Châu Vương là Vành Thái Hậu thân đệ đệ. Hoàng Ly quận chúa từ nhỏ đã tại Vành Thái Hậu bên người lớn lên, nhất đến Vành Thái Hậu ưa thích. Vành Thái Hậu nhìn nàng một cái, hỏi, Ly Mã, ngươi cảm thấy Hứa Phạm như thế nào? Hoàng Ly quận chúa nao nao, nhăn nhó nói, làm gì hỏi cái này? Vành Thái Hậu kéo tay của nàng, nắm bướt lòng bàn tay của nàng, ngựa khi ôn nhu mà hỏi thăm, ngươi trả lời trước ta, ngươi cảm thấy Hứa Phạm như thế nào? Hoàng Ly gương mặt có chút phím hồng, tay kéo góc áo, có chút xấu hổ, ta cảm thấy hắn rất tốt, xinh đẹp mắt lại túc trí đam mưu, hay là ngọa long tiên sinh đồ đệ, mà lại hắn còn đối với hắn thê tử si tình một mảnh. Vành Thái Hậu chậm rãi gật đầu, vậy ta đem ngươi gả cho hắn như thế nào? A, Hoàng Ly trợn mắt hốt mồm, cô, ngươi không phải đem Thiên Bình tiểu tiện nhân gả cho hắn rồi sao? Vành Thái Hậu ánh mắt hiện lạnh, nói ra, thánh thượng nhiều lần muốn cứu ra Thiên Bình, ta đều không có đáp ứng. Lần này làm thuận nước dong thuyền, đem Thiên Bình gả cho Hứa Phạm, tương đương với tha Thiên Bình một mạng. Cứ như vậy, thánh thượng liền sẽ nhượng bộ lui binh, tại Hứa Phạm thuộc về vấn đề bên trên, không còn cùng ta tranh chấp. Không nghĩ tới Hứa Phạm lại không muốn cưới nàng. Hừ, mềm không ăn, vậy liền ăn cứng rắn đi. Nàng hỏi, Quách Công Công, Mai Tư Đoán là một trận cảnh giới đi? Quách Công Công gật gật đầu, không sai, là một trận cảnh giới. Nàng là thập phẩm một linh cốt xương tư không tốt, rất khó đột phá hai hợp cảnh giới. Vành Thái Hậu âm thanh lạnh lùng nói, đem Thiên Bình trên lưng thấu cốt đinh rút ra một viên, để nàng có thể sử dụng chú ngôn thuật có thể chú sát một trận cảnh giới Mai Tư Đoán là có thể. Hoàng Ly kinh ngạc nói, cô, ngươi muốn để Thiên Bình giết chết Hứa Phạm nương tử? Vành Thái Hậu trong mắt tràn đầy âm tàn quan mang, Hứa Phạm là Thiên Bình quận chúa ánh sáng, bắt được đạo ánh sáng này, nàng mới có thể sống. Cho nên, nàng nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp, bắt lấy cơ hội lần này, gả cho Hứa Phạm. Nàng cái này đần đầu óc, có thể nghĩ ra biện pháp cũng chính là dùng nàng chú ngôn thuật chú sát Mai Tư Đoán. Cho nên nàng mới có thể tại người rơm trên thân viết xuống Mai Tư Đoán danh tự. Chỉ tiếc, nàng huyền pháp bị phòng, thi triển không được chú ngôn thuật. Ta tạm thời giúp nàng một tay. Hoàng Ly kinh ngạc nói, giúp nàng? Tại sao phải giúp tiện nhân này đâu? Vành Thái Hậu cười nói, Thiên Bình chú sát Mai Tư Đoán. Chúng ta giúp kinh điểm báo doan bắt được hung thủ, để bọn hắn định Thiên Bình tội chết. Thánh thượng hổ thẹn tại Tiêu Sái Vương, nhất định phải bảo đảm Thiên Bình. Liên sẽ cùng Hứa Phàm trở mặt. Ngươi lại lấy thích hợp thời cơ xuất hiện tại Hứa Phàm bên người, tại hắn tung lung thời khắc, hỏi hàn ân cần, cho hắn vô vi bất trí quan tâm, đem hắn tâm bắt được. Hứa Phàm liền vì bản thân ta sử dụng. Đây là một cục đá hạ ba con chim kế sách. Quách Công Công đem Thiên Bình quận chúa trên lưng một viên tấu cốt đinh xinh xinh tách rời ra, đau nàng từ trong hôn mê tỉnh lại, lại lần nữa đã hôn mê. Máu tươi ướt đẫm cung bảo, Quách Công Công lại lấy ra dược cao giúp nàng cầm máu. Hoàng Ly một chân lặng lẽ giẫm tại Thiên Bình trên tay, đem nàng một ngón tay đập gãy. Nàng hỏi, nhưng nếu như Thiên Bình không giết Mai Tư Đoán làm sao bây giờ đâu? Thái Hậu lung lay trong tay viết có Mai Tư Đoán danh tự người rơm, nói ra, Thiên Bình không giết, ta liền phái những người khác đi giết. Nhưng cuối cùng vẫn muốn vu oan đến Thiên Bình trên đầu. Hoàng Ly vỗ tay mừng rỡ, cô không hổ là đại chu quốc mẫu, tốt diệu kế sách. Mai Tư Đoán vừa chết, Hứa Phàm tâm chính là của ta, hắc, hắn trốn không thoát. Ta sẽ đem hắn bắt một mực, để hắn là cô sử dụng. Vành Thái Hậu đem người rơm thu nhập trong tay áo, sờ lên Hoàng Ly đầu, cười nói, tốt, đi về nghỉ ngơi đi. Quách Công Công đem Thiên Bình đưa về lãnh cung, để nàng tiếp tục soát thủ phân. Hứa Phàm bị tiểu phu đỡ lấy đưa vào khách sạn, hắn tập tễnh trở lại trong phòng của mình, vừa đóng cửa, lập tức vẻ say hoàn toàn không có, đục ngầu ánh mắt trở nên trong suốt. Hắn diện mục dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, tốt, ta lúc đầu không muốn gây chuyện. Bọn tạp toái này dám tính toán như thế ta, còn muốn cầm Tư Đoán khai đao. Cứu đoán này ta kết, không đem Đông Cung trời cho lật ra, lão tử liền không họ nữa. Vừa rồi, hắn từ Bành Thái Hậu cái kia lúc rời đi, giả ý say ngã, tựa vào Quách Công Công trên thân, bắt lấy tay của hắn, đem thần văn chồng ở trong tay của hắn. Cho nên, hắn sau khi rời đi, Bành Thái Hậu mấy người nói chuyện, hắn tất cả đều nghe được. Chương 289, nghĩ cách tự cứu chương 289, nghĩ cách tự cứu Hứa Phạm lạ thường phẫn nộ, từ Mai gia thoát khốn đằng sau, trời đất bao la đảm nhiệm có thể đi cũng, hắn lúc đầu có rất nhiều lựa chọn. Lưu tại Đại Chu chỉ là muốn thu lấy một chút thắng lợi trái cây. Nếu không có Trình Vương ra một phen dạy bảo, Hứa Phạm càng có khuynh hướng tìm trời cao hoàng đế xa, không ai quản địa phương, thành thành thật thật ở lại, hèn bọn phát dụ. Vành Thái Hậu nguyện ý thưởng cái vương gia cho hắn, nói thật, hắn vốn là rất cảm kích. Nhưng không nghĩ tới đằng sau một đợt tào thao tác quả thực là không có chút nào ranh giới cuối cùng. Vì đem hắn biến thành của mình, lại muốn đem Mai Tư Loan cho sát hại, loại này mạch não cũng không phải là người bình thường. Hứa Phàm bị triệt để chọc giận, hắn một bên thông qua thần văn quan sát Quách Công Công độc tĩnh, một bên cố gắng tự hỏi đối sách. Quách Công Công đem Thiên Bình quận chúa giao cho hạ nhân, để hạ nhân đem nàng đưa đi lãnh cung. Sau đó liền trực tiếp thừa kiệu bay trở về trong cung trụ sở. Ngược lại là không tiếp tục xử lý chuyện dư thừa, trực tiếp đi ngủ. Chú ngôn thuật, giống như có thể sử dụng nguyền rủa giết người. Hứa Phàm nhớ lại vừa rồi thấy Bành Thái Hậu trong tay người rơm, biểu lộ càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn tự lẩm bẩm, Thiên Bình quận chúa trên lưng tấu cốt đinh bị rút ra một cây đằng sau, nàng có thể sử dụng chú ngôn thuật chú sát một trận cảnh giới. Mai Tư Loan nguy hiểm, làm sao bây giờ? Lúc này đi tìm Trình Giã hỗ trợ đã chậm, Trình Giã hiện tại khẳng định uống đến say mềm. Tìm thánh thượng càng không kịp, hơn nửa đêm muốn đi hoàng cung truyền lời không thực tế. Hứa Phàm chỉ có thể tự cứu. Hắn đánh thức đã ngủ Mai Tư Loan, méo méo khuôn mặt của nàng nói ra, "Nương tử, đi lên, ta giúp ngươi đem cảnh giới tăng lên đi lên." "A." Mai Tư Loan xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, hơi kinh ngạc, "Hiện tại sao?" Hứa Phàm nói đối với, "Liền hiện tại, cấp tốc." Mai Tư Loan trong nháy mắt thanh tỉnh, hơi có chút bối rối, "Phát sinh cái gì?" Hứa Phàm trực tiếp xuất ra một đôi quá làm đồng tâm đan, đem một viên âm đan nhét vào Mai Tư Loan trong miệng, lại cho nàng bưng tới nước trà, đút nàng uống xong. Chính hắn thì là An Dương đan. Giải thích nói, "Có người muốn hại ngươi, chỉ có đột phá hai hợp cảnh giới mới có thể bảo mệnh." Mai Tư Loan không hiểu ra sao, lại có chút sợ sệt, "A, là ai muốn hại ta, chẳng lẽ lại là Mai gia người?" Hứa Phàm lắc đầu, ra lệnh, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, lực chú ý tập trung, cảm thụ một chút, có thể hay không nhìn thấy ta truyền đạt cho chữ của ngươi. Hắn giống trước đó đan thơ trên giải thi đấu cùng Mai Ngọc Thư câu thông lúc như thế, trong đầu viết xuống cái này đến cái khác sáng rõ chữ biết. Mai Tư Loan trong đầu cũng đồng dạng nhảy ra cái này đến cái khác sáng rõ chữ biết. Nàng gật gật đầu, hồi đáp, "Ta thấy được, ngươi biết là thiên nhai hẻm nhỏ nhuận như mơ, cỏ sắc nghiêng nhìn gần lại không?" Hứa Phàm ừ một tiếng, rồi ra một đầu ngón tay tại đầu ngón tay tụ tập huyền khí, theo thứ tự sử dụng ra ngưng ly, ly niêm, ngưng dính. Huyền khí tại đầu ngón tay hắn nhảy lên, khi thì ngưng kết thành viên đạn bắn ra mà ra, khi thì dính chặt tại áo gối bên trên đem áo gối trở nên cứng rắn như sắt, khi thì bao khỏa gối đầu trên không trung bay tới bay lui. Đây là hai hợp cảnh giới huyền khí ba loại cách dùng. Ngươi thử một lần, loại nào đưa cho ngươi cảm giác nhất thuận tay? Mai Tư Loan theo thứ tự nếm thử, chỉ có ngưng ly để nàng hơi có chút cảm giác, ly niêm cùng ngưng dính nàng hoàn toàn sợ không được phương hướng. Là ngưng ly, ta càng thêm thói quen sử dụng ngưng ly. Tốt, liền từ ngưng ly bắt đầu học, học xong ngưng ly, ngươi liền coi như là tiến nhập hai hợp cảnh giới, nguy hiểm liền giải trừ. Hứa Phàm bắt đầu một bên giảng giải ngưng ly cách dùng, một bên thi triển ra ngưng ly cho Mai Tư Loan nhìn. Hắn bắn ra một quả lại một quả viên đạn đánh về phía cửa sổ, đem giấy dán cửa sổ đánh ra cái này đến cái khác động. Quá làm đồng tâm đan dược hiệu cực mạnh, đem hai người ý thức hỗn hợp với nhau. Mai Tư Loan có thể rõ ràng cảm ứng được Hứa Phàm cảm xúc biến hóa, lo lắng, phẫn nộ, lo lắng. Nàng cũng có thể bắt được Hứa Phàm đang sử dụng huyền khí lúc làm ra tất cả nhỏ bé thao tác, cảm giác kia tựa như chính nàng tại điều động huyền khí bình thường. Hứa Phàm không sợ người khác làm phiền giảng giải, lặp lại biểu thị lấy ngưng ly. Mai Tư Loan cảm nhận được tình huống cấp bách, học rất nghiêm túc, một lần lại một lần luyện tập, huyền khí hao hết liền ăn hồi khí đan tiếp tục luyện tập. Thời gian dần trôi qua, nàng huyền khí cô đọng độ và sự hòa hợp độ trở nên càng ngày càng cao, bắt đầu có thể miễn cưỡng bắn ra một hai quả huyền khí viên đạn, mặc dù phi hành rất ngắn khoảng cách liền tán loạn, nhưng đã coi như là mò tới ngưng ly chi đạo bậc cửa. Một mực luyện tập hơn 4 canh giờ, đến buổi sáng giờ tị 10 điểm nàng rốt cục có thể đánh ra một viên cô đọng độ cực cao, 10 phần cường tráng viên đạn đến. Chính xác còn không quá được, giữ cửa khung đánh cái vỡ nát. Hai người nhìn xem khung cửa rơi trên mặt đất, kích động khoa tay múa chân. Mai Tư nhoáng nhảy cẳng hoan hô, như cái con thỏ nhỏ trong phòng nhảy nhảy nhót nhót, được rồi, ta cuối cùng là học xong. Hứa Phàm thở dài ra một hơi, có thể đem khung cửa đánh nát, vậy liền coi là tiến nhập hai hợp cảnh giới. Tạm thời không cần lo lắng Mai Tư Loan bị chúng nôn thuật hại chết. Hắn trà sát đem mồ hôi lạnh trên trán, cười khổ, "Nương tử, ngươi thiên phú tu luyện này cũng quá kém cỏi đi. Chỉ học được một cái ngưng ly liền tiêu hao nửa ngày thời gian. Tiếp tục như vậy, dược hiệu hao hết, cũng khó tấn thăng đến ba nhất định cảnh giới." Mai Tư Loan có chút xấu hổ, gãi đầu một cái, nói ra, "Người ta trời sinh liền đần thôi, không có cách nào." "Thế nào, nguy cơ giải trừ a?" Hứa Phàm trà xét thần văn. Quách Công Công quá bận rộn công vụ, tạm thời không thấy được Thiên Bình quận chúa tình huống. Tạm thời giải trừ, bất quá muốn vĩnh viễn trừ hậu hoạn, còn phải làm tiếp sự kiện. Hứa Phàm sửa sang Mai Tư Loan rối bời tóc, trầm ngâm nói, "Chờ một lúc ta muốn đi gặp thánh thượng, ngươi theo ta cùng đi chứ?" "A, gặp thánh thượng?" Mai Tư Loan kinh ngạc há to miệng. Dưới cái nhìn của nàng, Đại Chu thánh thượng là cao cao tại thượng, xa không thể chạm nhân vật, thân phận so Mai gia gia chủ còn cao quý hơn gấp trăm lần. Nàng lập tức sợ hãi đứng lên, "Ta cũng muốn đi. Ta đi làm thôi nha." Hứa Phàm giữ chặt tay của nàng, nhẹ nhàng nào nặn, an ủi, "Không cần sợ, thánh thượng rất hòa ái." Hứa Phàm để Mai Tư Loan tại gian phòng chờ đợi, hắn rời đi trước khách sạn, tiến về đường cái đối diện quán trà. Trình Giã đã nói với hắn, nếu như cần bí mật hội đàm, liền đi quán trà tìm Lý Trường Quỹ. Hứa Phàm tối hôm qua vừa tiến vào Lam Tuyết Thành, các phương tiếu thăm liền xuất động, thánh thượng, đông cung, kinh điểm báo doãn, ám bộ, thiên sư phủ từng cái cơ cấu đều phái người đến tìm hiểu tin tức, tất cả đều tụ tập trụ sở của hắn phụ cận, hắn chỉ cần rời đi khách sạn, mọi cử động đang giám thị bên trong. Hứa Phạm tìm tới Lý Trường Quỹ. Lý Trường Quỹ thân phận là bí ẩn, chỉ có Trình Giã cùng Thánh Thượng biết. Hai người nói một phen ám hiệu, kết nối thành công, Lý Trường Quỹ đi mời hắn lầu 2, tìm gian xương phòng nhập tọa. Lý Trường Quỹ bưng tới nước trà, đóng ghi cửa dò hỏi, công tử có việc gấp. Hứa Phạm nói cấp tốc, có thể hay không an bài ta cùng Thánh Thượng bí mật gặp mặt? Càng nhanh càng tốt. Lý Trường Quỹ lập tức gọi tới một cái gã sai vật chỉnh lên một bức tranh báo. Họa báo bên trong, vẽ trên tảo triều các loại tình huống. Hắn đơn giản xem một lần, gật gật đầu, hướng Hứa Phạm nói ra, tảo triều lập tức liền kết thúc, không cần cái gì dây dưa để tài thảo luận. Nếu như thuận lợi, trước buổi trưa ta có thể an bài người cùng Thánh Thượng gặp mặt. Hứa Phạm nhẹ nhàng thở ra chắp tay nói, vậy làm phiền Lý Trường Quỹ. Lý Trường Quỹ phân phó gã sai vật một phen, để gã sai vật đi đưa tin. Hắn nhìn về phía Hứa Phạm, một đôi mắt như chim mừng, tựa hồ muốn nhìn rõ lòng người. Gặp Hứa Phạm không hề sợ hãi cùng hắn đối mặt, hắn nâng bình trà lên cho Hứa Phạm châm trà, dùng mang theo trêu chọc ngữ khí nói ra, công tử 4 canh giờ trước gặp qua Thái Hậu. Nếu như ngươi đầu nhập vào Thái Hậu, vậy ta bí mật thân phận liền bại lộ, nhà này quán trà liền không mở nổi. Hy vọng công tử đừng để ta thất vọng. Hứa Phạm ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói, ngươi yên tâm, ta sớm muộn muốn đem Bành Thái Hậu đầu hái xuống. Lý Trường Quý tuyệt đối không nghĩ tới hắn sẽ nói ra những lời này đến, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, kém chút đem ấm trà ngã, luôn cuốn tay chân dùng tay áo đi lau nước trà trên bàn. Âm thanh run rẩy nói, công tử nói cẩn thận a, ngài tâm ý ta hiểu được. Nhưng lời này quyền đương ta chưa từng nghe qua, ngươi cũng không nói qua. Hứa Phạm rất khinh thường, ngươi như thế sợ sệt Bành Thái Hậu. Lý Trường Quý mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, để bình trà xuống, nói ra, ngài đừng quên, Bành Thái Hậu thế nhưng là thánh thượng mẹ. Cuối cùng mặc kệ ai thua ai thắng, mẹ con bọn hắn thân phận cũng sẽ không biến. Cho dù thánh thượng đối với nàng hận thấu xương, cũng sẽ không cho phép ngươi giết Bành Thái Hậu. Nếu không thánh thượng sẽ trên lưng bất hiếu đều dành. Gần vua như gần quọng, công tử cũng không nên quá giới quá nhiều, phản thương bản thân. Hứa Phạm nhíu mày trầm tư một phen, suy nghĩ minh bạch đạo lý trong đó, hướng Lý Trường Quý chắp tay nói, đa tạ Lý Trường Quý đề điểm, Hứa Phạm thụ giáo. Chương 290, Hứa Phạm lựa chọn chương 290, Hứa Phạm lựa chọn tại Đông Cung góc Tây Bắc có một chỗ thiên điện, nơi này thiết trí có tuyệt âm trận pháp, dùng để giam giữ phạm sai lầm phi tần hoặc là nô tỳ, một chút đắc tội Thái Hậu hoàng thất tử đệ cũng bị nhốt bắt giữ đến này. Nơi này có cây đưa mật, lá cây khô héo, mới vừa vặn đầu thu đã là đồng chí khí tượng. Một chỗ rách nát trong sân, Thiên Bình quận chúa nằm rạp trên mặt đất, giống một con mèo nhỏ co lại thành một đoàn, run lẩy bẩy. Một trận gió thổi qua, cuốn lên trong sân lá khô, đưa nàng thân thể nho nhỏ trốn giấu. Tối hôm qua nàng bị Quách Công công thủ hạ ném tựa như rác rưởi bỏ ở nơi này, nàng nằm nhoài trên tấm đá xanh, hôn mê suốt cả đêm. Đến giờ tị, nàng rốt cục tỉnh lại. Nàng mình đầy thương tích, huyết thủy nhiễm thấu cung y lý toàn thân da thịt giống như bị đâm ngàn vạn rễ kim may, nói không gì sánh được. Xương cốt của nàng cũng giống tan ra thành từng mảnh, không sử dụng ra được mảy may khí lực. Nàng nằm dạp trên mặt đất chậm rãi thở dốc, thẳng đến sau một nén nhang, nàng mới có thể trở mình, nằm ngang trên mặt đất. Nàng tay phải ngón út bẻ gãy, vốn lượn thành một cái quỷ dị góc độ. Nàng cắn răng đem đầu ngón tay kia bẻ trở về tại chỗ. Giờ thị tiếng chuông vang lên, đương đương đương. Một mực gõ 6 lần, mỗi gõ vang một chút sắc mặt của nàng thì càng trắng một phần. Giờ thị, nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, gặp thái dương treo cao, dọa đến toàn thân run rẩy. Con ngươi của nàng lay động, tựa như phát sinh một trận địa chấn, nàng cuồng loạn tự nói lấy, không xong, không xong, ta hổ con còn không có soát xong, các nàng sẽ đánh chết ta. Nàng đột nhiên phát hiện thể nội lại có huyền khí đang thong thả lưu chuyển, kích ra còn sót lại dự tính, chữa trị thân thể của nàng, trên người nàng máu ứ động bắt đầu chậm rãi thối lui. Nàng đưa thay sờ sờ phía sau thấu cốt đinh, 1 viên, 2 viên, 3 viên, 4 quả, 5 viên. Nguyên bản 6 viên thấu cốt đinh thiếu 1 quả. Đôi xương cụt bên trên thấu cốt đinh không thấy, lưu lại một cái lớn chừng chiếc đũa động nhãn. Máu me nhảy mùa, kết đầy vết máu. Thịt còn không có dài dám chắc, có rất nhỏ lõm. Nàng kinh hỉ vừa sợ sợ, nàng không biết đôi xương cụt thấu cốt đinh đi đâu. Là Thái Hậu nổ sao? Chỉ mong là Thái Hậu nổ a, nàng hèn mọn cầu nguyện. Ngoài cửa truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân, mấy cái cung nữ vọt vào sân nhỏ, nhìn thấy nằm ngang trên mặt đất Thiên Bình của chúa, lập tức liễu diễu chỉ trích đứng lên, "Tốt, ngươi cái này quỷ lười, đều đã giờ thị, còn đang ngủ, nhiều như vậy hổ con còn không có tẩy, ngươi là không muốn sống." Trong đó nhỏ tuổi nhất nha hoàn lại không hề cố kỵ một cước thăm dò tại Thiên Bình trên nó, đạp nàng kêu đau một tiếng, toàn bộ thân thể giống con nhím bình thường cuộn mình đứng lên. Một cái khác mới tới nha hoàn có chút lo lắng, khuyên can nói, "Tiểu lang muội tử, tuy nói nàng là cái tội nhân, nhưng dù sao cũng là cái con chúa, chúng ta những này làm nô tài, không thể đánh chủ tử đi." Tiểu lang cười nói, "Tỷ tỷ yên tâm, người quận chúa này còn không bằng chúng ta những nô tài này đâu. Lần trước ta liền đánh nàng, Hoàng Ly quận chúa thấy được vỗ tay bảo hay, còn thưởng ta một tỏi bạc đâu." Nàng nắm chặt Thiên Bình cổ áo, "Ba ba ba, kéo lên cái ta đến." Đắc ý Dương Dương nói ra, từ trước đến nay chỉ có quận chúa đánh nô tài, thế nhưng là nàng người quận chúa này không giống với, là thiên hạ phần độc nhất, nô tài cũng có thể đánh quận chúa. Nàng ngày hôm qua làm việc không hoàn thành, lại còn dám tham ngủ đến giữa trưa. Theo quy củ khi vả miệng 100 lần. Thiên Bình bị đánh đầu váng mắt hoa, liên tục cầu xin tha thứ, "Không, dám, ta không dám, ta tối hôm qua là bị Thái Hậu gọi đi, mới không thể soát hổ con, xin mời các vị tỷ tỷ tha cho ta đi." Tiểu Lang rút nàng 10 cái bàn tay, dần dần cảm thấy có chút kỳ quái, Thiên Bình quận chúa trên khuôn mặt thật giống như có một tầng màng mỏng, cách trở nàng quận. Nàng quất 10 mấy cái bàn tay, Thiên Bình vậy mà lông tóc không thương. Nàng lắc lắc chua buồn ngủ cánh tay, nói ra, "Các ngươi cũng tới đánh đi, ai bảo nàng đã làm sai chuyện đâu." Thế là, 7-8 cái nha hoàn thay phiên nắm chặt lên nàng cổ áo, 333 rút đi lên. Đường đường quận chúa lại bị bọn nha hoàn đứng xếp hàng phía mặt, cũng coi là một kiện kỳ văn. Bất quá Thiên Bình quận chúa huyền khí có chỗ khôi phục, bảo vệ khuôn mặt của nàng, nàng cũng không nhận thương tổn quá lớn. Một đám nha hoàn rút đầy 100 cái bàn tay, mệt mỏi thở hổn hển, áp lấy nàng, giống như là áp phạm nhân giống như đem nàng đưa đi rửa mặt viện. Rửa mặt viện xây ở hoàng cung thành cung bên cạnh, Lam Tuyết Hà chạy qua nơi đây. Hơn ngàn cái hổ con chồng chất tại Lam Tuyết Hà bên cạnh, mùi thối trùng thiên, chờ đợi Thiên Bình quận chúa rửa sạch. Toàn bộ Đông cung tần phi, nha hoàn, thái giám, binh vệ hổ con tất cả đều giao cho Thiên Bình quận chúa một người thanh tẩy. Nàng thường xuyên từ mặt trời mọc tẩy đến mặt trời lặn, từ mặt trời lặn lại tẩy đến mặt trời mọc, nhưng dù sao cũng làm không hoàn công làm, bị phạt 3 ngày đều không kịp ăn một bữa cơm. Bọn nha hoàn đưa nàng để ở đây, nắm lộ mũi đi. Nơi này xú khí hơn thiên, rồi mỗi tụ tập, lại là Thiên Bình quận chúa nhạc viên. Nếu là không có chuyện khẩn cấp gì, không ai sẽ đến nơi này quấy rầy nàng. Nàng mỏi mệt lại chịu đủ tra tấn thể xác tinh thần rốt cục có thể đạt được một lát an bình. Bụng cục rung động, trong bụng đói khát khó nhịn. Nàng bẻ gãy hai cây cành khô, làm thành nho nhỏ thanh nẹp, lấy xuống dây của tóc, đem chính mình ngón út đơn giản băng bó đứng lên. Ngồi dưới đất, cảm thụ được thể nội huyền khí lưu chuyển. Khôi phục một chút, đầy đủ thi triển cựu phẩm chú ngôn thuật. Nàng nhịn không được nhìn về hướng bị gió thổi động tụ tập tại góc tường rơm rạ. Không biết là người phương nào, xuất phát từ loại nào mục đích, tại đống rơm rạ bên trong thả một túi chu sa. Thiên Bình quận chúa đứng lên, cong lưng, khập khiễng rời đi qua. Nàng quỳ trên mặt đất, đem chu sa nâng ở trong tay, cấp tốc lại thuần thục đem rơm rạ đâm thành hình người, sau đó cắn nát đầu ngón tay, hỗn hợp chu sa, tại người rơm bên trên viết xuống Mai Tư Loan ba chữ. Giết nàng, giết nàng, giết nàng. Chỉ cần hiến tế một cây ngón út cùng 3 năm tuổi thọ liền có thể giết nàng. Giết nàng, Hứa công tử liền có thể lấy ta làm vợ, ta liền có thể rời đi nơi này. Nàng quỳ trên mặt đất, nhìn xem Mai Tư Loan danh tự, giống lao tăng nhập định, không lúc đích. Tựa hồ là kinh lịch lấy điên cùng dãy rủa, nét mặt của nàng càng ngày càng dữ tợn, hai mắt xích hồng, giống như muốn từ trong hốc mắt tung ra. Nàng nghiến răng nghiến lợi, toàn thân run rẩy, điên cuồng mà hô, ta có thể làm được, có thể làm được, có thể làm được, có thể làm được. Giết nàng, giết nàng, giết nàng, giết nàng, nhưng mà cuối cùng, nàng hay là cũng không có làm gì. Sau một nén nhang, nàng nhóm miệng, tuyệt vọng thút thít. Nước mắt thuận cầm của nàng trượt xuống, nhỏ tại Mai Tư Loan danh tự bên trên, đem đàn xa tách ra. Nàng đem người rơm chia rẽ vứt bỏ, sau đó thành thành thật thật bắt đầu soát thùng phân. Quan trà dưới mặt đất có một gian mật thất, thiết trí các loại ngăn cách dò xét phát trận. Giờ ngọ ba khắc, Hứa Phàm cùng Mai Tư Loan bị Lý trưởng quý dẫn tới trong mật thất. Trong mật thất, Đại Chu hoàng Trình Huyễn đang chờ hắn. Hứa Phàm cùng Mai Tư Loan hành lễ nhập tọa. Trình Huyễn ánh mắt tại Hứa Phàm cùng Mai Tư Loan trên thân vừa đi vừa về tạo động. Cuối cùng cố định tại Hứa Phàm trên thân, như bành thái hậu bình thường đi thẳng vào vấn đề, do hỏi, Đông cung cho ngươi chức vị gì? Vương gia. Hứa Phàm nhàn nhạt hồi đáp, để cho ta làm vương gia. Vương gia. Trình Huyễn hết sức kinh ngạc, tay chống đỡ mặt bàn, thân thể nghiêng về phía trước, rất nóng lòng dò hỏi, nàng muốn đem vị nào quận chúa gả cho ngươi? Hứa Phàm thản nhiên nói, Thiên Bình quận chúa. Trình Huyễn hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, thân thể lỏng xuống, dựa vào thành ghế phía trên, cười khổ nói, ta liền biết là như thế này, nàng luôn luôn bật tận kỳ dụng. Tướng công muốn làm vương gia. Mai Tư Loan kinh ngạc há to miệng, đầu óc trống rỗng. Hứa Phàm nắm thật chặt tay của nàng, cùng nàng năm ngón tay đan sen, lòng bàn tay ấm áp để Mai Tư Loan rất nhanh liền tỉnh táo lại. Chỉ là ngắn ngủi hỗn loạn, nàng cũng không đánh mất lý trí. Nàng tín nhiệm Hứa Phàm, càng muốn cho hắn làm ra nhượng bộ. Tướng công thân là bất luận cường giả đồ đệ, cưới cái quận chúa làm thê tử là môn đăng hộ đối. Huống hồ Đại Chu thác nước này quá sâu, rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ chỉ ở trong trước mắt, nàng liền kiên định nội tâm, cho Hứa Phàm một cái ủng hộ ánh mắt. Hứa Phàm xông nàng nháy mắt mấy cái, tại trong lòng bàn tay nàng biết an tâm hai chữ. Hắn nhìn về phía Trình Huyễn, do hỏi, Thiên Bình quận chúa đến cùng ra sao thân thế? Để thái hậu cùng ngài đều coi trọng như thế. Trình Huyễn cười khổ lắc đầu, chuyện này dính đến Đại Chu hoàng tộc một chút. Ân, Vi Văn, tạm thời còn không thể nói cho ngươi. Hắn hỏi ngược lại, cho nên, ngươi chuẩn bị lựa chọn thế nào đâu? Hứa Phàm trầm mặc một lát, ánh mắt sáng rực, trả lời rất thẳng thắn, ta muốn cưới Thiên Bình, làm vương gia. Bầu không khí xuống tới điểm đóng băng. Trình Huyễn rất thất vọng. Hắn bị mời chào Hứa Phàm đã lấy hết cố gắng lớn nhất. Kinh đô ám bộ chỉ huy sứ đây là cân nhắc đến tất cả nhân tố đằng sau có thể nhắc lên quan lớn nhất trước. Hắn thậm chí chuyên môn là Hứa Ngư nương cá nướng cửa hàng để bảng hiệu, chỉ vì thu mua lòng người. Nhưng mà, thái hậu hết lần này tới lần khác nắm trong tay Tiêu Sái Vương trẻ mồ côi. Một trận hôn sự liền có thể để Hứa Phàm dễ dàng trở thành một cái vương gia. Vương gia muốn so kinh đô ám bộ chỉ huy sứ mạnh lên gấp trăm lần. Hứa Phàm lựa chọn, không gì đáng trách. Hắn không cách nào chỉ trích Hứa Phàm, càng không cách nào cùng thái hậu lý luận. 8 năm trước, hắn liên hợp một đám di lão, muốn mở ra Chu Hoàng máu đàn, xin mời tiên tổ hàng linh. Bước bách thái hậu rút lui màn hoàn chính. Đáng tiếc, sự tình còn chưa khai triển, liền bại lộ. Thời khắc nguy cấp, là Tiêu Sái Vương đứng ra, gánh chịu tất cả tội ác, đem thánh thượng cùng chúng di lão cứu lại. Tiêu Sái Vương trước khi chết duy nhất tâm nguyện chính là hy vọng thánh thượng có thể chiếu cố tốt Thiên Bình của chúa. Nhưng mà, hắn nuốt lời. Thái hậu thủ đoạn nhanh như gió, từ bắt người đến định tội, một mạch mà thành. Thiên Bình bị khóa lãnh cung, một khóa chính là 8 năm. 8 năm qua, nàng ngập bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu tội. Trình Huyễn nhất thanh nhị sở. Nhưng Đông cung thủ thái hậu chấp trưởng, hắn không có biện pháp. Thiên Bình bị nhiều tra tấn một ngày, Trình Huyễn nội tâm liền nhiều tự trách một ngày, chúng lao thần nội tâm cũng đều nhiều dày vò một ngày. Một đám năng thần trí sĩ, mắt thấy ân nhân trẻ mồ côi thay bọn hắn chịu tội, nội tâm là tương đương bị khuất. 3 năm trước đây, Trình Huyễn rốt cục thu hoạch được chính quyền, không chỉ một lần hướng Thái hậu đưa ra đặc xá Thiên Bình quận chúa tội ác, nhưng mà Thái hậu không thấy thỏ không thả chim mừng, từ đầu đến cuối không thể cho phép, muốn lấy Thiên Bình đổi lấy lợi ích lớn nhất. Bây giờ rốt cục phát huy được tác dụng, Thiên Bình quận chúa gả cho Hứa Phạm, tội nhân thân phận liền bị giải trừ, xem như Thái hậu đưa cho Trình Huyễn một món lễ lớn, hắn tiếp phần này lễ, liền không thể lại cùng Thái hậu tranh đoạt Hứa Phạm. Tương phản, nếu như Hứa Phạm làm ám bộ chỉ huy sứ, Thiên Bình quận chúa liền tiếp theo bị giam tại lãnh cung, sẽ phải gánh chịu càng thêm tàn khốc tra tấn. Đây là mọi người ngầm hiểu lẫn nhau quy tắc ngầm. Bị Thái hậu nắm gắt đao, Trình Huyễn trong lòng rất biệt khuất. Ý hắn hương giá rời mà hỏi thăm, cho nên ngươi yêu cầu bí mật gặp mặt, chính là muốn nói cho chấm những này. Hứa Phạm lắc đầu, nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lóe ra giảo hoạt quan mang. Ta là tới đầu nhập vào thánh thượng. Thái hậu muốn giết nương tử của ta. Ta không biết nàng khi nào sẽ hạ thủ, phái người nào, dùng phương pháp gì ra tay. Nàng tại trên cổ ta chống một cây đao, để cho ta ăn ngủ không yên. Đây là ta không cách nào dễ dàng tha thứ, cho nên ta muốn tiến vào đông cung, đem gác ở trên cổ ta đao giữ tại trên tay mình. Trình Huyễn con mắt đột nhiên trợ to. Hứa Phạm tiếp tục nói, ta cưới Thiên Bình, làm vương gia, trên mặt nổi đầu nhập vào Thái hậu nương nương, vụ trộm lại trợ giúp thánh thượng, đem đông cung tiến đảng cùng ngoại thích một tên cũng không để lại toàn bộ diệt trừ. Trình Huyễn nửa ngày mới bất đau mà đến, hô hấp có chút gấp rút, cho nên ý của ngươi là, ngươi muốn làm nội ứng? Hứa Phạm gật gật đầu, cười nói, không sai, ta muốn làm nội ứng. Nội ứng đông cung,